Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, bất vi sở động, nói tiếp. Sở Hy trừng mắt nói ra, còn để hắn nói cái giam à, tiểu tử này nói rõ là đến đập phá quán, hắn nói ra yêu cầu, không có một cái nào là dễ dàng làm được. Đại trưởng lão than khổ một tiếng, nói ra, tông chủ, có yêu cầu là sự tình tốt, nếu là không có yêu cầu, vậy liền khó làm. Xin mời tông chủ nghe Lâm Bạch nói xong đi. Lâm Bạch giang tay ra, nói ra, ta đã nói xong. Cứ như vậy hai cái đơn giản yêu cầu nhỏ. Sở Hy trợn mắt nói, cái này gọi yêu cầu nhỏ. Vậy ngươi yêu cầu lớn là cái gì? Lâm Bạch không tiêu ngạo không tự ti cười nói, giúp ta trở thành đại thần thông giả, đây chính là yêu cầu lớn, đáng tiếc, tông môn không cách nào làm đến. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, bộ dạng phục tùng trong mắt tự hỏi Lâm Bạch hai cái điều kiện này. Lý Tại Ân cũng đang tự hỏi. Sở Hy đang tức giận. Một lúc sau, đại trưởng lão nói ra, như tông chủ nói, ngươi nói lên hai cái này yêu cầu, không có một cái nào có thể đơn giản làm được, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể làm đến. Ngươi điều yêu cầu thứ nhất, giúp ngươi đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Lấy tông môn bây giờ nội tình, để cho ngươi đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần ngươi thiên tư đầy đủ, trên thân không có đạo thường, đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tông môn cần đánh đổi một số thứ, cần vận dụng nội tình. Ngươi yêu cầu thứ hai, muốn đi vào thiên quyền đại thế giới, cũng có biện pháp. Sở Đế thọ nguyên không nhiều. Nói ra câu nói này thời điểm, đại trưởng lão vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Sở Hy, tiếp tục nói, Sở Đế thọ nguyên không nhiều, bế quan đột phá tu vi cảnh giới là bắt buộc phải làm sự tình. Cho nên Sở Đế nhất định phải mau chóng lập xuống Thái tử giáng quốc. Lập xuống Thái tử giáng quốc đằng sau, Sở Đế liền có thể an tâm tiến đến bế quan, mà lần này bế quan sẽ chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Sở Đế đột phá tu vi cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, vương giả trở về, làm Sở quốc thái thượng hoàng, hoặc là chính là Sở Đế chết đang bế quan. Chỉ cần chúng ta chọn đúng người, đến đỡ một vị hoàng tử trở thành giáng quốc thái tử, hướng hắn đòi hỏi một cái tiến vào thiên quyền đại thế giới danh lệch, hẳn không phải là việc khó gì. Đại trưởng lão phân tích đến đạo lý rõ ràng, nghe cũng không có gì khó khăn. Lời nói này đứng lên liền đơn giản. Nhưng cũng không biết làm thời điểm, có hay không đơn giản như vậy. Lâm Bạch trong lòng cảm khái a, xem ra toàn bộ Thiên Thủy Tông, thoạt nhìn là Sở Hy đứng ra, nhưng trên thực tế bày mưu tính kế người, hay là đại trưởng lão. Mà Lý Tại Ân trưởng lão, càng nhiều hơn chính là chân chạy. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đều là đại trưởng lão tại cầm lái. Đang lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, nếu là tông môn đáp ứng yêu cầu của ngươi, vậy ngươi có thể tặng lại tông môn thứ gì đâu? Liền ngươi nhẹ nhàng mấy câu. Chúng ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng ngươi? Lâm Bạch cười nói, xin ý nha, cũng phải cần từ từ nói chuyện nha. Ta có thể tặng lại tông môn thứ gì, không phải nhìn ta cho cái gì, mà là nhìn tông môn muốn cái gì. Tông môn kia hiện tại cần gì đâu. Đại trưởng lão cùng Sở Hy nhìn thoáng qua nhau, thở sâu, nói ra, bây giờ thiên địa môn từng bước ép sát, trận chiến này có lẽ sẽ so với chúng ta trong dự liệu phải sớm. Trước mắt tông môn nhất định phải giải quyết thiên địa môn đại địch này, sau đó lại mưu đồ Đồng Sơn tái khởi. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết thiên địa môn sao? Đại trưởng lão cười hỏi ngược lại. Thiên địa môn đã trở thành Thiên Thủy Tông như nghẹn ở cổ họng một cây gai, nuối không trôi, nhả không ra, cực kỳ khó chịu. Mà lại cây gai này, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn Thiên Thủy Tông mệnh. Thiên Thủy Tông tự nhiên là muốn đem Thiên Địa Môn muốn giết chi cho thống khoái. Chương 5374, hai cái yêu cầu. Hiện tại đối với tông môn mà nói, cũng chỉ có hai cái yêu cầu. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, điều yêu cầu thứ nhất, giải quyết Thiên Địa Môn đại địch số một này. Yêu cầu thứ hai, để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Nếu là ngươi có thể làm được mà nói, tông môn kia liền có thể yêu cầu của ngươi. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Sở Hy nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ nhà báng, nói ra, đúng vậy à, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, đừng nói là ngươi cái kia hai cái yêu cầu, liền xem như ngươi muốn làm Thiên Thủy Tông tông chủ, ta đều để cho ngươi. Lâm Bạch cười nói, ta đối với Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ không có hứng thú gì. Đưa cho ta làm, ta cũng không nguyện ý. Sở Hy tức giận đến trừng mắt, siết chặt tú quyền, thật muốn một bàn tay đem Lâm Bạch bóp chết. Đại trưởng lão nói lên hai cái yêu cầu, tựa hồ cũng rất khó làm đến a. Lâm Bạch hơi suy nghĩ một lúc sau, cười khổ nói. Đại trưởng lão nói ra, ngươi nói ra hai cái yêu cầu, cũng không dễ dàng a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, trong lòng cũng minh bạch, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Cái kia nếu đều giao dịch đều nói tới nơi này, sao không như chúng ta thẳng thắn tâm sự? Lâm Bạch cười hỏi. Đại trưởng lão nói ra, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lâm Bạch hỏi, Thiên Thủy Tông trải qua hơn vạn năm dấu tài, khôi phục bao nhiêu nguyên khí? Nếu như đánh với Thiên Địa Môn một trận, có bao nhiêu tỷ số thắng? Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, Lâm Bạch đây là muốn móc Thiên Thủy Tông vốn liếng a? Đại trưởng lão tự nhiên không dám thuận miệng trả lời Lâm Bạch, liền nhìn về phía Sở Hy cùng Lý Tại Ân hai người. Ba người này răng môi hé mở, tựa hồ đang truyền âm giao lưu. Lâm Bạch cũng không có quấy rầy bọn hắn, mặc cho bọn hắn đi thương lượng, chính mình uống rượu của mình. Một lúc sau, đại trưởng lão nói ra, ta biết nói cho ngươi, Thiên Địa Môn không diệt được Thiên Thủy Tông, mà Thiên Thủy Tông cũng không diệt được Thiên Địa Môn. Lâm Bạch liếc mắt, nói càng không nói một dạng, đại trưởng lão, đến điểm tin tức hữu dụng a. Ta rời đi đế đô trước đó, Tiền Ngân từng nói với ta một tin tức, ta phỏng đoán là hắn cố ý tiết lộ cho ta, muốn cùng ta kết giao một cái thiện duyên. Hắn nói Thiên Địa Môn hướng tiền ra đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược, giống như là tại vì một trận chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu là ta không có đoán sai, Thiên Địa Môn là hướng về phía Thiên Thủy Tông tới. Tiền Ngấn càng là khẳng định, ta trở lại tông môn về sau, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ đối với Thiên Thủy Tông có hành động. Ta cần biết Thiên Thủy Tông có bao nhiêu phần thắng có thể vượt qua một kiếp này. Đại trưởng lão vừa nhìn về phía Sở Hy cùng Lý Tại Ân, ba người lại là một trận nói chuyện với nhau. Lại qua một trận nhi, đại trưởng lão nói ra, Thiên Địa Môn coi như đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, cũng chỉ sẽ là trên Thủy Kính Hải. Nếu là trên Thủy Kính Hải một trận chiến, phần thắng bao nhiêu, lão phu không dám khẳng định, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, trên Thủy Kính Hải, Thiên Thủy Tông không sợ Thiên Địa Môn. Lâm Mạch hỏi, Thủy Kính Hải bên trên Phong Bạo Thành bên trong các đại thế gia, chỉ sợ đã sớm bị Thiên Địa Môn mua được đi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, tôm tép nhai nhép, không đủ gây sợ. Lâm Bạch còn nói thêm, Thủy Kính Hải bên trong Tam Đại yêu tộc, trên cơ bản đều là Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải nội ứng. Còn có Thủy Kính Hải bên trên huyên náo xôn xao Tam Đại hải tặc, chỉ sợ cái này Tam Đại hải tặc bên trong, có một nửa hải tặc đều là Thiên Địa Môn đệ tử. Một khi Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, Thiên Địa Môn đệ tử tất nhiên sẽ cải trang thành hải tặc tiến vào Thủy Kính Hải. Đại trưởng lão nói ra, đều có thể đối phó. Từ Sở Hy cùng đại trưởng lão sắc mặt cùng trong giọng nói, Lâm Bạch không khó coi ra, Thiên Thủy Tông vẫn rất có lực lượng, không sợ Thiên Địa Môn xâm phạm. Lâm Bạch hỏi, như vậy ý của đại trưởng lão là, để cho ta nghĩ biện pháp diệt Thiên Địa Môn? Đại trưởng lão khẽ cười nói, cái kia khó tránh khỏi có chút quá cường nhân chỗ khó khăn. Toàn bộ Sở Quốc trong cương vực, có thể triệt để tiêu diệt một tòa ngũ gia thất tông thế lực lớn, chỉ có Sở Quốc Vương triều mà thôi. Nếu là ta yêu cầu ngươi diệt Thiên Địa Môn, đây không phải là đang nói dẫn sao? Không cần diệt Thiên Địa Môn, để Thiên Địa Môn cùng đã từng Thiên Thủy Tông một dạng, mặt trời lặn tây sơn là đủ. Lâm Bạch nghe thấy lời này, ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Đại trưởng lão cùng Sở Hy, Lý Tại Ân cũng không có quấy rầy Lâm Bạch, để hắn từ từ suy nghĩ. Sau một hồi, Lâm Bạch cười nói, không khó. Đại trưởng lão nghe vậy mừng tít mắt, chăm chú trừng mắt Lâm Bạch. Sở Hy cùng Lý Tại Ân trên mặt cũng là nổi lên vui mừng. Nếu là có thể đem Thiên Địa Môn phá tan, cái kia không thể nghi ngờ là cho Thiên Thủy Tông thở hổn hển một hơi. Đại trưởng lão hỏi, ngươi có biện pháp nào? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta đi vào Thiên Thủy Tông mặc dù không lâu, nhưng là cũng biết đến một chút Thiên Thủy Tông lịch sử. Thiên Thủy Tông sở dĩ sẽ tinh thần sa sút, là bởi vì 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Thiên Thủy Tông lão tổ vẫn lạc đông đảo, đến mức Thiên Thủy Tông bên trong không có cường giả chèo chống, cho nên tại dần dần đi hướng xuống dốc. Chỉ cần đem Thiên Địa Môn bên trong cường giả giết sạch, không liền có thể lấy để Thiên Địa Môn đi hướng tinh thần sa sút sao? Đại trưởng lão cùng Sở Hy nghe vậy, cũng giống như quả cầu ra xì hơi, có chút im lặng lắc đầu. Lý Tại Ân thầm thở dài nói, Lâm Bạch, lời này của ngươi nói đến đơn giản, có thể làm đứng lên nói nghe thì dễ à. Những năm này Thiên Địa Môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Trong tông môn Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, truyền thuyết đều có trăm vị nhiều. Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ đều nắm chắc 10 vị. Mà còn có một số bế quan không ra, danh xưng lão tổ cấp bậc Hỗn Nguyên đạo quả cường giả tọa trấn, muốn đem những cường giả này toàn bộ tru sát, trừ phi là Sở Quốc Vương triều xuất thủ, bằng không mà nói, bằng vào Thiên Thủy Tông thực lực hôm nay, tuyệt đối không thể nào làm được. Lý Tại Ân nói ra vấn đề mấu chốt. Lấy Thiên Thủy Tông thực lực hôm nay, muốn để Thiên Địa Môn đi hướng suy yếu, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Thiên Địa Môn mấy trăm vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, hơn 10 vị Đại La đạo quả cường giả, còn có lao tổ cấp bậc Hỗn Nguyên đạo quả cường giả tọa trấn, chỉ cần những cường giả này không chết, Thiên Địa Môn liền vĩnh viễn như mặt trời ban trưa. Thanh niên bối phận đệ tử bị giết, Thiên Địa Môn mặc dù đau lòng, nhưng còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Quản chi là thánh tử, cho dù chết, cũng có thể lập mới thánh tử. Chỉ cần những cường giả này không chết, Thiên Địa Môn liền vững như bàn thạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đương nhiên biết lấy Thiên Thủy Tông thực lực, căn bản là không có cách dung chuyển Thiên Địa Môn căn cơ. Chỉ có Sở Quốc có thể. Đại trưởng lão hỏi, thế nhưng là Sở Quốc dựa vào cái gì ra tay trợ giúp chúng ta đối phó Thiên Địa Môn đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, bây giờ liền có một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt đặt ở Thiên Thủy Tông trước mặt, nếu là Thiên Thủy Tông thành công, không chỉ có thể tiêu trừ Thiên Địa Môn đại địch này, hơn nữa còn có thể trợ giúp Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Sở Hy trong mắt sáng lên, vội vàng hỏi, cơ hội gì? Ta tại sao không có phát hiện? Lâm Bạch cười hắc hắc, nói năng có khí phách nói ra hai chữ, đoạt đích. Giang giác. Chẳng biết tại sao, khi Lâm Bạch nói ra hai chữ này thời điểm, hoa cốc trên không đống nhiên lướt qua một đạo kinh lôi, dọa đến đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều toàn thân run lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 5375, đoạt đích. Đoạt đích. Lâm Bạch nói năng có khí phách nói ra hai chữ này. Hai chữ này lối ra, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt đều là vì một trong cương. Đoạt đích, mặc kệ là tại thế gian vương triều hay là võ đạo thế giới bên trong vương triều, đều là một cái cấm kỵ đồng dạng danh tử. Tên như ý nghĩa, chính là trợ giúp một vị hoàng tử trở thành thái tử, sau đó thuận lợi đăng cơ. Bây giờ Sở Quốc trong vương triều, ngũ gia thất tông cường giả đều biết, Sở Đế thọ nguyên không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian bế quan đột phá tu vi cảnh giới, cho nên hắn nhất định phải lập xuống thái tử giáng quốc, mới có thể yên tâm đi bế quan. Mà lại Sở Quốc trong ngoài các đại thế lực đều từng nói, hai năm này sau Sở Đế vạn năm thọ đản bên trên, Sở Đế tất nhiên sẽ lập xuống thái tử. Nhưng đến tận cùng là vị nào hoàng tử trở thành thái tử, bây giờ lại khó bề phân biệt. Nguyên bản Sở Quốc bên trong tất cả mọi người cảm thấy Tam hoàng tử sẽ đương nhiên trở thành thái tử, tuy nhiên lại tại 2, 3 năm trước, Sở Đế đột nhiên chiếu lệnh được phong làm quận vương Trần Vương điện hạ hồi kinh, mà lại tại Sở Đế đến đỡ dưới, Trần Vương điện hạ loáng thoáng có một loại muốn cùng Tam hoàng tử phân đỉnh chống lại ý tứ. Mà lại Trần Vương điện hạ trước đó tại trong đế đô vốn là có không ít nhân mạch, lần này hồi kinh, trải qua 2-3 năm đi lại, đã từng bộ hạ cũ bắt đầu lần lượt hội tụ, trong triều đình bên ngoài cũng có đại thần trên triều đình là Trần Vương điện hạ góp lời. Mặc dù Trần Vương điện hạ cánh chim so ra kém Tam hoàng tử, nhưng y nguyên xem như bây giờ Sở Quốc cảnh nội nhất đắc thế hoàng tử một trong. Sở Quốc triều đình khó bề phân biệt, cho nên ngũ gia thất tông mặt ngoài đều tại quan sát, cũng không có xếp hàng. Thế nhưng là trong bóng tối, trải qua Đông Thiên Liệp Viên đánh một trận xong, Sở Quốc cảnh nội không ít cường giả đều phát hiện, Thiên Điệu môn, Vấn Thiên Tông, Lý gia, Tôn gia, Triệu gia, ngũ đại thế lực này đều đã đứng chung một chỗ, trở thành Tam hoàng tử điện hạ cánh chim. Cái này năm vị thánh tử liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn liền đại biểu riêng phần mình tông môn, cho nên cái này ngũ đại tông môn cũng đều tỏ thái độ, là thuộc về Tam hoàng tử trận doanh bên trong cánh chim. Ta ngay thẳng nói đi. Lâm Bạch thở dài, nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nói ra, giống Thiên Điệu môn loại này Sở Quốc cảnh nội quái vật khổng lồ, nếu là không có kịch liệt dung chuyển, căn bản khó mà dung chuyển căn cơ của bọn họ. Giống Thiên Thủy Tông chán nản như vậy tông môn, nếu là không có luận thế, cũng vô pháp lại lần nữa quật khởi. Tại Thái Bình thịnh thế bên trong, các đại tông môn, các đại thế lực đều chiếm núi làm vua, giữa lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Tỷ như nói hiện tại Thiên Thủy Tông, nếu là dựa vào tông môn từ từ phát triển, từ từ chữ hàng nội tình, chỉ sợ chí ít còn phải đợi mấy vạn năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Huống hồ, mấy vạn năm này trong thời gian, chẳng lẽ Thiên Địa môn liền không phát triển sao? Mà lại, nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong, Thiên Địa môn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông quật khởi, tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Thiên Địa môn một khi tìm tới cơ hội, bọn hắn liền sẽ cho Thiên Thủy Tông một kích chí mạng. Thiên Địa môn có thể bình ổn phát triển mấy vạn năm, bọn hắn sẽ bình an vô sự. Nhưng Thiên Thủy Tông mấy vạn năm này, đều nhất định muốn như giẫm trên băng mỏng. Nói đến đây, Lâm Bạch dừng một chút, nhìn thoáng qua đại trưởng lão cùng Sở Hy ba người sắc mặt. Nhìn thấy bọn hắn đều đang trầm tư, Lâm Bạch lúc này mới nói tiếp, Thiên Địa môn đã đứng ở Tam hoàng tử trận doanh bên trong, nếu là chúng ta Thiên Thủy Tông muốn tham gia đoạt đích mà nói, vậy liền không thể đứng tại Tam hoàng tử trận doanh bên trong, nhất định phải đứng tại Trần Vương điện hạ trận doanh bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể đến đỡ Trần Vương điện hạ trở thành thái tử, đến lúc đó, không chỉ có Thiên Thủy Tông có thể tại Trần Vương điện hạ đến đỡ bên dưới Đông Sơn tái khởi, mà lại Thiên Địa môn, Vấn Thiên Tông, Lý gia, Tôn gia, Triệu gia đều sẽ nhận Trần Vương điện hạ trên ép. Đây là nhất tiễn song điêu sự tình, cớ sao mà không làm đâu?" Lâm Bạch nói xong, nhìn thấy chưa người trả lời, hắn cũng liền không tại ba hoa trích chòe. Cho đại trưởng lão, Sở Hy, Lý Tại Ân ba người suy nghĩ thời gian. Đại trưởng lão suy nghĩ một trận mà về sau, nói ra, thế nhưng là, nếu là Trần Vương điện hạ đoạt đích thất bại, Tam hoàng tử trở thành thái tử, chúng ta Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ nhận Tam hoàng tử chèn ép, lấy Thiên Thủy Tông tình huống trước mắt đến xem, Thiên Địa môn tất nhiên sẽ rửa thế diệt chúng ta Thiên Thủy Tông. Hơi không cẩn thận, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là tai họa ngập đầu a. Sở Hy cùng Lý Tại Ân cũng hơi gật đầu, cảm thấy đại trưởng lão nói có đạo lý. Lâm Bạch cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta không đến đỡ Trần Vương điện hạ, Thiên Địa môn liền sẽ buông tha chúng ta sao? Sở Hy cùng Lý Tại Ân, đại trưởng lão đều là sững sờ. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Bạch nói đúng, coi như Thiên Thủy Tông không đến đỡ Trần Vương điện hạ, không tham gia đoạt đích, Thiên Địa môn ý nguyên sẽ không bỏ qua Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch nói ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, không tham gia đoạt đích, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một trận mãn tính tử vong, tham gia đoạt đích, nếu là thất bại, cũng là tai họa ngập đầu, nhưng nếu là thành công, vậy liền có thể đông sơn tái khởi. Dù sao Thiên Thủy Tông kết quả cũng không quá tốt, vậy vì sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Đại trưởng lão trong mắt đống nhiên sáng lên một vòng tinh mang, nhưng tùy theo có yên tĩnh lại, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, còn đang do dự không quyết. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, ta rốt cuộc biết đại trưởng lão nhược điểm. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, đại trưởng lão chính là rất khó khăn lựa chọn, do dự dự, lề mề chậm chạp, như cái nương môn mở dạng. Nếu như ta là Thiên Thủy Tông tông chủ, ta là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, ta nhất định sẽ lựa chọn buông tay đánh cược một lần, mà lại Trần Vương điện hạ cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ ít lấy bây giờ tình huống xem ra, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia đều cùng Tam hoàng tử có thù, bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là không nguyện ý đứng tại Tam hoàng tử phía bên kia. Nếu là Trần Vương điện hạ có thể đem Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia Tam đại tông môn đều kéo nhập dưới trướng, chưa chắc không thể cùng Tam hoàng tử đấu một trận. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão trong mắt sáng lên, nói ra, nếu là Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia đều nguyện ý trở thành Trần Vương điện hạ cánh chim, vậy ta Thiên Thủy Tông cũng nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Lâm Bạch cười nói, khi đó sẽ trễ. Đại trưởng lão hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, Thiên Thủy Tông cùng Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia so sánh, thực lực vốn là không chiếm ưu thế. Nếu là Thiên Thủy Tông không nói trước xếp hàng mà nói, như thế nào tại Trần Vương điện hạ trước mặt lộ mặt? Chờ Thánh Liên Cung cùng Thiên Tiên Tông, Trần gia đều đứng tại Trần Vương điện hạ phía bên kia, Thiên Thủy Tông lúc này mới khoan thai tới chậm, Trần Vương điện hạ tất nhiên đối với Thiên Thủy Tông là không có bao nhiêu phân lượng. Ta từ hạ giới mà đến, nhận thức được một cái đạo lý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa muốn so dệt hoa trên gấm lại càng dễ để cho người ta sinh ra lòng cảm kích. Đại trưởng lão nhíu mày nói ra, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn cướp tại Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia trước đó liền chiến tại Trần Vương điện hạ phía bên nào? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta là nghĩ như vậy. Bây giờ Trần Vương điện hạ vừa mới trở lại đế đô, cánh chim còn không đầy đặn, nếu là giờ phút này, Thiên Thủy Tông nguyện ý xuất thủ tương trợ, tất nhiên sẽ để Trần Vương điện hạ cảm kích và phần. Đến lúc đó, một khi Trần Vương điện hạ thành công, cái kia Thiên Thủy Tông chính là số một đại công thần. Đến lúc đó, Thiên Thủy Tông còn sầu sẽ không Đông Sơn tái khởi sao? Nếu như thất bại, đơn giản chính là một cái diệt môn mà thôi, dù sao tông môn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, cũng là mãn tính tử vong, cũng không có quá lớn khác nhau. Lâm Bạch đem lợi và hại phân tích hoàn tất. Đại trưởng lão do dự, cuối cùng cũng không có thể làm ra lựa chọn, nhìn về phía tông chủ nói ra, xin mời tông chủ định đoạt đi. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, nói ra, xin mời tông chủ lựa chọn. Sở Hy tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy dấu chấm hỏi, hai đầu đôi mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt thành thật trầm tư bộ dáng, không chỉ có không để cho người cảm thấy không giận tự uy, ngược lại có chút đáng yêu. Thật muốn đưa tay đi xoa bóp nàng nhục đô đô khuôn mặt. Chương 5376, thành ý. Sở Hy học Lý Tại Ân dáng vẻ, tay ngọc nhỏ dài vân vê trắng tinh không tì vết cái cằm, làm bộ nơi nào có kéo một cái chòm râu dê rừng. Cao mày, trầm tư thật lâu. Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện lên tiếng đã quấy rầy, lặng lặng đợi. Lâm Bạch cũng chịu được tính tình, cũng biết việc này liên quan Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, định không thể qua loa chủ quan. Ta cảm thấy. Sở Hy suy tư một hồi lâu mà về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lâm Bạch, đại trưởng lão, Lý Tại Ân đều tập trung tinh thần, chờ mong Sở Hy lời kế tiếp. Sở Hy nói ra, ta cảm thấy. Lâm Bạch cái này khốn nạn, mặc dù có đôi khi rất vô lại, nhưng không thể không nói hắn có đôi khi nói lời, vẫn rất có đạo lý. Lâm Bạch, ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu hung ác tâm, mới có thể nghĩ ra như thế xảo trá độc ác kế sách ra. Ngươi cũng đã biết, một khi ta đáp ứng đề nghị của ngươi, nói không chừng sẽ để Thiên Thủy Tông hủy diệt. Sở Hy trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói rất chân thành. Lâm Bạch cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng làm chuyện gì đều được có phong hiểm càng lớn, ích lợi tự nhiên càng lớn, phong hiểm càng nhỏ, vậy dĩ nhiên ích lợi lại càng nhỏ. Sở Hy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lại qua nửa ngày thời gian, Sở Hy rốt cục nghĩ thông suốt, lấy quyền kích trưởng, nói ra, tốt, cứ làm như thế. Thiên Thủy Tông tham gia đoạt đích, toàn lực đến đỡ Trần Vương điện hạ. Hai vị trưởng lão có gì dị nghị? Sở Hy đối với đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân hỏi. Lý Tại Ân mắt sáng lên tinh mang, vội vàng đứng dậy nói ra, lão phu cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Đại trưởng lão vẫn còn do dự không quyết, nói ra, tông chủ, việc này muốn hay không cáo chi các lão tổ một tiếng. Sau đó đang làm kết luận. Sở Hy nói ra, lão tổ bên kia, ta tự nhiên sẽ đi thuyết phục bọn hắn. Đại trưởng lão thấy thế, cũng không tại nhiều nghi, lúc này chắp tay nói ra, lão phu cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Sở Hy nói ra, nếu hai vị trưởng lão đều đáp ứng, cái kia hy vọng ở sau đó thời kỳ, hai vị muốn cùng chung mối thù, hết thể lấy tông môn làm chủ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân liên tục gật đầu. Sở Hy lại đối Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch, tiếp xuống chúng ta Thiên Thủy Tông cần làm cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, tông chủ, ngươi tiếp thu đề nghị của ta, nhưng ngươi tựa hồ còn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Sở Hy thở sâu, lời nói thâm thiế nói ra, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí chống chỗ quá lâu, nếu đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão, cùng trưởng lão tất cả trưởng lão đều đối với ngươi cực kỳ coi trọng, như vậy bổn tông chủ cũng không có cái gì ý kiến. Ít ngày nữa, ta liền sẽ chiêu cáo Sở Quốc thiên hạ, lập Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Sở Hy tránh nặng tim nhẹ, để Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy cười khổ. Sở Hy nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, liền nói ra, nếu tông môn tiếp thu đề nghị của ngươi, như vậy ngươi đối với tông môn yêu cầu, tông môn tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn. Ngươi hai cái yêu cầu, cái thứ nhất là đến đỡ ngươi đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, thứ hai là để cho ngươi đi vào Thiên Quyền đại thế giới. Điều yêu cầu thứ nhất, tông môn cần chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Về phần yêu cầu thứ hai, để cho ngươi đi vào Thiên Quyền đại thế giới, ít nhất phải để Trần Vương điện hạ trở thành thái tử đằng sau mới có thể làm đến. Sở Hy trầm giai nói. Lâm Bạch nhuyễn miệng cười, nói cách khác, tông chủ nguyện ý cùng Lâm Mỗ làm một bút này giao dịch. Sở Hy cười nói, ta đáp ứng. Nhưng ngươi không được quên, chúng ta Thiên Thủy Tông yêu cầu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói một lần, Thiên Thủy Tông hai cái yêu cầu, điều yêu cầu thứ nhất là đem Thiên Địa Môn đánh ngã, yêu cầu thứ hai để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Ta đều nhớ kỹ. Sở Hy cùng Lâm Bạch liếc nhau, hai người tại vô thanh vô tức ký kết một loại nào đó khế ước. Cái này cũng đại biểu cho Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông lần thứ hai giao dịch chính thức bắt đầu. Tiếp xuống liền cần chờ ngươi cho thấy thành ý của ngươi. Sở Hy mắt thấy giao dịch tiến hành, liền khẽ cười nói, ngươi có hai cái yêu cầu, tông môn cũng có hai cái yêu cầu. Đã ngươi là chủ động nói ra làm giao dịch, vậy có phải hay không cũng hẳn là xuất ra một chút thành ý đến đâu? Cũng không thể. Tay không bắt sói a. Lâm Bạch cười hỏi, không biết tông chủ cần gì dạng thành ý. Sở Hy nói ra, ta ngày mai liền chiêu cáo Sở Quốc thiên hạ, lập ngươi là thánh tử, đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên Sở Quốc cảnh nội một phen doanh động, Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có thánh tử lập vị, cho nên trận này doanh động là không thể tránh được. Ngươi trở thành thánh tử đằng sau, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ gây sóng gió, đến lúc đó, ngươi cần xuất ra một chút thành ý đến. Về phần là dạng gì thành ý, vậy phải xem chính ngươi ý nghĩ. Ngươi cảm thấy dạng gì thành ý có thể đánh động tông môn đâu? Chỉ cần thành ý của ngươi có thể đánh động tông môn lập tức vì ngươi chuẩn bị đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới cần có linh đan rượu dược cùng tiên ngọc. Lâm Bạch xem như nghe rõ. Sở Hy có ý tứ là để Lâm Bạch trước cạn sống, sau đó tại cầm tiền thuê. Bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý, như Sở Hy nói, Lâm Bạch cũng không thể tay không bắt sói à. Bằng vào há miệng, liền muốn để Thiên Thủy Tông xuất ra nội tình đến để hắn đột phá tu vi cảnh giới. Lâm Bạch khép cười một tiếng, thành ý tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên sẽ để tông chủ nhìn thấy ta giao dịch thành ý. Chỉ là tông chủ chuẩn bị linh đan rượu dược cùng tiên ngọc thời điểm, tận lực nhiều hơn một chút, ta tu hành công pháp, đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới cần có linh đan rượu dược cùng tiên ngọc, chí ít đều là võ giả tầm thường nhiều gấp mấy lần. Lâm Bạch một chút cũng không có nói láo. Lúc trước Lâm Bạch liền tính toán qua, võ giả tầm thường đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, nếu là cần 50,000 tiên ngọc, như vậy thôn tiên tộc tộc nhân liền cần 100,000 đến 500,000 tiên ngọc, chính là võ giả tầm thường 7-8 lần nhiều. Đây là tính toán đột phá thành công. Nếu là đột phá thất bại, cái này mấy trăm ngàn tiên ngọc đổ xuống sông xuống biển, còn phải làm lại từ đầu. Sở Hy tràn đầy tự tin nói, ngươi yên tâm, nếu tông môn đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực đến đỡ ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên đi, ngươi đáp ứng tông môn. Không còn nhìn thấy thành ý của ngươi trước đó, tông môn là sẽ không cân nhắc vì ngươi chuẩn bị đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới linh đan rượu dược cùng tiên ngọc. Lâm Bạch thở sâu, nhẹ gật đầu, cười đáp ứng. Sở Hy ngay sau đó liền hỏi, đã ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi cảm thấy tông môn tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Lâm Bạch cười khổ nói, ngươi là tông chủ, ngươi quyết định a, hỏi ta làm cái gì? Sở Hy trừng mắt nói ra, vừa rồi ngươi thế nhưng là đáp ứng, muốn trợ giúp Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, bây giờ để cho ngươi vì tông môn bày mưu tính kế, tự nhiên là điều kiện này bên trong một bộ phận a. Lâm Bạch im lặng cười khổ, nguyên lai Sở Hy ở chỗ này chờ hắn a. Vốn nghĩ mượn dùng cơ hội lần này, lại tiếp tục dọa dẫm một phen Sở Hy, xem ra là không có hy vọng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, phái người bí mật tiến về Đế Đô, cùng Trần Vương Điện Hạ mật thám, cho thấy Thiên Thủy Tông nguyện ý đến đỡ Trần Vương Điện Hạ trở thành thánh tử. Đồng thời vĩnh viễn trung tâm Trần Vương Điện Hạ. Lần này tiến về Đế Đô người, nhất định phải là trong tông môn người có quyền cao chức trọng, kể từ đó, mới đủ lấy để Trần Vương Điện Hạ nhìn thấy Thiên Thủy Tông thành ý cùng quyết tâm. Sở Hy nghe thấy lời này, liên tục gật đầu, lập tức nhìn về phía đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Bây giờ tại trong tông môn, thuộc về quyền cao chức trọng trưởng lão, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân tự nhiên là một trong số đó. Chương 5377, mật sứ. Sở Hy có chút đồng ý Lâm Bạch ý kiến, vừa rồi Lâm Bạch liền nói qua, muốn cấp trước tiên ở Thánh Liên Cung, Trần gia, Thiên Tiên Tông trước đó, hướng Trần Vương Điện Hạ cho thấy thành ý cùng quyết tâm. Đây chính là Lâm Bạch cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so với dệt hoa trên gấm tốt hơn. Vừa nghe thấy muốn điều động một vị đức cao vọng trọng trưởng lão tiến về Đế Đô, Sở Hy trước tiên liền nhìn về hướng Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân hai người, không hề nghi ngờ là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão. Mặc dù hai người thực lực tu vi không cao, nhưng cả đời đều vì tông môn tận tâm tận lực, lao mệnh buôn ba, toàn tâm toàn ý, cẩn thận tỉ mỉ vì tông môn làm việc, những chuyện này không chỉ có Sở Hy để ở trong mắt, đệ tử trong môn phái cũng là để ở trong mắt. Cho nên hai người này, mặc kệ là ở trong mắt Sở Hy, hay là trưởng lão các bên trong, cũng hoặc là đệ tử trong lòng, đều rất có địa vị. Trừ hai người này bên ngoài, Thiên Thủy Tông bên trong còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão vân vân chư vị trưởng lão, tại ở một phương diện khác đều chiếm được tông môn hoặc là môn hạ đệ tử cùng trưởng lão tán thành, cũng đều xem như người quyền cao chức trọng. Cảm nhận được Sở Hy ánh mắt, đại trưởng lão trịnh trọng nói, lão phu nguyện ý tiến về Đế Đô. Lý Tại Ân cũng đồng thời nói ra, lão phu cũng nguyện ý tiến đến. Sở Hy lập tức liền do dự, suy nghĩ nửa ngày, đối với Lâm Bạch hỏi, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai phù hợp? Lâm Bạch nhìn lướt qua đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, nói ra, hay là để Lý Tại Ân trưởng lão đi đi, đại trưởng lão mặc dù thông minh hơn người, nhưng gặp phải lựa chọn thời điểm, quá mức do dự, không quá thích hợp đi Đế Đô loại kia quyền lực đầm rồng hang hổ. Đại trưởng lão vốn muốn nói thứ gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại Lâm Bạch mà nói, hắn lại cảm thấy có chút đạo lý, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có lẽ thật sự là trên người hắn một cái trọng đại thiếu hụt. Sở Hy nói ra, vậy làm phiền Lý Tại Ân trưởng lão đi một chuyến. Lý Tại Ân chắp tay nói ra, vì tông môn, lão phu nghĩa bất dung tử. Chỉ là, lão phu đi lần này, chỉ sợ cần một chút thời gian, điều tra Mục Hoa Thanh cái chết sự tình, chỉ sợ cũng muốn gác lại. Lý Tại Ân vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Bạch cùng đại trưởng lão. Nghe thấy Mục Hoa Thanh ba chữ này, đại trưởng lão khẽ mắt hung hăng co rúm hai lần. Sở Hy hỏi, thời gian lâu như vậy điều tra, có thể có thu hoạch gì sao? Lý Tại Ân lắc đầu nói ra, không có. Sở Hy nói ra, vậy liền tạm thời gác lại đi. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Lâm Bạch nhịn không được mở miệng đối với đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, mặc dù ta có mấy lời đã nói qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay lần nữa nhắc lên cái đề tài này, ta vẫn là suy nghĩ nhiều nói một câu. Ta không có giết Mục Hoa Thanh. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, hốc mắt huyết hồng, nói ra, ta nguyên bản đã bắt đầu tin tưởng ngươi bảo, thế nhưng là chỉ từ Đông Thiên Liệp Viên bên trong tin tức truyền đến thời điểm, ta dần dần bắt đầu hoài nghi ngươi. Bởi vì ngươi ở trong Đông Thiên Liệp Viên bày ra thực lực, viễn siêu Mục Hoa Thanh nhiều gấp mấy lần, ngươi là một cái duy nhất có cơ hội giết Mục Hoa Thanh người. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hỏi, đại trưởng lão, đã ngươi đã nhìn thấy thực lực chân chính của ta, vậy ta hỏi ngươi, nếu là ta giết Mục Hoa Thanh, ngươi có thể làm sao được ta sao? Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, tùy theo khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi vừa rồi bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm, cho nên ngươi bày ra thực lực, cũng không phải là tại tông môn tu luyện được, mà là chính ngươi nguyên bản có thực lực. ngươi tại một cái không có tông môn đến nữa, không có gia tộc phù hộ, không có tu hành tài nguyên, không có linh đan rượu dược tình huống dưới, có thể có được như thế thực lực, trong tay tất nhiên sẽ có rất nhiều ỷ vào, cũng sẽ có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Quản chi là lão phu làm đủ 10 phần chuẩn bị, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết được ngươi. Lâm Bạch cười cười, tràn đầy tự tin nói, đáp đúng, ta còn thực sự không kiêng kỵ đại trưởng lão. Cái kia đã như vậy, ta không sợ ngươi, vậy ta vì sao không dám thừa nhận đâu? Đại trưởng lão hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch cho ra trả lời, nói ra, đó là bởi vì ta căn bản cũng không có giết Mục Hoa Thanh. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn điều tra ra Mục Hoa Thanh chết, không cần tại trên người của ta thật lãng phí thời gian, ngươi phái người đi dò tra ngươi tứ đệ tử Lý Nguyên Tông, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Lý Nguyên Tông tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn không phải là đối thủ của Mục Hoa Thanh. Lâm Bạch nói ra, nếu là bên cạnh có người tương trợ đâu? Nếu là tương trợ người chính là một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đâu? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, hoang cổ bí cảnh, thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả vào không được. Vậy cũng không nhất định. Lâm Bạch mỉm cười, đôi mắt lóe ra lợi mang, nói ra, sư phụ ta đã từng nói, thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm. Ngươi cứ như vậy khẳng định, thiên hạ này không có một loại biện pháp có thể né qua hoang cổ bí cảnh trận pháp cấm chế. Đại trưởng lão ánh mắt hung hăng co rụt lại, cúi đầu, lâm vào trong trầm tư. Lâm Bạch cũng không có đang chú ý đại trưởng lão, nói đến thế thôi, Lâm Bạch hy vọng đại trưởng lão chính mình có thể nghĩ thông suốt. Lâm Bạch cũng biết dạng này rất khó, bởi vì Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông bốn người thì tương đương với là đại trưởng lão nhi tử, từ nhỏ chiếu cố nuôi dưỡng lớn lên. Bây giờ để hắn lão phụ thân này đi tin tưởng là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh, là cốt nhục tương tàn, tay chân tương sát. Cái này chân tướng, quá tàn nhẫn. Lâm Bạch lại đối Sở Hy nói ra, đến đỡ Trần Vương điện hạ trở thành thánh tử sự tình, tại Lý Tại Ân trưởng lão không có từ đế đô trở về trước đó, không cần hướng tông môn quá nhiều người lộ ra. Chờ Lý Tại Ân trưởng lão từ đế đô sau khi trở về, sau đó từ từ tiết lộ cho ngươi có thể tín nhiệm trưởng lão, để bọn hắn biết tông môn lựa chọn. Sở Hy khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Tại Ân nói ra, chuyện này không nên chậm trễ, lão phu cái này dọn dẹp một chút, trong đêm xuất phát. Hoa cốc mật đàm hạ màn kết thúc, Lâm Bạch, Sở Hy, đại trưởng lão, Lý Tại Ân bốn người định ra tương lai Thiên Thủy Tông đại kế. Trận này đại kế do Sở Hy chủ đạo, Lâm Bạch bày mưu tính kế, Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão to lớn hiệp trợ. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có bốn người này biết tương lai Thiên Thủy Tông kế hoạch. Ban đêm hôm ấy, Lý Tại Ân phụng mệnh đi tàng bảo lâu chọn lựa mấy món bảo vật, tại bóng đêm bao phủ xuống, cải trang cách ăn mặc lặng lẽ rời đi Thiên Thủy Tông, biến mất tại trong biển người mênh mông. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Hy triệu tập trưởng lão các tất cả trưởng lão, cùng Thiên Thủy Tông bên trong tam tuyệt đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người hội tụ ở trong Phúc Thủy Điện. Đồng thời đem Lâm Bạch gọi lên Phúc Thủy Điện. Ngay trước trưởng lão cùng rất nhiều tam tuyệt đệ tử trước mặt, Sở Hy hướng Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng đệ tử tuyên bố Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, đồng thời lấy Thiên Thủy Tông danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ. Như Sở Hy nói, Thiên Thủy Tông trọn vẹn vạn năm chưa từng lập xuống thánh tử, mà lần này thánh tử quý vị, đưa tới Sở Quốc cảnh nội khắp nơi hoành động. Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần Vương điện hạ, Tiền gia, Đan Hà Tông, chờ Ngũ gia thất tông thế lực, nhao nhao cho Thiên Thủy Tông đưa tới hạ lễ. Trong lúc nhất thời, Thiên Thủy Tông trở thành Sở Quốc cảnh nội tất cả võ giả trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Cái này đã sớm bị Sở Quốc võ giả loại bỏ ra Ngũ gia thất tông bên trong Thiên Thủy Tông, tựa hồ lại còn sống tới. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 5378, gió nổi mây phun. Ngũ gia thất tông, làm Sở Quốc cảnh nội nhất có hy vọng 12 tòa siêu cường thế lực, nhất cử nhất động của bọn họ, tự nhiên đều có thể gây nên Sở Quốc các giới võ giả ánh mắt. Quản chi là Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm, cũng không chút nào ngoại lệ. Rất nhiều võ giả đều chú ý Thiên Thủy Tông, bọn hắn chỗ chú ý chính là Thiên Thủy Tông phù hợp từ Ngũ gia thất tông bên trong xóa tên. Trên thực tế từ 5000 năm trước Lý Lăng Thiên chết ở trong tay Thiên Địa Môn, mà Thiên Thủy Tông lựa chọn nén lớn giận, khi đó lên, Sở Quốc võ giả liền biết Thiên Thủy Tông đã không tại có đặt song song Ngũ gia thất tông thế lực. Cho nên bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Thiên Thủy Tông khi nào mới có thể bị đá ra Ngũ gia thất tông hàng ngũ. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Thiên Thủy Tông đã lặn về phía Tây Tây Sơn, không có chút nào Đông Sơn tái khởi hy vọng thời điểm. Đột nhiên, Lâm Bạch được tôn sùng là Thiên Thủy Tông thánh tử tin tức, giống như một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ Sở Quốc. Võ quốc võ giả đều biết, Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có chân chính lập xuống qua thánh tử, quản chi là 5000 năm trước như mặt trời ban trưa Lý Lăng Thiên, cũng vẹn vẹn lăn lộn một cái chuẩn thánh tử danh hiệu. Mặc dù lúc ấy Thiên Thủy Tông bên trong không ít võ giả tôn kính Lý Lăng Thiên, xưng hô hắn là thánh tử sư minh, nhưng trên thực tế, hắn vẹn vẹn một cái chuẩn thánh tử mà thôi. Thiên Thủy Tông cũng chưa từng công khai chiêu cáo thiên hạ võ giả, mà lần này không giống với. Lâm Bạch bị tông môn lập làm thánh tử đằng sau, Thiên Thủy Tông lập tức chiêu cáo thiên hạ võ giả. Thiên Thủy Tông thế mà lập xuống thánh tử rồi. Thật sự là không nghĩ tới a, yên lặng vài vạn năm Thiên Thủy Tông lại có động tác mới. Chẳng lẽ Thiên Thủy Tông muốn Đông Sơn tái khởi? Thiên Địa Môn có thể vui lòng sao? Sở Quốc cảnh nội phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mấy ngày nay đều tại tán gẫu Thiên Thủy Tông thánh tử tin tức. Đế đô, Trần gia. Trần gia trong từ đường, mấy vị Trần gia trưởng lão đặt song song mà ngồi, thấp giọng thảo luận. Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, là cái kia gọi Lâm Bạch tiểu gia hỏa. Một vị Trần gia trưởng lão cười ha hả nói, đồng thời mời chúng ta, tại 2 tháng về sau, tiến về Thiên Thủy Tông, tham gia Lâm Bạch thánh tử nghi thức. Một vị khác Trần gia trưởng lão cười nói, có 20.0005A. Không sai biệt lắm, một vị trước Thiên Thủy Tông thánh tử là 2 vạn năm trước sự tình. Ha ha, Thiên Thủy Tông đây là muốn Đông Sơn tái khởi sao? Thiên địa môn nên nhức đầu a. Không đến mức. Thiên Thủy Tông coi như muốn Đông Sơn tái khởi, mấy trăm năm bên trong đã không phải là đối thủ của Thiên địa môn. Vậy vì sao hết lần này tới lần khác Thiên Thủy Tông muốn lựa chọn lúc này lập xuống Lâm Bạch là thánh tử đâu? Ta cảm thấy chúng ta chú ý điểm, giống như không giống nhau lắm, chúng ta là không phải hẳn là chú ý Lâm Bạch, mà không phải chú ý Thiên Thủy Tông. Lời này của ngươi là có ý gì? Chú ý Lâm Bạch, không phải liền là đang chăm chú Thiên Thủy Tông sao? Các ngươi đừng quên, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ thế nhưng là phi thường vi diệu. Chẳng lẽ nói Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ tầng quan hệ này, lấy đoạt đích làm chuẩn, tìm kiếm cơ hội Đông Sơn tái khởi? Trong từ đường, Trần gia mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử tin tức, liền tựa như là một khối đá, ném vào bình tĩnh sở quốc thiên hạ, kích thích một trận bọt nước. Ngũ gia thất tông thế lực đều cảm thấy một cơn gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Chư vị, trước không thảo luận Thiên Thủy Tông là nghĩ thế nào, bây giờ Thiên Thủy Tông thiệp mời đã đưa tới, chúng ta muốn hay không đi đâu? Vậy dĩ nhiên là muốn đi a, Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, nhưng hắn cũng là Ngũ gia thất tông một trong, cùng Trần gia cùng bàn mà hàng. Mặt mũi vẫn là phải cho. Mà lại năm đó Ngư Lạc tiếp nhận Trần gia thánh tử thời điểm, Thiên Thủy Tông không chỉ có đạo tràng chúc mừng, càng là đưa lên một phần Thiên Huyền Ngộ Trần đan làm chủ yếu hạ lễ, mặt khác to to nhỏ nhỏ bảo vật, linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, vượt qua ngàn cái nhiều. Phần nhân tình này vẫn là phải trả lại. Đã như vậy, vừa vặn Ngư Lạc còn không có tiến về quân bộ, liền để hắn đi một chuyến Thiên Thủy Tông đi, đại biểu Trần gia, chúc mừng Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử. Một bên khác, Đế Đô, Tiền gia. Một vị Tiền gia trưởng lão đang muốn tiến về bảo khố, một vị người hầu lại gọi ở hắn, "Nhị gia, nhị gia, ngài dừng bước." Vị này Tiền gia trưởng lão, cao lớn và vỡ, khôi ngô hữu lực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có chút hung thần ác sát, hắn trở lại trừng mắt liếc gọi lại hắn người hầu, "Quắc, gọi ta lại làm gì? Người tiểu va nhi này, thật không biết lễ." Nếu không phải xem ở ngươi là tiền ngấn tiểu tử kia người bên cạnh, lao tử thật muốn dùng roi quất chết ngươi. Người hầu kia thở hồng hộc chạy tới, vừa cười vừa nói, xin hỏi nhị gia nhưng là muốn đi bảo khố chọn lựa bảo vật. Vị này tên là nhị gia Tiền gia trưởng lão, nhẹ gật đầu, đây không phải Thiên Thủy Tông có mới thánh tử nha, gia chủ để cho ta chọn lựa mấy món bảo vật đưa đi Thiên Thủy Tông làm hạ lễ, an mừng Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Ta thật muốn đi bảo khố, liền bị tiểu tử ngươi gọi lại. Người hầu kia định nọt cười nói, không nhọc nhị gia tiền đến, tiền ngấn thiếu gia rời nhà bên trong thời điểm, liền đã chọn lựa tốt bảo vật. Khoảng chừng hơn 1000 kiện đâu. Đang khi nói chuyện, người hầu kia đưa lên một cái túi trữ vật, vừa cười nói, thiếu gia rời đi trong nhà thời điểm, phân phó ta, để nhị gia đem túi trữ vật này giao cho Lâm Bạch là đủ. Nhị gia ước lượng một phen túi trữ vật, nhíu mày hỏi, tiền ngấn tiểu tử kia rời đi Đế Đô thời điểm, Lâm Bạch còn không có được phong làm thánh tử à? Hắn làm sao dự đoán biết Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử đâu? Hơn nữa còn sớm là Lâm Bạch chọn lựa tốt hạ lễ, mà lại hắn còn đoán được gia tộc muốn để ta đi ăn mừng, để cho ngươi tới tìm ta. Người hầu cười nói, Tiền ngấn tiểu tử xưa nay tâm tư linh xảo, có thể là nhìn ra mánh khỏe gì à? Nhị gia nhuyễn miệng cười, thôi được, nếu hắn chọn tốt, cũng rất được ta đi bảo khố chọn lựa một phen. Bất quá ta trước phải mở ra nhìn xem, dù sao chuyến này Thiên Thủy Tông chính là đại biểu Tiền gia tiến đến. Nếu là Tiền ngấn tiểu tử kia chọn lựa bảo vật không thích hợp, ném đi Tiền gia mặt mũi, lão tử có thể gánh không nổi người này à? Người hầu nói, Tiền ngấn thiếu gia đã phân phó, nếu là nhị gia muốn mở ra nhìn xem, vậy liền mở ra chính là. Chỉ là trong túi trữ vật có một phong thư, là Tiền ngấn thiếu gia tự tay viết cho Lâm Bạch. Xin mời nhị gia không nên mở ra. Nhị gia hùng hùng hổ hổ nói ra, quỷ tài nguyện ý nhìn hắn viết thư đâu, tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn đều viết không chữ tốt, gia tộc mời Bạch Lộc thư viện nhiều sách như vậy pháp mọi người dạy hắn, hắn viết ra chữ vẫn như cũ giống như là chữ như gà bới. Cười mắng ở giữa, nhị gia mở ra túi chữ vật, trong đó một trận bảo quang tốc thẳng vào mặt. Nhị gia cẩn thận kiểm kê, vừa cười vừa nói, ừm, cũng không tệ lắm, mấy ngàn kiện bảo vật cũng còn xem như đem ra được, không đến mức để tiền gia ném đi mặt mũi. Tiểu tử này làm việc có chút ý tứ. Đến đấy, vậy lão tử liền xuất phát. Thủy Kính Hải mỗi khi gặp mùng 1 15 hướng chiều, chính là sở quốc thiên hạ một đại kỳ quan. Lão tử mấy ngàn năm trước thăm một lần, một mực tâm tâm nhậm nhiệm, thế nhưng là những này niên gia tộc việc vặt phong phú, đi thẳng không ra thân, lần này nhất định phải sớm đi qua, xem thật kỹ một chút. Nhị gia cũng không để ý người hầu kia, ước lượng lấy túi trữ vật, liền hướng phía ngoài cửa phủ đi đến. Cùng nhị gia hộ tống xuất phát người, khoảng chừng mấy trăm người, đại đa số đều là tiền gia ưu tú thanh niên bối phận đệ tử. Theo lý thuyết, Lâm Bạch trở thành thánh tử, tiền ngấn là cần có mặt, đáng tiếc, tiền ngấn trong gia tộc chờ mấy ngày thời gian. Thiên Thủy Tông đều không có tin tức truyền đến, mà gia tộc lại thúc phải gấp, để hắn mau chóng đi theo thương đội xuất phát. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiền Mẫn đành phải rời đi trước. Lại không nghĩ rằng, Tiền Mẫn vừa mới rời đi 2-3 ngày thời gian, nhân tài mới vừa đi ra Hoàng Quyền Thập Bát Châu, Thiên Thủy Tông thư mời lại tới. Tiên thần nhân ma. Chương 5379, Sở Quốc 27 tông. Cùng lúc đó, Sở Quốc cảnh nội, Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn đều nhận được Thiên Thủy Tông thư mời. Ngũ gia thất tông đều điều động trưởng lão cùng môn hạ đệ tử tiến đến ăn mừng. Trừ Ngũ gia thất tông bên ngoài, còn có mặt khác một chút tông môn, tỉ như nói Vân Thiên kiếm phái. Vân Thiên kiếm phái là thuộc về gần với Sở Quốc Ngũ gia thất tông thế lực cường đại. Những năm gần đây, Vân Thiên kiếm phái cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhất là người nói chuyện say xưa chính là vị nào tên là Cao Nguyệt nữ kiếm tu. Về sau Cao Nguyệt vào Đế Đô, liền tiêu thanh mịch tích. Thằng đến Lâm Bạch tham gia Tam hoàng tử tổ chức yến hội thời điểm mới phát hiện, vị này sư xuất danh môn nữ kiếm tu đã biến thành Tam hoàng tử Nhật Nguyệt các bên trong chó săn, tên là Thập Tam kiếm nô. Sở quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn đông đảo, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Giống Vân Thiên kiếm phái loại này gần với ngũ gia thất tông thế lực, ở trong hoàng quyền thập bát châu cũng là rất nhiều, khoảng chừng 27. Sở quốc ngũ gia thất tông thanh danh vang dội, quang mang diệu nhân. Mà cái này 27 tông môn, cũng nghĩ ra một cái nhã hảo, xưng là Sở quốc 27 tông. Luận con số lớn nhỏ tới nói, 27 tông so với 5 nhà cùng 7 tông càng lớn hơn không ít, nhưng thanh danh lại là thua xa tại ngũ gia thất tông. Sở quốc 27 tông mong nhớ ngày đêm đều muốn trở thành Sở quốc ngũ gia thất tông một trong. Theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, bọn hắn càng giống thay vào đó. Vốn cho là đợi đến Thiên Địa môn đem Thiên Thủy Tông phá tan đằng sau, Sở Đế liền sẽ từ Sở quốc 27 tông bên trong một lần nữa chọn lựa ra một cái tông môn, tới thay thế Thiên Thủy Tông địa vị, trở thành hoàn toàn mới ngũ gia thất tông một trong. Nhưng không ngờ, lần này Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, rất có một bộ Đông Sơn tái khởi bộ dáng. Đây tuyệt đối là Sở quốc 27 tông đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nhất là Vân Thiên kiếm phái, những năm này bọn hắn nhiều chỗ đi lại, điều động đệ tử tiến vào Đế Đô nhiều mặt chuẩn bị, chính là hy vọng có thể tại Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, Sở Đế có thể ưu tiên cân nhắc Vân Thiên kiếm phái trở thành mới ngũ gia thất tông một trong. Nhưng hôm nay Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, Vân Thiên kiếm phái bỏ ra cái kia nhiều tâm huyết cùng nhân lực, đều muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, bọn hắn tự nhiên nhất nguyện ý nhìn thấy Thiên Thủy Tông cho tàn lại cháy. Rất nhiều người đều tò mò. Chỉ là một cái ngũ gia thất tông danh hào mà thôi, một cái hư danh mà thôi, làm sao đến mức để Sở quốc cảnh nội nhiều cường giả như vậy tiến đến tranh đoạt đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, người có tên, cây có bóng, lại danh khí, tự nhiên có thể tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử kiệt xuất. Đối với một cái tông môn nội tình mà nói, phần quan trọng nhất chính là trong tông môn cường giả cùng trong tông môn máu mới. Một cái tông môn không có cường giả tọa chấn, từ đầu đến cuối muốn bị những tông môn khác khi nhục chèn ép. Thiên Thủy Tông liền ở vào loại tình huống này. 10 vạn năm trước, tiêu diệt Cửu U Ma Cung trận chiến kia, Thiên Thủy Tông lão tổ vẫn lạc hầu như không còn, Thiên Địa môn thừa cơ mà lên, ức hiếp Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông ngày càng lụ bại. Cho nên, tông môn cường giả là nội tình bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Còn có một bộ phận, chính là tông môn máu mới. Tông môn vẹn vẹn chỉ có cường giả tọa trấn, còn thiếu rất nhiều, còn cần có liên tục không ngừng thanh niên bối phận đệ tử. Bằng không mà nói, thế hệ trước lao tổ theo thời gian trôi qua, đều sẽ vẫn rơi, hóa thành bụi bặm, thanh niên bối phận tuổi trẻ đệ tử lại không người kế tục, tông môn này cũng sẽ đi hướng tinh thần sa sút. Thiên Thủy Tông trước mắt cũng ở vào loại trạng thái này. Theo Thiên Thủy Tông mặt trời lặn Tây Sơn đằng sau, ở trong ngũ gia thất tông địa vị càng ngày càng nhiều, rất nhiều đệ tử có tiềm lực cũng không nguyện ý bái nhập Thiên Thủy Tông, càng hy vọng có thể bái nhập cùng loại với Thiên Tiên Tông, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa môn loại thế lực này. Đơn giản tới nói, Sở quốc cảnh nội dị bẩm thiên phú đệ tử ưu tú, bọn hắn chọn lựa đầu tiên bái sư đối tượng chính là ngũ gia thất tông bên trong cường đại nhất mấy cái kia tông môn. Chờ bọn hắn chọn xong đằng sau, còn lại không cần mới có thể không tình nguyện bái nhập Thiên Thủy Tông. Liền ngay cả Thiên Thủy Tông đều không cần, mới có thể luận đến Sở quốc 27 tông đến thu đồ đệ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Nếu là Thiên Thủy Tông còn tại cường thịnh thời điểm, cái kia tất nhiên là đông như chảy hội, đến đây bái sư đệ tử nối liền không dứt, từ Hải Tâm đảo có thể xếp tới Phong Bạc Thành. Có thể nghĩ, danh khí đối với một cái tông môn mà nói, là bực nào trọng yếu. Lâm Bạch lần này tiếp trưởng Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, Thiên Thủy Tông cũng mời Sở quốc 27 tông đến đây ăn mừng. Vân Thiên kiếm phái, tất nhiên cũng sẽ đến đây. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt đảo bên trong, Tiêu Mạt cùng Tần Giao ngồi tại trong đảo cạnh dòng suối nhỏ trong lương đỉnh tán gẫu. Thật sự là không nghĩ tới a, Lâm Minh thế mà thật muốn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Tiêu Mạt một mặt hoảng hốt, cho tới hôm nay, nàng đều không thể tin được đây là sự thực, nói ra, thật không biết hắn làm sao thuyết phục tông môn cao tầng. Tần Giao cũng trăm mối vẫn không có cách giải, nói ra, không biết ngày đó tông môn triệu kiến Lâm Bạch sư đệ tiến đến, Lâm Bạch sư đệ nói cho bọn họ lời gì, ngày thứ hai, tông môn liền dựng lên Lâm Bạch là thánh tử, mà lại đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Còn gọi Lâm Bạch sư đệ đâu? Tiêu Mạt vừa trừng mắt, cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là thánh tử, về sau thấy hắn, chúng ta đến rất cung kính hô một tiếng thánh tử sư huynh. Ngươi tại dạng này không lớn không nhỏ, về sau không thể thiếu chấp pháp đường trách phạt. Tần Giao nô bĩu môi, trêu ghẹo cười nói, ngươi đừng nói ta, chính ngươi ngẫm lại chính mình đi. Năm đó Lâm Bạch vì ngươi Bách Thắng lâu luận võ chọn rể trận chiến kia, hắn nhưng là cùng Bách Thắng lâu mấy vị trưởng lao ước định cẩn thận, chờ hắn trở thành thánh tử, liền muốn cưới ngươi qua cửa. Hiện tại, Lâm Bạch đã là thánh tử, ngươi nên làm cái gì? Tiểu Mạc nghe chút lời này, lập tức đỏ bừng mặt, một đầu tơ hồng từ tuyết trắng cái cổ dâng lên, cấp tốc đưa nàng mặt mũi tràn đầy nhuộm thành đỏ bừng. Cái kia, cái kia, cái kia. Tiêu Ma xấu hổ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nói ra, đó là Lâm Bạch vì giúp ta cầm lại Bách Thắng lâu lâu chủ vị trí, cố ý nói ra được, vấn đề này không đảm đương nổi thật. Tần Giao cười nói, ngươi không coi là thật, vạn nhất Lâm Bạch tưởng thật đâu. Người ta hiện tại thế nhưng là thánh tử, tại trong tông môn địa vị, gần với tông môn một dạng tồn tại. Hắn muốn cưới ngươi, ngay cả tông môn cũng không dám phản bác, ngươi có thể có biện pháp nào? Tiêu Ma xấu hổ toàn thân phát run, thần sắc có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Tần Giao chân mày vẩy một cái, cười nói, ngươi thật thích Lâm Bạch rồi. Tiêu Mạt lập tức lấy lại tinh thần, gắt giọng, ai nha, Tần Giao sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Tần Giao cười nói, Lâm Bạch kỳ thật rất tốt, thiên phú dị bẩm, thực lực chắc tuyệt, tại đương kim sở quốc thanh niên bối phận võ giả bên trong cũng coi là người nổi bật giống như tồn tại. Gả cho hắn, lại không mất mặt. Tiêu Mạt thẹn thùng cúi đầu. Tần Giao cười xấu xa nói, ngươi không cần sao? Ngươi không cần, vậy tỷ tỷ ta cần phải xuất thủ nha. Ngươi dám? Tiêu Mạt lập tức hung đứng lên, trừng mắt liếc Tần Giao. Có thể ngay sau đó, Tiêu Mạt lại cảm thấy lời này không nên nói, xấu hổ không chịu nổi, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ôi ôi ôi, người ta còn không có cưới ngươi đây, ngươi còn bắt đầu hộ đã ăn. Được rồi, ta không cùng ngươi đoạn. Tần Giao cười cười, nghiêng đầu đi, một vòng không người phát giác đau thương từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên thần nhân ma. Chương 5380, trưởng lão tề tụ. Bách Thắng lâu, Tề Khôn cùng Ô Hưu hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão ngồi tại trong mật thất. Hai người đều sắc mặt âm trầm, sắc mặt khó coi. Thật không nghĩ tới, năm đó một mực đàm tiếu, thế mà một câu thành sấm. Tề Khôn siết quả đấm, hận đến hàm răng ngứa. Ô Hưu lời nói, Lâm Bạch trở thành thánh tử, chúng ta liền không thể không thực hiện năm đó ước định, để Lâm Bạch ở rể Bách Thắng lâu, chờ hắn cùng Tiểu Mạt thành hôn về sau, sau đó đem Bách Thắng lâu còn cho Tiểu Mạt. Đây đối với Bách Thắng lâu ngày sau phát triển mà nói, là một chuyện tốt. Nhưng đối với hai người chúng ta mà nói, đúng vậy thấy là một chuyện tốt. Ô Hưu cùng Tề Khôn liếc nhau, đều hiểu trong chuyện này tính nghiêm trọng. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, bá đạo nói ra, Bách Thắng lâu tuyệt không có khả năng còn cho Kiều Mạt, mà lại, Lâm Bạch cùng chúng ta hai người còn có huyết hải thâm cửu, hai người chúng ta nhi tử, đều là tại Lâm Bạch trong tay. Chúng ta ha có thể để thân người sầu, kẻ thù sung sướng. Ô Hưu thở sâu, nói ra, cái kia Tề huynh cảm thấy nên làm thế nào cho phải đâu. Vốn là muốn mượn đại trưởng lão chi thủ, diệt trừ Lâm Bạch, thế nhưng là không nghĩ tới đại trưởng lão trong khoảng thời gian này đặc biệt an tĩnh. Một chút cũng không có nghĩ qua muốn vì Mục Hoa Thanh báo thù ý tứ a. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, tại không có tìm tới chứng cứ rõ ràng trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng động Lâm Bạch. Huống hồ, Mục Hoa Thanh chết, đích thật là điểm đáng ngờ trung điệp. Ngay cả lão phu đều nhìn ra trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Tề Khôn hừ một tiếng, âm trầm nói ra. Ô Hưu sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, xem ra muốn trừ hết Lâm Bạch, cho chúng ta chết đi nhi tử báo thù, không có khả năng đợi thêm đại trưởng lão. Cho chúng ta chính mình tới. Bất quá chúng ta cũng không cần bi quan như vậy. Lần này Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điện, Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông đều đem trình diện, có chút tông môn là thành tâm đến đây ăn mừng, nhưng có chút tông môn là đến gây chuyện. Đến lúc đó tại trên đại điện, Lâm Bạch tránh không được muốn cùng người luận võ. Tiếp nhận trên đại điện luận võ, đặc biệt trọng yếu, nếu là Lâm Bạch thua, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ cần Lâm Bạch thua một trận, chúng ta liền có thể có tìm tới cơ hội, hướng tông môn góp lời, miễn trừ Lâm Bạch thánh tử tên. Tề Khôn đôi mắt chuyển động, giống như nghĩ tới điều gì. Nói ra, Thiên Địa môn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tại tiếp nhận trên đại điện, để môn hạ đệ tử đi lên khiêu chiến Lâm Bạch. Ô Hưu lạnh giọng nói ra, không chỉ là Thiên Địa môn, Vân Thiên kiếm phái cũng giống như vậy. Tề Khôn cười nói, không sai, Vân Thiên kiếm phái mấy năm này tại Đế Đô nhiều mặt đi lại, chính là hy vọng tại Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, có thể thuận lợi tiếp nhận Thiên Thủy Tông ở trong Ngũ Gia Thất Tông địa vị. Bọn hắn nhiều năm chủ tính, lại không nghĩ rằng Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, để bọn hắn lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Ô Hưu khẽ thở dài, bất kể nói thế nào, chờ lần này tiếp nhận đại điện sau khi kết thúc, chúng ta đều được nghĩ biện pháp là Tề Lương cùng Ô Địch báo thủ. Đúng. Ô Hưu tức giận cầm trong tay chén trà bóp vỡ nát, mặt mũi tràn đầy đều là ngon sắc. Từ bọn hắn trong lời nói, không khó coi ra, bọn hắn đối với tông môn rốt cuộc nửa điểm quyến luyến. Hai người bọn họ cùng phụ thân của Kiều mà sáng lập Bách Thắng lâu thời gian quá lâu, để bọn hắn hai người đã sớm đối với tông môn đã mất đi lòng tin, hết sức chuyên chú kinh doanh Bách Thắng lâu. Cũng chính bởi vì Bách Thắng lâu ba vị trưởng lão về mặt tư tưởng xuất hiện chi nhánh, Ô Hưu cùng Tề Lương cho là Bách Thắng lâu chính là một tòa sinh ý cửa, không nên cực hạn tại Thiên Thủy Tông bên trong, hẳn là lấy Thiên Thủy Tông làm cơ sở, nhìn ra xa sở quốc cương vực, trở thành một tòa thương hội. Có thể phụ thân của Kiều Mạt cho là, không có Thiên Thủy Tông liền không có Bách Thắng lâu, một khi Bách Thắng lâu thoát ly Thiên Thủy Tông, hẳn là tự chịu diệt vong. Tư tưởng xuất hiện chi nhánh về sau, mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Có thể phụ thân của Kiều Mạt lại là Bách Thắng lâu lâu chủ, bọn hắn không thể không nghĩ biện pháp trước diệt trừ phụ thân của Kiều Mạt, mới có tiếp xuống một dãy chuyện. Thiên Thủy Tông, tông chủ Hoa Cốc, nhất định phải làm một cái tiếp nhận đại điển sao? Lâm Bạch nhìn xem đứng đối diện hơn 10 vị Thiên Thủy Tông cao tầng trưởng lão, sầu mi khổ kiểm mà hỏi. Bây giờ tông chủ Hoa Cốc bên trong, đứng đấy 13 vị trưởng lão, tính cả tông chủ Sở Hy ở bên trong, hết thảy 14 người. Cái này 13 vị trưởng lão, theo thứ tự là chấp trưởng lão các đại trưởng lão, còn lại theo thứ tự là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập nhất trưởng lão, 15 trưởng lão, thập thất trưởng lão. Những người này đều là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong người đứng đầu giống như tồn tại. Không chút nào khoa trương, trừ Thiên Thủy Tông trong cấm địa những cái kia bế quan không ra lão tổ bên ngoài, toàn bộ khổng lồ Thiên Thủy Tông chính là do những người này định đoạt. Ở trong Thiên Thủy Tông, có thể sắp xếp nhập 20 vị trí đầu trưởng lão, đều chính là người có quyền cao chức trọng. Bọn hắn hoặc là tu vi thông thiên triệt địa, lực lượng ngập trời, hoặc là chính là tại trong tông môn địa vị cực cao, có phần bị tông môn đệ tử kính yêu. Tỷ như nói đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, hai người này tu vi đều là không cao, nhưng bọn hắn nhiều năm vì tông môn cẩn thận, xuất lực đổ máu, tông môn vi vạt, đều là do bọn hắn cùng Lý Tại Ân cùng nhau tiến đến làm. Cho nên, ngày bình thường trông thấy rất nhiều ba vị trưởng lão, chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, Lý Tại Ân. Còn sót lại các trưởng lão, chủ yếu vẫn là muốn lấy bế quan tu hành làm chủ. Chỉ có tại tông môn phát sinh đại sự thời điểm, bọn hắn mới có thể bị yêu cầu xuất quan. Lần này, Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí, không hề nghi ngờ đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một kiện khó lường đại sự. Cho nên tại nhận được tin tức về sau, trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão có thể xuất quan, toàn bộ đều xuất quan. Lâm Bạch hơi nhìn lướt qua những trưởng lão này, trừ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão toàn bộ đều là thực sự thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới, hơn nữa còn có mấy người thực lực tu vi đều sâu không lường được. Lâm Bạch đoán chừng những người kia hoặc là nửa chân đạp đến vào đại la đạo quả cảnh giới, hoặc là chính là ở vào thái ớt đỉnh phong cảnh giới. Những người này hẳn là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong có thể vào đời trưởng lão bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất, có cần phải làm cho long trọng như vậy sao? Lâm Bạch đấy lòng là có chút mâu thuẫn. Từ man cổ đại lục đi tới về sau, Lâm Bạch rất rõ ràng, một khi làm ra cái gì khánh điển đến, tất ra yêu thiêu thân. Những lễ nghi phiền phức này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Nhị trưởng lão mặt mo thon dài, nhẹ gật đầu, có cần phải, rất có tất yếu. Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử chính là một việc đại sự, mà lại dựa theo ngũ gia thất tông quy củ, thánh tử tiếp nhận nhất định phải mời Sở Quốc thiên hạ bên trong có tên hữu tính tông môn đến đây ăn mừng. Một là vì để cho Sở Quốc cảnh nội tông môn biết chúng ta Thiên Thủy Tông có mới thánh tử, hai là vì để cho bọn hắn nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi tại Sở Quốc cảnh nội đi lại thời điểm, nếu là gặp bất chắc, bọn hắn cũng sẽ nể mặt Thiên Thủy Tông làm biệt thủ. Nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường nha. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, câu nói này không sai, nhưng cũng muốn phân rõ là sinh lộ hay là tử lộ a. Bây giờ tại Sở Quốc trong cương vực, cùng Thiên Thủy Tông có thủ có đoán tông môn cùng gia tộc không phải số ít. Những tông môn khác không nói, vẹn vẹn tiên địa môn, bọn hắn nếu là đến đây ăn mừng, tất nhiên sẽ đại náo một trận. Đến lúc đó lại sẽ sinh sôi rất nhiều sự cố cùng phiền phức. Lâm Bạch nghĩ tới những thứ này sự tình đều lắc đầu. Chương 5381, chuẩn bị khánh điện. Lâm Bạch không muốn làm tiếp nhận đại điện, cũng không phải là sợ tiên địa môn đến gây chuyện. Chẳng qua là cảm thấy có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, liền không gây phiền toái liền không gây phiền toái. Dạng này là tốt nhất. Nhưng Thiên Thủy Tông chư vị trưởng lão cùng tông chủ hoàn toàn cùng Lâm Bạch trong tưởng tượng không giống với. Bọn hắn cho là trận này tiếp nhận đại điện rất có tất yếu, nhất định phải xử lý, hơn nữa còn muốn làm náo nhiệt, làm long trọng, làm để người trong thiên hạ đều biết. Nhưng Lâm Bạch cũng lý giải bọn hắn dụng tâm lương khổ. Nhà khác gia tộc cùng tông môn lập xuống thánh tử đều có bát phương cường giả đến đây ăn mừng, mà Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử, nếu là vô nhân đạo chúc mà nói, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Cho nên bọn hắn phí hết tâm tư đi chuẩn bị lần đại điện này, thậm chí để trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão toàn bộ xuất quan, chính là vì muốn cho Lâm Bạch chống đỡ chàng tử, để Lâm Bạch đứng trước mặt người trong thiên hạ, thật tốt để lọt một lần mặt. Nếu là đổi thành Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông, loại này làm náo động cơ hội rơi vào trên người bọn họ, cái kia tất nhiên là cao hứng vạn phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Bạch chính là không thích làm náo động. Ngũ trưởng lão là một vị lão giả gầy còm, trên thân tản ra từng đợt tử khí, giống như là ngày giờ không nhiều một dạng. Hắn nói ra, Thiên Địa Môn, ngươi không cần đi quan tâm, nếu là bọn họ dám náo sự, lão phu tự nhiên sẽ mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Ngươi tốt nhất chuẩn bị. Cái này không chỉ là trong đời ngươi một trận đại sự, cũng là Thiên Thủy Tông một việc đại sự. Lục trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vòng vui mừng, mặt mày hường hào, Thiên Thủy Tông đã có vạn năm không có lập xuống thánh tử, lần này, thánh tử quý vị, Thiên Thủy Tông tất sẽ tiếp được cái này một cỗ khí thế, lại lần nữa quật khởi. Bát trưởng lão nói ra, tông chủ, ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão, cũng không quá am hiểu cùng người liên hệ. Cho nên đón bát phương khách nhân sự tình, ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão cũng không quá phù hợp, chỉ có thể xin nhờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ra mặt nên đón. Nhưng nếu là có người dám gây chuyện nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không sợ trưởng tranh đấu, mà ta cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão, ở trong động phủ bế quan mấy ngàn năm, quá buồn tẻ vô vị, nếu là có không giải quyết được người, chúng ta xuất quan, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Trừ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác bọn họ, từng cái trên mặt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Tông chủ Sở Hy dí dỏm thẻ lưỡi, cười nói, ta cũng không muốn đi tiếp đãi bát phương khách đến thăm, chỉ có thể để đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đi trước. Tam trưởng lão một ngụm đón lấy, ngũ gia thất tông tông môn cùng gia tộc tới, dựa theo lễ tiết chúng ta cần phải đi Thủy Kính Hải bên ngoài nên đón. Cái này liền để ta đi. Trong tông môn khánh điện, làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lão phu nghĩa bất dung tử. Nhị trưởng lão hai mắt nhíu lại, giống như nghĩ tới chuyện gì, đối với đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ta mặc dù vừa mới xuất quan, nhưng cũng nghe thấy trong tông môn rất nhiều lưu ngôn vị ngữ, tựa hồ là liên quan tới học trò của ngươi mấy cái đệ tử cùng Lâm Bạch ở giữa sự tình. Chuyến đi rất hung, ta sau khi xuất quan lập tức liền biết. Mấy vị trưởng lão khác thần sắc khác nhau, hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Nhị trưởng lão lời nói thâm thiế nói ra, bây giờ Lâm Bạch là tông môn thánh tử, vô luận là tại tông môn bên ngoài hay là tại trong tông môn, hắn đều đại biểu là Thiên Thủy Tông, còn hy vọng đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng a. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, thở sâu, trầm rãi nói, chư vị yên tâm, chúng ta quen biết sắp có vạn năm thời gian, chẳng lẽ chư vị còn không hiểu rõ cách làm người của ta sao? Trong lòng ta, không người nào có thể bằng được tông môn địa vị. Các trưởng lão khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đại trưởng lão câu nói này, giống như là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Mà lại, bọn hắn đối với đại trưởng lão cũng là dị thường tín nhiệm, nghe thấy hắn nói ra câu nói này đằng sau, liền không còn có quá nhiều hỏi đến. Đại trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch nói ra, "Lâm Bạch, lần này khánh điện là do lão phu toàn quyền phụ trách, ngươi cứ yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi ở thiên hạ anh hùng trước mặt mất mặt. Nếu chư vị đều xuất quan, cái kia có một số chuyện, đích thật là cần để cho các ngươi đi chuẩn bị một phen." Phong Bạo Thành các đại thế gia, tam đại yêu tộc, tam đại hải tặc, gần đây cũng không quá an phận. Làm phiền chư vị đi gõ một cái bọn hắn. Những trưởng lão kia nghe thấy lời này, khoe miệng đều là lướt lên một trận nụ cười ý vị thâm trường. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, "Lâm Bạch, ngươi lại trở về chuẩn bị khánh điện, còn lại sự tình, giao cho chúng ta đến xử lý là đủ." Đại trưởng lão lại nói với Lâm Bạch một câu, "Lâm Bạch, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, Ngũ gia thất tông cường giả thế hệ trước không dám trên Thủy Kính Hải gây chuyện, nhưng ở khánh điện phía trên, thanh niên bối phận võ giả, chỉ sợ cũng không có như vậy an phận. Nói không chừng, tại ngươi tiếp trưởng thánh tử đằng sau, còn sẽ có người tại chỗ khiêu chiến ngươi." Đại trưởng lão nói đến đây, nôn từ dừng một chút, nói ra, "Như gặp khiêu chiến, ngươi nếu là tiếp, liền nhất định phải thắng. Nếu là không tiếp, liền cho ta tới một cái ánh mắt, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi lấp liếm cho qua." Đại trưởng lão cùng còn lại trưởng lão, không coi ai ra gì kế hoạch lấy khánh điện sự tình. Hoàn toàn không có để ý qua Lâm Bạch cảm thụ, cũng mặc kệ Lâm Bạch có nguyện ý hay không. Khi bọn hắn thương nghị tốt các nơi chi tiết đằng sau, lúc này mới nhẹ nhàng cho Lâm Bạch tới một câu, "Ngày đó, chắc chắn sẽ có người lên đài khiêu chiến." Lâm Bạch thấy thế, cũng biết không khuyên nổi Thiên Thủy Tông trưởng lão, liền đáp ứng, "Tốt, ta hiểu được." Đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, nói ra, "Cái kia chư vị liền phân biệt chuẩn bị đi." "Tốt." Còn lại trưởng lão lên tiếng, đối với tông chủ thi lễ, tùy theo bá một tiếng, cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Những này thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung a. Tông chủ Sở Hy nói với Lâm Bạch, "Lâm Bạch, ngươi theo ta đi." Đang khi nói chuyện, Sở Hy cong tay nhỏ, ngẩng đầu mà bước, dọc theo hoa cốc tiểu đạo, hướng về nhà gỗ đi đến. Lâm Bạch mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là đi theo Sở Hy đi tới. Đi vào nhà gỗ trước, đẩy cửa ra đi vào, một cô nữ nhi già khuê phòng hương thơm đập vào mặt. Lâm Bạch kinh ngạc nói, "Tông chủ, ta bán nghệ không bán thân a. Giao dịch của chúng ta điều ước bên trong, không có làm ấm giường đầu này a. Nếu là tông chủ nhất định phải làm như thế, đến thêm tiền." Nghe thấy lời này, Sở Hy hung thần ác sát trừng mắt liếc Lâm Bạch, đôi bàn tay trắng như phấn bóp khanh khách rung động. Lâm Bạch cười ngây ngô một tiếng, hồ lộ qua. Trải qua Lâm Bạch lần này trêu chọc đằng sau, Sở Hy không còn có cho Lâm Bạch cái gì tốt mặt nhìn, đi đến trong nhà gỗ một góc bên trên, xúc động phát trợ, trên mặt tường liền hiện ra một đầu cầu thang, kéo dài trí hắc tối cuối cùng. "Đuổi theo." Sở Hy lạnh lùng nói một tiếng, dọc theo cầu thang đi tới. Lâm Bạch cũng không nói tiếng nào đi vào. Nói đến kỳ quái, trong hắc ám này chỉ có thể nhìn thấy ba bước cầu thang, thế nhưng là theo Lâm Bạch đi ra ba bước cầu thang, phía trước lại có thể trông thấy ba bước cầu thang. Cứ như vậy, Lâm Bạch đi theo Sở Hy một đường hướng về trong hắc ám đi đến, cũng không biết đi được bao lâu, đi qua bao nhiêu cầu thang đằng sau, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước cùng sóng lớn vô bờ thanh âm. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Sở Hy tuần tự đi xuống cầu thang, đi vào trên một vách núi treo leo. Nhìn về phía trước hắc ám tối một mảnh, lại có thể rõ ràng nghe được cùng cảm giác được sóng lớn vô an thanh âm. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lên, trông thấy vách núi phía trước, đương nhiên đó là một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả. Chỉ bất quá cùng với những cái khác biển cả khác biệt chính là vùng biển này nước biển là như là hắc ám hư không một dạng đen kịt. Đây là vật gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Sở Hy thấp giọng nói, "Thiên Thủy Tông Hắc Triều. Trong truyền thuyết, cái này chính là một vị tiên nhân một giọt tiên huyết luyện hóa mà thành. Thiên Điệu môn phí hết tâm tư muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông, xác suất lớn chính là vì mảnh này Hắc Triều." Chương 5382, Hắc Triều. Ho ho ho. Đứng tại hắc ám trên vách núi, Lâm Bạch cảm giác được từng đợt gió biển đập vào mặt. Phía trước đen kịt một màu như mực nước biển, theo gió sóng nước quần quật lấy. Hắc Triều. Lâm Bạch đây là lần đầu tiên nghe gặp cái tên này, y theo Sở Hy lời nói tới nói, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông bên trong tuyệt đối cấm địa. Nếu không phải là Lâm Bạch đã trở thành thánh tử, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng có tư cách đi vào nơi này. Tại trong truyền thuyết, Hắc Triều chính là một vị tiên nhân một giọt tinh huyết biến thành. Trong đó ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ, năm đó, Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư, ngẫu nhiên tìm được mảnh này Hắc Triều, từ trong đó lĩnh ngộ được vô thượng huyền công. Lúc này mới nhất cử sáng lập Thiên Thủy Tông. Thiên địa môn hao hết chắc trở muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông, xác suất lớn chính là vì mảnh này Hắc Triều. Sở Hy cười khẽ một tiếng, ngồi ở trên vách núi, hai chân treo trên bầu trời, nhìn qua phía trước bên kia hắc ám biển, vừa cười vừa nói: "Tại Sở Quốc Thiên Hạ sớm có truyền ngôn, Thiên địa môn thực lực bây giờ viễn siêu Thiên Thủy Tông, mà lại phía sau loáng thoáng có Sở Đế đến đỡ. Theo lý thuyết, Thiên địa môn hủy diệt Thiên Thủy Tông là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao Thiên Thủy Tông còn có thể tồn tại? Tại Sở Quốc Thiên Hạ lưu truyền hai cái thuyết pháp. Thứ nhất, Thiên Thủy Tông bên trong còn có một vị tuyệt thế vô song lão tổ chưa chết. Nếu là đem Thiên Thủy Tông ép, Thiên Thủy Tông cậy mở vị lão tổ tông này vách quan tài, đến lúc đó cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Thứ hai, Thiên Địa Môn ham Thiên Thủy Tông bên trong bảo vật nào đó, tại không có đạt được món bảo vật này trước đó, Thiên Địa Môn sẽ không để cho Thiên Thủy Tông hủy diệt. Mà bây giờ Sở Hy nhắc lên, món bảo vật này hẳn là mảnh này hắc triều. Cái này chính là một vị tiên nhân tinh huyết biến thành, tự nhiên là chân quý dị thường. Những chuyện này đều là Lâm Bạch tại đi vào Thủy Kính Hải trước đó, cùng Dịch Cổ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Dịch Cổ cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng ở bên người Sở Hy, nương tụ tu La pháp nhãn cẩn thận nhà thám hiểm trước mắt đại dương màu đen này, hiếu kỳ hỏi, một giọt tiên nhân tinh huyết biến thành, thế mà liền có thể hóa thành khổng lồ như thế một tòa hắc ám biển cả. Thật sự là khủng bố như vậy. Sở Hy cười tiếp tục giải thích nói, ở trong Thiên Thủy Tông, chỉ có lịch đại tông chủ và thánh tử mới có tư cách tiến vào hắc triều tu luyện. Cái này hắc triều chính là một vị tiên nhân tinh huyết biến thành, trong đó ẩn chứa từng tia tiên đạo bản nguyên, đối với võ giả tu hành mà nói, có không thể tầm thường so sánh chỗ tốt. Nếu là ở nơi đây đột phá tu vi cảnh giới, cũng có thể có việc gấp rưỡi hiệu dụng. Sở Hy nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, nếu là có hướng một ngày ngươi chuẩn bị thỏa đáng, muốn đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, ta có thể cho ngươi tiến hắc triều một lần. Lâm Bạch cảm kích cười nói, đa tạ tông chủ. Sở Hy cười nói, hôm nay mang ngươi đến đây, đầu tiên là vì để cho ngươi nhìn một chút hắc triều, thứ hai là vì truyền thụ cho ngươi Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa. Lâm Bạch nâng lên tinh thần đến, mặc dù trước mắt Lâm Bạch công pháp tu luyện cùng thần thông đạo pháp đều không thiếu khuyết, nhưng là có thể mở mang kiến thức thêm mặt khác thần thông đạo pháp cùng công pháp tu luyện, lấy bách gia chi trường, đền bù tự thân thiếu, đây cũng là một loại tu hành. Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa, tên là Thiên Thủy Thần Quyết, chính là khai sơn tổ sư từ hắc triều bên trong lĩnh ngộ mà ra vô thượng huyền công, tại tăng thêm lịch đại tổ sư cùng thống chủ, thánh tử tuần tự cải tiến, bây giờ cũng coi là đã có thành tựu, xem như sở quốc cảnh nội hiếm có công pháp tu hành. Lâm Bạch chợt nhớ tới cái gì, hỏi, tông chủ, trong tông môn có thể có một môn tên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết thần thông đạo pháp. Sở Hy nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết chính là Thiên Thủy Thần Quyết bên trong một loại công pháp tu hành, có được tẩm bổ thần hồn, tu bổ thần hồn, khiến cho thần hồn lớn mạnh lực lượng. Lâm Bạch sở dĩ sẽ có vấn đề này, là bởi vì Dịch Cổ từ Thất Dạ Thần Tông không xa vạn dặm đến đây, chính là vì Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết. Sở Hy tiếp tục nói, Thiên Thủy Thần Quyết trong đó ẩn chứa 9 loại công pháp tu hành, chia làm luyện thể, luyện huyết, dưỡng hồn, luyện đan, luyện khí pháp, nhãn đồng thuật, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp. 9 loại công pháp tu hành, tổng cộng có 81 chủng đạo pháp. Nói cách khác, mỗi một loại công pháp tu hành đều có 9 loại đạo pháp. Ngươi vừa rồi trôi nhắc lên Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết, chính là 9 loại công pháp tu hành một trong, trong đó ẩn chứa 9 chiêu đạo pháp, theo thứ tự là dưỡng hồn thuật, bất diệt âm thần, minh vương chi nắm, vân vân. Cái này 9 loại công pháp tu hành cùng 81 chủng đạo pháp, mới là Thiên Thủy Tông chân chính bí mật bất truyền. Chỉ có thánh tử cùng tông chủ mới có thể có đến toàn bộ công pháp tu hành, mặt khác tam tuyệt đệ tử và thân truyền đệ tử, nếu là đối tông môn có trọng đại công hiến, mới có thể có đến trong đó một loại đạo pháp truyền thừa. Đạo thống này truyền thừa không cách nào trong tàng kinh lâu hối đoái. Nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, hỏi, ta nghe nói đạo pháp cũng chia là cửu phẩm. Cái kia Thiên Thủy Thần Quyết bên trong 81 chủng đạo pháp, phân biệt đều là cấp độ gì? Sở Hy cười nói, đều là nhất phẩm đạo pháp. Lâm Bạch không khỏi một trận thất lạc, vốn cho rằng Thiên Thủy Tông truyền thừa sẽ có tam phẩm đạo pháp, cũng hoặc là các cao tầng khác phẩm cấp đạo pháp, nhưng lại không nghĩ tới toàn bộ đều là nhất phẩm đạo pháp. Sở Hy khẽ cười nói, làm sao? Thất vọng rồi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có dấu giếm, nói ra, ta vốn cho rằng Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa hẳn là sẽ có nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, hoặc là mặt khác phẩm cấp đạo pháp mới đúng, nhưng lại không nghĩ tới chỉ có nhất phẩm đạo pháp. Sở Hy im lặng nói ra, ngươi cho rằng nhị phẩm đạo pháp cùng tam phẩm đạo pháp đều là trên đầu đường cải trắng sao? Cái kia có dễ dàng như vậy là được? Có thể sáng lập đạo pháp võ giả, chí ít đều cần có được đại la đạo quả cảnh giới trở lên tu vi mới có thể làm đến. Mà lại, những đại la đạo quả kia cảnh giới võ giả còn nhất định phải là tuyệt đối dị bẩm thiên phú tồn tại, mới có hy vọng rèn luyện ra một cái hình thức ban đầu. Một vị võ giả sáng lập xuất đạo pháp hình thức ban đầu, có lẽ cần trải qua cả đời thời gian đi rèn luyện tu chỉnh, cũng có lẽ cần mấy vị cao thủ liên thủ bổ sung, mới có thể khiến đến một loại đạo pháp hoàn chỉnh. Mà mặc kệ là tu vi cảnh giới gì võ giả sáng lập đi ra đạo pháp, ban đầu giai đoạn đều là nhất phẩm đạo pháp. Do vô số hậu nhân không ngừng tỉ mỉ tu chỉnh cùng tinh luyện, mới có thể để cho nhất phẩm đạo pháp đạt tới nhị phẩm đạo pháp uy năng, sau đó nhị phẩm đạo pháp mới là hướng về tam phẩm đạo pháp tiến lên. Quá trình này nếu là không có mấy chục vạn năm tích lũy tháng ngày, căn bản là không có cách làm đến. Huống hồ một vị vô thượng cường giả sáng lập đi ra đạo pháp, vốn là rườm rà huyền ảo, võ giả tầm thường muốn lĩnh ngộ được một tia ra lông đều rất không dễ dàng, càng đừng đề cập muốn đi tu chỉnh bổ sung. Nghe thấy Sở Hy mà nói, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác được đạo pháp kiếm không dễ. Sở Hy thâm thẳm nói ra, trước mắt ngũ gia thất tông bên trong, trừ Khô Thiền Tông có được nhị phẩm đạo pháp bên ngoài, những tông môn khác cùng gia tộc bên trong cũng đều chỉ có nhất phẩm đạo pháp mà thôi. Nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, tứ phẩm đạo pháp, chỉ có tại Sở Quốc Vương triều trong bảo khố, có lẽ mới có thể tìm được. Sở Hy từ từ cho Lâm Bạch giải thích nói. Chương 5383, đạo pháp. Hắc triều trên vách núi, Sở Hy cho Lâm Bạch nói lên đạo pháp lai lịch. Về phần ngũ phẩm trở lên cấp độ đạo pháp, ta đời này đều không có gặp qua, chỉ ở trong điện tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời giới thiệu. Nàng ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, nói ra, Thiên Thủy Tông bên trong có một bản điện tịch, ghi chép 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma cung trận chiến kia. Nghe nói năm đó trận đại chiến kia bên trong, Sở Quốc Sở Đế xuất lĩnh đại quân giết vào Cửu U Ma cung trong sân môn, lúc ấy Cửu U Ma cung ma đế xuất lĩnh ngàn vạn môn đồ nên chiến. Ngày đó tại Cửu U Ma cung bên trong sân môn, trọn vẹn hội tụ mấy trăm vạn võ giả, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đang lúc chiến trường khó bỏ khó phân thời điểm, thiên địa đột nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng xé rách, vô tận loẹt loẹt lóa mắt hào quang từ trong tầng mây phong xuống đến, giống như là hóa thành vô số chuôi quan kiếm, chém về phía Cửu U Ma cung bên trong. Cùng lúc đó, đại địa giạn nứt, từng đợt hơi khói từ trong cái khe quần quần mà ra, rơi xuống đất hóa thành từng cái ác quỷ, hướng về những cái kia quang kiếm đánh tới. Chỉ chờ đến quang kiếm cùng ác quỷ đụng nhau, một trận bạch quang chói mắt phất qua thiên địa thương khung đằng sau, thiên địa bình tĩnh lại, Cửu U Ma cung sơn môn hóa thành phế tích, mà trong đó mấy trăm vạn võ giả có thể may mắn thoát khỏi tại khó người, đã ít lại càng ít. Về sau mới có người biết được, cái kia vô tận quang kiếm chính là sở quốc trong vương triều ngũ phẩm đạo pháp Trảm Tiên kiếm ảnh, mà lòng đất ác quỷ thì là Cửu U Ma cung bên trong ngũ phẩm đạo pháp Bách Quỷ Dạ Hành. Đây là ma giới đông vực bên trong gần đây duy nhất một lần có ngũ phẩm cấp độ trở lên đạo pháp thi triển chiến trường. Nghe thấy Sở Hy lời này, Lâm Bạch không khỏi hai mắt nhíu lại. Ngũ phẩm đạo pháp càng như thế khủng bố. Hai chiêu đạo pháp đụng nhau, không chỉ có để Cửu U Ma cung sơn môn cho một mùi lửa, càng làm cho trong đó mấy trăm vạn võ giả toàn bộ mất diệt. Đây là cỡ nào không hợp thói thường lực lượng. Nếu là loại lực lượng này đại hành kỳ đạo, đây chẳng phải là động một chút lại có thể đem ma giới hủy diệt sao? Lâm Bạch cảm thấy phía sau một trận băng hàn. Bất quá vừa rồi Sở Hy cũng đã nói, đừng nói ngũ phẩm đạo pháp, quản chi là nhị phẩm đạo pháp đều kiếm không dễ. Dựa theo Sở Hy nói, đạo pháp kỹ càng phẩm cấp hẳn là chia làm hình thức ban đầu đạo pháp, nhất phẩm đạo pháp, nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, cho đến cửu phẩm đạo pháp là cực hạn. Hình thức ban đầu đạo pháp chính là do những cái kia thiên phú dị bẩm cường giả vừa mới sáng lập đạo pháp. Một loại đạo pháp sáng lập đi ra, tất nhiên cũng không hoàn mỹ, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu hụt, cần hao phí rất nhiều tâm huyết đi đền bù không trọn vẹn. Rất nhiều cường giả hao hết cả đời tâm huyết mới trước mặt có thể sáng lập ra một loại đạo pháp, căn bản là không có cách đi thăm dò thiếu bổ để loạn. Cho nên nhiệm vụ này liền cần giao cho hậu bối đệ tử đi làm. Bình thường đều thuộc về mấy đời võ giả đi tu hành, đi thăm dò thiếu bổ để loạn mới có thể để cho đạo pháp hoàn chỉnh. Đạo pháp đạt tới sơ bộ hoàn chỉnh đằng sau, liền có thể đạt tới nhất phẩm đạo pháp cấp độ. Sau đó lại do võ giả tiến đến lĩnh hội tu luyện, từ nguyên bản đạo pháp trên cơ sở, tra thiếu bổ để loạn, tinh luyện thăng hoa, lấy thừa bù thiếu, mới có thể khiến đến nhất phẩm đạo pháp đạt tới nhị phẩm đạo pháp cấp độ. Mà Lâm Bạch lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3 Thanh Liên kiếm ý, mơ hồ liền có nhất phẩm đạo pháp cấp độ uy năng. Trần Ngư Lạc tu luyện sát lục kiếm ý, cũng hẳn là thuộc về đạo pháp cấp độ. Theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc không ngừng lĩnh hội hai loại kiếm ý, không ngừng đi tinh luyện thăng hoa, có lẽ có hướng một ngày hai loại kiếm ý đều có thể đạt được nhị phẩm đạo pháp, tam phẩm đạo pháp, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Mà Lâm Bạch tự sáng tạo một kiếm Chu Tiên Thôn Thiên Đạo vực, đều khoảng cách đạo pháp cấp độ còn cách một đoạn. Lâm Bạch đột nhiên trong mắt sáng lên, mừng thích mắt, hỏi: "Ta hiện tại là Thiên Thủy Tông thánh tử rồi. Nói cách khác, ta có tư cách lĩnh hội Thiên Thủy Thần Quyết bên trong 81 loại đạo pháp." Sở Hi bĩu môi nói ra: "Ngươi không phải chướng mắt nhất phẩm đạo pháp sao?" Lâm Bạch cười khổ nói: "Không phải mới vừa không biết đạo pháp kiếm không dễ nha, nghe tông chủ nói tỉ mỉ, mới biết được đạo pháp chân quý như thế." Sở Hy cũng không muốn cùng Lâm Bạch tốn nhiều nước miếng, liền quả quyết giải thích nói: "Ngươi thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng trước đó tại Hoa Cốc bên trong cũng đã nói, ngươi cùng Thiên Thủy Tông ở giữa vẹn vẹn một trận giao dịch mà thôi. Giao dịch bên trong, nhưng không có đề cập muốn truyền thụ cho ngươi Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa." Nghe thấy lời này, Lâm Bạch tâm mát một nửa, sớm biết liền để tại giao dịch bên trong gia nhập đầu này. Sở Hy nói ra: "Bất quá, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, ngày sau tránh không được muốn đại biểu Thiên Thủy Tông đi cùng Sở Quốc Thiên Hạ võ giả liên hệ, nếu là Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa ngươi một loại cũng không biết, truyền đi cũng sẽ làm cho người ta trò cười. Cho nên, bổ tông chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, để cho ngươi từ Thiên Thủy Thần Quyết bên trong, 9 loại kiếm đạo đạo pháp bên trong, lựa chọn một loại tu hành." Đang khi nói chuyện, Sở Hy đưa tay vung lên, phía trước vô biên vô tận hắc ám trong biển cả, gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời, 9 khối hắc ám thạch bia nổi lên mặt nước, trên đó văn tự đều là màu đen. "Chính ngươi đi xem đi." Sở Hy nói ra. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, cất bước từ trên vách đá đi ra ngoài, mỗi một bước đều đi ở trong hư không, đi vào cái kia 9 khối trước bia đá. Lâm Bạch dưới chân là sóng cả mãnh liệt hát triều, tiến về lập cái này 9 khối bia đá, chỉ có chờ đến Lâm Bạch đi đến trước bia đá 3 bước bên ngoài, mới có thể mơ hồ thấy rõ ràng trên tấm bia đá văn tự. Mà lại, Lâm Bạch đi vào bia đá thời điểm, trên bia đá kia ầm vang bộc phát mà ra một cỗ kiếm ý, bay thẳng Lâm Bạch mà tới. Nếu không phải là Lâm Bạch kiếm đạo tu vi cao minh, có được kiếm tâm lực lượng, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ bị cỗ kiếm ý này trực tiếp gạt bỏ. Lâm Bạch đứng tại trước bia đá, lấy lại bình tĩnh, kiếm tâm lực lượng vận chuyển, khiến cho Lâm Bạch có thể rõ ràng trông thấy cái kia 9 khối trên tấm bia đá văn tự. Dần dần nhìn lại, 9 khối trên tấm bia đá đạo pháp, theo thứ tự là Luyện Tâm Cửu Kiếm Kinh Tiên Kiếm Thế Vạn Kiếm Quý Hải Phù Vân Lấp Biển Tiêu Giao Kiếm Sinh Cửu Biến Vô Thường Quỷ Kiếm Đốt Nguyệt Kiếm Pháp. Cái này 9 chiêu nhất phẩm đạo pháp, uy năng lực lượng đều không phân mạnh yếu. Lâm Bạch kiên nhẫn từng cái nhìn sang, nhưng bởi vì Sở Hy chỉ cho phép để Lâm Bạch tu luyện một loại đạo pháp, cho nên Lâm Bạch chỉ có thể nhìn thấy đôi câu vài lời, không cách nào đạt được những đạo pháp này tu hành tâm đắc cùng tinh yếu cương lĩnh. "Chọn xong chưa? Chọn tốt cho ta nói." Sở Hy cười híp mắt hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói: "Mỗi một loại đạo pháp, ta đều chỉ có thể trông thấy đôi câu vài lời, ngươi để cho ta lựa chọn như thế nào sao?" Sở Hy cười nói: "Tìm một cái ngươi cảm thấy hợp nhãn duyên không được sao?" dù sao cái này 9 loại đạo pháp, uy lực thực lực đều không sai biệt nhiều. Lâm Bạch không để ý đến Sở Hy, căn cứ từ mình có thể nhìn thấy đôi câu vài lời, chăm chú từ cái này 9 chiêu kiếm pháp đạo pháp bên trong chăm chú tìm kiếm thích hợp bản thân. Sở Hy tại trên vách núi, chờ hồi lâu, hơi không kiên nhẫn, liền nói ra, "Ai nha, lệ mề chậm chạp, nhanh một chút ta." Lâm Bạch thở sâu, chỉ vào một tấm bia đá nói ra, "Ta tuyển cái này." Sở Hy nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, hỏi, "Lâm Bạch a Lâm Bạch, ngươi thật là làm cho ta không biết nói ngươi cái gì tốt. 9 loại thần thông đạo pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác liền chọn lấy một cái khó khăn nhất kinh thiên kiếm thế." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 5384, kinh thiên kiếm thế. 9 loại đạo pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi chọn lựa cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác chọn một cái khó khăn nhất. Tông chủ Sở Hy khóc không ra nước mắt nhìn qua Lâm Bạch, ánh mắt kia nói không nên lời là đau lòng Lâm Bạch hay là chế nhạo Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy nghi hoặc, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Sở Hy nói ra, nghe chưa nghe nói qua một câu gọi là lấy thế đè người. Kinh thiên kiếm thế, cũng không có kiếm chiêu, tu luyện được chính là một cỗ kiếm thế này lực lượng cùng uy năng đều bắt nguồn từ một vị kiếm tu trong nội tâm lực lượng. Nói ngắn gọn, kiếm tu đạo tâm càng mạnh, kiếm thế uy năng liền sẽ càng mạnh. Trái lại, đạo tâm càng yếu, kiếm thế liền sẽ càng yếu. Khi kiếm thế đạt tới nhất định uy năng thời điểm, mới có thể làm đến lấy thế đè người tình trạng. Nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Sở Hy còn nói thêm, mà lại, kinh thiên kiếm thế còn có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là đạo tâm không có khả năng bị phá. Một khi đạo tâm bị phá, kiếm thế uy năng tựa như đồng lưu nước giống như khoảnh khắc tiêu tán, quản chi ngươi ngày sau đoàn tụ đạo tâm, cũng cần lại tu luyện từ đầu kinh thiên kiếm thế. Đương nhiên, nếu là ngươi thật có thể đem kinh thiên kiếm thế tu luyện đến đại thành cảnh giới, chỗ tốt tự nhiên cũng là rất nhiều, nhất là tại đối mặt kiếm tu thời điểm, tại kinh thiên kiếm thế gia chỉ dưới, chỉ sợ đối địch kiếm tu không dám ra tay với ngươi, liền bị ngươi dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ bất quá đáng tiếc là, đã từng Thiên Thủy Tông không ít kiếm tu cùng thánh tử đều lựa chọn tu luyện qua kinh thiên kiếm thế, có thể đạt tới người nhập môn ít càng thêm ít, đạt tới tiểu thành người, cơ hồ chưa, về phần cảnh giới đại thành, càng là đừng nói nữa. Lợi và hại ưu thiếu, ta đều nói rõ với ngươi, ngươi còn muốn lựa chọn kinh thiên kiếm thế sao? Nếu là ngươi đổi ý, ta có thể cho ngươi thêm lựa chọn lần nữa một cơ hội duy nhất. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không cần, ta cảm giác chiêu này đạo pháp rất thích hợp ta, ta liền tuyển hắn. Sở Hy bất đắc dĩ giận dữ nói, được chưa, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa vặn, kinh thiên kiếm thế đã có mấy vạn năm tuế nguyệt không có người thấy phong mang của hắn, nếu là ngươi có thể tu luyện có thành tựu, ta cũng muốn nhìn xem kinh thiên kiếm thế uy năng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở Hy đưa tay vung lên, mặt khắc 8 khối bia đá rơi xuống hát triều, duy chỉ có lưu lại khối kia kinh thiên kiếm thế bia đá, bị sóng biển vây quanh đứng ở trên mặt nước. Theo Lâm Bạch lựa chọn kinh thiên kiếm thế tu luyện, Sở Hy giải khai trên tấm bia đá pháp trận cấm chế, để Lâm Bạch thấy rõ ràng trên đó văn tự. Tiếp xuống 2 tháng, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện kinh thiên kiếm thế. 2 tháng sau, thánh tử tiếp nhận đại điện trước đó, ta sẽ đến bảo ngươi xuất quan. Sở Hy đối với Lâm Bạch nói ra. Tốt. Lâm Bạch lên tiếng, Sở Hy quay người rời đi. Mảnh hắc ám này vô biên trong thế giới, chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng khối bia đá kia, còn có gào thét mà đến mãnh liệt sóng cả. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên vách núi, tấm bia đá kia bị sóng biển vây quanh rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn xem trên đó mỗi một cái văn tự. Bia đá mặc dù không lớn, nhưng trên đó lại viết lít nha lít nhít mấy vạn cái cực nhỏ chữ nhỏ. Cái này mấy vạn cái trong văn tự, kinh thiên kiếm thế khẩu quyết cùng tâm pháp, ước chừng chỉ chiếm hơn 1000 cái văn tự. Còn lại văn tự, toàn bộ đều là những võ giả khác lưu lại tu luyện tâm đắc. Chờ đến Lâm Bạch đọc xong tất cả văn tự đằng sau, đối với kinh thiên kiếm thế mới có một cái bước đầu hiểu rõ. Không nghĩ tới, chiêu thần thông này đạo pháp vậy mà lai lịch bất phàm như thế. Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo trên tấm bia đá ghi chép, kinh thiên kiếm thế chính là Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư tại trong hắc triều bế quan ngàn năm lĩnh ngộ mà ra, sau đó lại do đời thứ 2 tổ sư, đời thứ 3 tổ sư, năm đời tổ sư, đời thứ 7 tổ sư tuần tự tu hành, tra thiếu bổ để loạn, khiến cho kinh thiên kiếm thế đạt tới nhất phẩm đạo pháp đỉnh phong cấp độ. Đã từng mấy vị kia tổ sư ỷ vào kinh thiên kiếm thế, tại ma giới đông vực bên trong sông ra lớn lao uy danh. Không chút nào khoa trương, Thiên Thủy Tông có được đã từng cường thịnh thời điểm, không thể thiếu có kinh thiên kiếm thế trợ giúp. Từ đời thứ 7 tổ sư đằng sau, trên tấm bia đá văn tự càng phát ra thưa thớt, chỉ có chút ít mấy người lưu lại đôi câu vài lời, nhưng đều dùng chỗ không lớn. Hiển nhiên, từ khi đời thứ 7 tổ sư sau khi ngã xuống, Thiên Thủy Tông bên trong lại không kiếm tu có thể lĩnh ngộ được kinh thiên kiếm thế huyền ảo. Lâm Bạch cũng không nóng nảy, từ từ đem kinh thiên kiếm thế tâm pháp cùng khẩu quyết nhớ kỹ ở trong lòng, cũng không có sốt ruột đi xem khai sơn tổ sư cùng mấy vị khác tổ sư tu luyện tâm đắc, ghi lại tâm pháp cùng khẩu quyết về sau, Lâm Bạch liền nhắm đôi mắt lại, ở trong lòng yên lặng vận chuyển công pháp. Chính như Sở Hy nói, kinh thiên kiếm thế không có kiếm chiêu, tu luyện được chính là một loại khí thế. Khí thế càng mạnh, uy năng liền sẽ càng lớn. Như vậy vấn đề liền đến, như thế nào mới có thể tu luyện ra cỗ khí thế này đâu? Khí thế nguyên bản là một loại hư vô mờ mịt tồn tại, muốn đem loại này cổ quái tồn tại tu luyện thành hữu hình, còn phải để hắn sinh ra vô cùng cường đại lực sát thương, đạt tới lấy thế đè người tình trạng. Cái này nghe chính là tại người si nói ngọng, làm càng là khó hơn lên trời. Lâm Bạch vận chuyển tâm pháp cùng khẩu quyết, trên thân không có chút nào dị dạng, một tơ một hào kình tiên kiếm thế lực lượng đều chưa từng tu luyện được. trong hắc ám, không có nhật nguyệt biến ảo, không có tuế nguyệt trôi qua. Lâm Bạch cũng không biết đến tột cùng đi qua bao nhiêu thời gian, hắn không thu hoạch được gì mở to mắt. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói, cái gì là khí thế? Hạng người gì mới có khí thế đâu? Lâm Bạch từ từ hồi tưởng lại, năm đó ở Sở Quốc biên cương thời điểm, Lâm Bạch lần đầu nhìn thấy Trần Vương điện hạ, mặc dù hắn tự xưng là Sở Quân Du, cũng không biểu lộ thân phận, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ từ trên người hắn nhìn ra một cô đến từ đại gia tộc lộng lây khí thế. Tại Đông Thiên Tiên Cung, Sở Đế khống chế Long Liễn, dẫm lên hào quang mà đến, cái kia một cỗ tể chấp thiên hạ khí thế ép tới tất cả thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đều ngẩng đầu lên. Quanh năm tại hoàn cảnh đặc thù nào đó bên trong, thu một loại nào đó hoàn cảnh thời gian dài hút đúc, võ giả trên thân mới có thể sinh ra một loại đặc biệt khí thế. Trần Vương điện hạ cùng Sở Đế đều quanh năm ở vào Sở Quốc trung tâm quyền lực, cho nên trên thân bẩm sinh liền có một cô vương đạo chi khí. Sai Ninh Vương từng dẫn binh chinh chiến Bắc Vương, trong tay nhuốm máu vô số, dưới chân thây nằm mấy triệu, trên người hắn có một cỗ hành tạo thiên quân bá đạo chi khí. Tiên ấn, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người, thở nhỏ liền bị gia tộc lập làm thánh tử bồi dưỡng, thụ trong gia tộc tộc nhân sùng bái, trên người có một câu ngạo thị thiên hạ thiên kiêu chi khí. Nhưng là bọn hắn có sinh hoạt, ta không từng có qua. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, ta không phải thân ở trung tâm quyền lực hoàng tử, cũng không phải là đại gia tộc cùng đại tông môn bên trong hòn ngọc quý trên tay, vậy ta lại đổi tu luyện như thế nào ra thuộc về mình kiếm thế đâu? Chẳng lẽ nói không phải xuất sinh hào môn người, trên thân liền không xứng có được khí thế sao? Lâm Bạch khẽ nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt lúc này mới từ từ xem hướng trên tấm bia đá khai sơn tổ sư cùng mấy vị khác tổ sư tu luyện tâm đắc. Cũng may, những tổ sư này bọn họ đều có một cái rất tốt thói quen, đó chính là tu luyện có thành tựu đằng sau, liền đem tu luyện tâm đắc viết xuống dưới, thuận tiện chỉ điểm hậu bối đệ tử thiếu đi đường quân co. Chương 5385, xem chiều ngộ kiếm thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Trước vách núi, hắc chiều sôi trào mấy liệt, xa lánh lấy vách núi, vẽ lên vạn trượng bọt nước. Lâm Bạch ngồi tại trên đỉnh núi, sừng sững bất động, con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt bia đá. Khai Sơn tổ sư tâm đắc. Hắc triều nội tu làm được thứ 78 trời, ta tâm tình bực bội, từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh tâm, trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng đánh bại đối thủ cùng từng đánh chết cường địch, ta nhìn xem từng vị đối thủ thua ở dưới kiếm của ta, từng vị cường giả trở thành vong hồn dưới kiếm, tâm niệm thông suốt, kiếm tâm thông minh, lại có một cỗ không biết tên lực lượng từ trong lòng dâng lên. Rất nhanh, ta tìm được vận dụng nguồn lực lượng này then chốt. Xem hết Khai Sơn tổ sư sáng lập kinh tiên kiếm thế tâm đắc, Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói ra, tổ sư ra đi đường đi, chính là một đầu con đường vô địch. Hắn đã từng đã đánh bại vô số võ giả, từng đánh chết vô số cường giả, từ trong lòng liền có một cô vô địch kiếm thế. Lâm Bạch trong miệng mặc niệm lấy tổ sư ra lưu lại tu luyện tâm đắc, từ từ trong đầu nhớ tới đã từng bị chính mình từng đánh chết cường giả. Thế nhưng là khi ý nghĩ này xuất hiện một khắc này bắt đầu, trong đầu của hắn liền không tự chủ được nổi lên một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, khiến cho Lâm Bạch đạo tâm kịch liệt rung chuyển. Cự thần tộc. Lâm Bạch sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Cho đến ngày nay, cự thần tộc đã trở thành Lâm Bạch trong lòng ngắc ngộng. Lâm Bạch lắc đầu, thấp giọng nói ra, chỉ cần có cự thần tộc ở một ngày, ta liền không có khả năng ngưng tụ ra viên kia vô địch đạo tâm. Mà đường ta đi là đường bất bại. Ha ha. Lâm Bạch tự giễu cười cười, con đường vô địch cùng bất bại con đường, nghe cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng trên thực tế, khác biệt to lớn. Con đường vô địch, tên như ý nghĩa, thiên hạ này không người là địch thủ của ta. Thiên Thủy Tông Khai Sơn tổ sư có thể làm được đây hết thảy, bởi vì hắn không lo không sợ, vô địch thiên hạ. Nhưng Lâm Bạch làm không được, Lâm Bạch trong lòng cho đến nay đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại cự thần tộc. Viên này vô địch đạo tâm cuối cùng không cách nào lập xuống tới. Bất bại con đường, tên như ý nghĩa, mặc kệ đối thủ là ai, Lâm Bạch đều sẽ lo liệu một cỗ bất bại tín niệm, ngang nhiên xuất kiếm. Đối mặt cự thần tộc, xuất kiếm còn có 50% tỷ số thắng, nhưng nếu là không xuất kiếm, tất nhiên là 100% tử lộ. Tổ sư ra con đường, không thích hợp ta. Lâm Bạch lúc này nhìn về phía đời thứ hai tổ sư lưu lại tu luyện tâm đắc. Đời thứ hai tổ sư tâm đắc, ta đến ân sư truyền thụ kinh tiên kiếm thế, đến ân sư chỉ điểm, rời núi cửa, khiêu chiến quần hùng thiên hạ, tuần tự đánh bại Thiên Tiên Tông thánh tử, Khô Thiền Tông thánh tử, Vấn Thiên Tông thánh tử, kinh tiên kiếm thế sơ hiện phong mang, sơ khuy môn kính. Lâm Bạch sau khi xem xong, thấp giọng nói ra, đời thứ hai tổ sư là Khai Sơn tổ sư đệ tử thân truyền, hắn đi đường cũng là như là Khai Sơn tổ sư một dạng con đường, lấy đánh bại quần hùng thiên hạ, dựng nên cái kia một cô vô địch đạo tâm, khiến cho ngưng tụ kiếm thế. Con đường này không thích hợp Lâm Bạch, Lâm Bạch liền tiếp theo nhìn xuống. Kết quả kinh ngạc phát hiện, đời thứ ba tổ sư, năm đời tổ sư, đời thứ bảy tổ sư đều là đi Khai Sơn tổ sư con đường, bọn hắn đang tu luyện kinh tiên kiếm thế đằng sau, liền dẫn theo một thanh kiếm, đem toàn bộ ma giới đông vực có danh tiếng cường giả toàn bộ khiêu chiến một lần. Đời thứ hai tổ sư, đời thứ ba tổ sư, năm đời tổ sư, toàn bộ đều thành công, bọn hắn người khiêu chiến, toàn bộ bị bọn hắn đánh bại, kiếm thế cũng ngưng tụ ra đi ra. Mà chỉ có đời thứ bảy tổ sư, tuần tự khiêu chiến hơn 500 vị có danh tiếng cường giả, mắt thấy kiếm thế liền muốn ngưng tụ ra, thế nhưng là tại cuối cùng, hắn lại thua ở một vị tông môn cổ lão đệ tử trong tay. Cũng chính là trận này đánh bại, để đời thứ bảy tổ sư ngưng tụ kiếm thế vừa tan tận, dài đến mấy trăm năm khổ tu, một khi biến thành bọt nước. Vẹn vẹn thua một trận, cái kia một cỗ vô địch tín niệm liền sụp đổ, kiếm thế liền giống như trên thùng gỗ phá toé một cái hố, trong đó nước cấp tốc trôi qua. Đây không phải ta thích hợp đi đường. nếu là ta dựa theo Khai Sơn tổ sư con đường này đi, có lẽ tại ta đánh bại mấy vị cường giả đằng sau, sẽ ngưng tụ ra một chút kiếm thế, nhưng ta vĩnh viễn không cách nào đem kinh tiên kiếm thế tu luyện đến đại thành cảnh giới. Ta phải đi ra bản thân đường. Lâm Bạch đưa tay vung lên, đem bia đá để ở một bên. Từ dưới đất đứng lên, Lâm Bạch tại trên vách núi đi qua đi lại. Kiếm thế, kiếm thế. Lâm Bạch trong miệng nhỉ non hai chữ này, tâm chết như điện, phi tốc tự hỏi. Trần Vương điện hạ, Sở Đế vì sao trên thân sẽ có chuẩn bị khí thế loại này đâu? Là bọn hắn quanh năm ở vào trung tâm quyền lực. Đương nhiên, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khí thế là lẫn nhau. Một phương khí thế yếu đi, mới có thể nhìn ra một phương khác khí thế mạnh. Nếu là song phương khí thế đều không sai biệt nhiều, khí thế kia liền sẽ triệt tiêu lẫn nhau, không còn tồn tại. Liền như là ta nhìn thấy Sở Đế, mặc dù Sở Đế trên người thật có vương đạo chi khí, nhưng trong nội tâm của ta lại là đối hắn có chút kính sợ. Kính sợ hắn là Sở Quốc chúa tể, kính sợ hắn là Sở Quốc đế quân. Kính sợ lấy Sở Quốc thực lực cường đại, kính sợ lấy hắn người Sở Hữu đế vương giận dữ thây nằm mấy triệu uy nghiêm. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, thấp giọng nỉ non. Có thể coi là như vậy, ta nên đi như thế nào ra bản thân đường đâu? Cũng không thể ta đi cùng Sở Đế thương lượng một chút, để hắn từ trên long ỷ xuống tới, để cho ta đi ngồi hai ngày Sở Đế a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên tại hắc triều trên không, lướt qua một đạo màu tím thần lôi, tiếng oanh minh chấn động đến bát phương hư không chấn động. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm về sau, toàn thân rùng mình, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đạo kia thần lôi màu tím đánh trúng trong hắc triều. Một mảnh hắc triều mãnh liệt mà đến, đánh vào Lâm Bạch chỗ trên vách núi, vạn trượng sóng lớn ngập trời mà xuống, giống như hồng hoang cự thú giống như muốn đem Lâm Bạch thôn phệ. Lâm Bạch dọa đến vội vàng triệt thoái phía sau, kéo ra ngàn mét khoảng cách, lúc này mới tránh khỏi một đợt này sóng lớn quét sạch. Trong không gian hắc ám, thần lôi màu tím ở trong hắc ám xuyên tới xuyên lui, giống như từng đầu thần long gào thét. Hắc triều sóng lớn quét sạch, phô thiên cái địa cuốn lên, sắp xếp hướng bốn phía. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, từ từ đi đến vách núi trước đó, nhìn qua phía trước một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng, sững sờ xuất thần. Cái này không phải liền là ta muốn tìm tới kiếm thế sao? Giờ phút này, hắc triều trong mắt hắn hiện ra, lôi đỉnh trong mắt hắn gào thét. Cái này võ đạo thế giới bên trong, có thể có dạng gì lực lượng, có thể so sánh thiên địa càng thêm cường đại đâu? Có thể có dạng gì hắc ám, có thể so sánh hư không rộng lớn đâu? Cái này võ đạo thế giới bên trong, người nào dám không kính sợ thiên đạo đâu? Người nào dám không kính sợ thiên địa đâu? Người nào dám không kính sợ hư không đâu? Khi Lâm Bạch nhỉ non mấy câu nói đó thời điểm, kiếm tâm không tự chủ được vận chuyển lại, một cỗ lực lượng đặc thù từ trong nội tâm của hắn sinh ra, cấp tốc sinh sôi lớn mạnh, ngưng tụ tại Lâm Bạch quanh thân. Ầm ầm. Giang giác. Thần lôi màu tím lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, đánh trúng hắc triều. Hắc triều bạo động, sóng biển gào thét mà đến, cuốn lên vạn trượng sóng cả, sắp xếp hướng trên vách núi Lâm Bạch. Lan. Trên vách núi, Lâm Bạch đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua đánh tới vạn trượng sóng lớn, lần này hắn không có né tránh, mà là tại sóng lớn quét sạch đến vách núi trước đó thời điểm, há miệng quát lạnh một tiếng. Một cái chữ cút lối ra, như kinh lôi nổ vàng, quanh quẩn tại trong mảnh hắc ám này. Đánh ra đến trước vách núi sóng lớn, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, từ từ lui về phía sau, trở lại hắc triều bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Xem triều ngộ kiếm thế. Lâm Bạch khẽ miệng lướt lên một vòng mỉm cười, đứng tại trên vách núi, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt mảnh này hắc triều. Thần lôi màu tím không ngừng rơi xuống, hắc triều không ngừng cuộn, sóng lớn quét sạch vô bờ. Mà đằng sau sóng lớn cuốn tới thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt thong dong bình tĩnh, bởi vì ở trên người hắn có một cỗ kiếm thế, áp đảo hắc triều phía trên, giống như là một cây cái đinh đâm vào trên vách núi, để sóng cả mãnh liệt hắc triều không dám ở đánh ra đến trên vách núi tới. Chương 5386, Vân Thiên kiếm phái đến. Lâm Bạch tại hắc triều lĩnh ngộ kinh tiên kiếm thế, Thiên Thủy Tông bên trong cũng không có nhàn rỗi. Đại trưởng lão đều đâu vào đấy chuẩn bị lấy Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận khánh điện, Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có cái mới một nhiệm kỳ thánh tử kế vị, mà lần này Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí, ý nghĩa trọng đại, đem tuyên cáo Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Thủy Kính Hải bên trên, Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão đồng thời xuất thủ, dẫn theo mấy trăm vị Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới võ giả, quét ngang Tam Đại Hải Tặc xào huyện, chém giết mấy ngàn vị hải tặc cường giả. Một đợt này huyết tẩy đằng sau, Thủy Kính Hải bên trên nên đón ngắn ngủi an bình. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, liền đi qua 2 tháng. Khoảng cách Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử khánh điện cũng càng ngày càng gần. Thủy Kính Hải bên trên, đông đảo võ giả nối liền không dứt. Linh Chu sắp xếp thành đàn, giống như cá giết sang sông giống như lái về phía Thiên Thủy Tông sân môn. Đến từ Sở Quốc cảnh nội Hoàng Tuyền 18 châu các đại gia tộc cùng tông môn, đều là điều động trong tông môn cường giả cùng cao thủ, đến đây là Thiên Thủy Tông ăn mừng. Một chiếc Linh Chu từ Thủy Kính Hải dương lên dài mà qua. Chiếc này Linh Chu đặc biệt kỳ lạ, ngoại quan nhìn từ xa liền giống như một thanh to lớn vô cùng bảo kiếm. Phi hành thời điểm, tản mát ra mưa lớn kiếm ý, chấn nhiếp chung quanh Linh Chu vì thế mà tròn váng. Trên Linh Chu, treo Vân Thiên kiếm phái cờ xí, đón gió pháp huế. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thuộc về Vân Thiên kiếm phái đội ngũ. Trên Linh Chu, Vân Thiên kiếm phái đệ tử kiệt xuất bọn họ đứng tại trước lan can, ngắm nhìn Thủy Kính Hải phong quang. Trên đầu thuyền, Vân Thiên kiếm phái mấy vị thái ớt đạo quả trưởng lão, sắc mặt lạnh nhạt, âm trầm như nước, bọn hắn nhìn chằm chằm Thủy Kính Hải, trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Thiên Thủy Tông thế mà tại thời khắc mấu chốt này lập xuống thánh tử, thật sự là đáng giận a. Chúng ta Vân Thiên kiếm phái đã tại đế đô chủ tính nhiều năm, liền đợi đến Thiên Thủy Tông hủy diệt, thuận lợi tiếp nhận Thiên Thủy Tông ở trong Ngũ Gia Thất Tông địa vị đâu? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng rồi?
Hừ hừ, Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử thì như thế nào? Bây giờ Thiên Thủy Tông có thánh tử cùng không có thánh tử khác nhau ở chỗ nào sao?
Đều chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chúng ta Vân Thiên Kiếm phái kinh lịch nhiều năm phát triển, nội tình cùng thực lực đã sớm siêu việt Thiên Thủy Tông, chúng ta Vân Thiên Kiếm phái so Thiên Thủy Tông càng thích hợp trở thành Ngũ Gia Thất Tông một trong. Mấy vị Vân Thiên Kiếm phái trưởng lão, ngôn từ ở giữa không chút nào che giấu đối với Ngũ Gia Thất Tông địa vị khát vọng, cũng có đối với Thiên Thủy Tông hận ý. Vân Thiên Kiếm phái cầm đầu vị trung niên nam tử kia, khẽ cười nói, Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng thánh tử khí thế, Đông Sơn tái khởi, chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế.
Tần trưởng lão, lời này ý gì?
Một vị thái ớt trưởng lão hỏi. Vị kia tên là Tần trưởng lão nam tử trung niên, hiển nhiên là chuyến này Vân Thiên Kiếm phái trong đội ngũ lãnh tụ, đệ tử còn lại cùng trưởng lão đều đối với hắn đặc biệt tôn sùng. Người này tu vi cũng là đăng phong tạo cực, người sở hữu thượng phẩm thái ớt đạo quả thực lực, mà lại trên thân kiếm ý hùng hậu, chính là một vị thực sự kiếm đạo cường giả.
Tần trưởng lão nói ra, chư vị không cần nóng vội, lại không chỉ có chúng ta Vân Thiên Kiếm phái không nguyện ý nhìn thấy Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, Thiên Địa môn tất nhiên giờ phút này so với chúng ta càng thêm lo lắng.
Đám người lúc này mới kịp phản ứng, cười nói, là vậy,
là vậy.
Bây giờ Thiên Địa môn đoán chừng đã làm tức chết, lần này Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận trên khánh điện, tất nhiên sẽ không cho Thiên Thủy Tông cái gì tốt sắc mặt nhìn.
Mà lại ta nghe nói, đoạn thời gian trước tại Đông Thiên Liệp Viên đi săn bên trong, Lâm Bạch càng là chém giết đông đảo Thiên Địa môn đệ tử, khoản này huyết kỷ, chỉ sợ hai đại tông môn này là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Vậy chúng ta liên tọa sơn quan hổ đấu.
Tần trưởng lão thở sâu, không có tại đáp lời, ánh mắt thâm thúy nhìn xem thủy kính hải phong quang, theo linh chu hướng phía trước mà đi.
Tại Thiên Thủy Tông trước sân môn, đại trưởng lão đã sớm sắp xếp xong xuôi đông đảo đệ tử đến đây nên đón các phương khách đến thăm, đem các phương khách nhân thích đáng an trí.
Vân Thiên Kiếm phái đám người vừa mới đến Thiên Thủy Tông bên trong trụ sở, một vị thiên địa môn đệ tử liền đến nhà bái phỏng.
Trong tiểu viện,
Tần trưởng lão mang theo mấy vị Vân Thiên Kiếm phái trưởng lão, lặng lặng chờ đợi.
Không bao lâu, tại một vị đệ tử dẫn đầu xuống, một vị thân mang đạo bào lão giả, đong đưa phất trần, bước nhanh mà tới.
Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Lão đạo lỗ mũi châu thấy một lần Tần trưởng lão liền lập tức cười ha hả chắp tay thi lễ.
Mã đạo trưởng, đã lâu không gặp.
Tần trưởng lão cũng cười đáp lễ lại.
Lão đạo này, đương nhiên đó là thiên địa môn trưởng lão một trong, Mã Thu Minh.
Mọi người tại trong tiểu viện trước bàn đá ngồi xuống, lão đạo cũng không nhiều lời nhàn thoại, liền nói ra, nơi đây là tại Thiên Thủy Tông bên trong, bần đạo mặc dù tránh đi đông đảo nhãn tuyến mà đến, nhưng cũng không chừng bị Thiên Thủy Tông để mắt tới, cho nên nói ngắn gọn.
Tần trưởng lão cười nói, xin mời Mã đạo trưởng nói thẳng đi, chuyến này đến ta Vân Thiên Kiếm phái cần làm chuyện gì?
Lão đạo cười nói, Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng thánh tử chi thế lại lần nữa quật khởi, đây là hai chúng ta đại tông môn cũng không nguyện ý nhìn thấy.
Tần trưởng lão nghe vậy khẽ nhíu mày, nói ra, Sở Quốc Thiên Hạ võ giả đều biết, ngươi Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông chính là thủ truyền kiếp, mà ta Vân Thiên Kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông xưa nay không có cái gì liên quan, làm sao Mã đạo trưởng câu nói này đem Vân Thiên Kiếm phái cũng giật xuống nước.
Lão đạo sửng sốt một chút, chợt cười nói, nếu Vân Thiên Kiếm phái muốn giả ngốc giả ngốc, vậy tại hạ liền cáo tử.
Nói đi, lão đạo quay người liền đi.
Tần trưởng lão hơi biến sắc mặt, vốn muốn mượn dùng thiên địa môn cây đao này khu trừ rơi Thiên Thủy Tông, Vân Thiên Kiếm phái có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hôm nay xem ra, thiên địa môn so Tần trưởng lão trong tưởng tượng càng thêm thông minh.
Lần này lao đạo đến đây, rất có thể chính là muốn đem Vân Thiên Kiếm phái kéo xuống nước.
Chấm đã.
Tần trưởng lão nhìn xem lao đạo bóng lưng rời đi, suy nghĩ liên tục, hay là mở miệng giữ lại.
Lao đạo cười híp mắt hỏi, "Tần huynh, làm gì giả ngu đâu?"
Tần trưởng lão cười khổ một tiếng, "Lão phu là thật lý giải không được Mã đạo trưởng trong lời nói ý tứ nha."
Lao đạo than khổ nói, "Tốt ta cái kia bần đạo liền đem lời nói rõ một chút. Thiên Thủy Tông nếu là lại lần nữa quật khởi, ta Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông chính là thủ truyền kiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Mà Thiên Thủy Tông quật khởi đằng sau, Ngũ Gia Thất Tông ghế liền sẽ không ở để trống.
Vân Thiên Kiếm phái chủ tính trăm năm thời gian kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng.
Vân Thiên Kiếm phái những năm này tại đế đô nhiều như vậy chủ tính, hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tài lực, thậm chí liền ngay cả trong tông môn đệ tử kiệt xuất cao nguyệt đều đưa đến Tam Hoàng tử dưới trướng, bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ Vân Thiên Kiếm phái liền không cảm thấy đáng tiếc sao?
Tần trưởng lão sắc mặt âm trầm, thở sâu, âm u nói ra, Thiên Thủy Tông muốn quật khởi, Vân Thiên Kiếm phái cũng ngăn không được.
Không chỉ là Vân Thiên Kiếm phái ngăn không được, ngươi Thiên Địa môn cũng ngăn không được.
Lão đạo cười nói, là vậy,
là vậy.
Thiên Thủy Tông muốn Đông Sơn tái khởi, bằng vào Thiên Địa môn lực lượng, hoàn toàn chính xác ngăn không được.
Nhưng nếu là Thiên Địa môn liên thủ với Vân Thiên Kiếm phái đâu?
Hủy diệt Thiên Thủy Tông đằng sau, Thiên Địa môn đạt được Thiên Thủy Tông bên trong bảo vật, Vân Thiên Kiếm phái đạt được Thiên Thủy Tông tại Ngũ Gia Thất Tông ghế. Đây không phải việc nhất cử lưỡng tiện sao?
Tần trưởng lão hai mắt co rụt lại, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lão đạo.
Lão đạo cười híp mắt nhìn qua Tần trưởng lão, hai người tựa hồ đang vô thanh vô tức đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức.
Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình.
Chương 5387, tân khách tề tụ.
Thiên Thủy Tông, tông chủ Hoa Cốc.
Tông chủ Sở Hy cầm cái kéo, tại hoa cốc bên trong tỉ mỉ gạt bỏ nhánh hoa bên trên dư thừa cành lá.
Đại trưởng lão bước nhanh đi vào hoa cốc bên trong, xa xa liền chắp tay thi lễ, tông chủ, trên lệnh thời gian không bao nhanh đến, Lâm Bạch đâu? Đại trưởng lão những ngày này đều không có nhìn thấy Lâm Bạch, mà bây giờ khánh điển thời gian nhanh đến, nhịn không được đến đây hỏi thăm Sở Hy. Sở Hy nói ra, tại Hắc Triều bế quan đâu, ta để tiểu tử này từ 9 loại kiếm pháp đạo pháp bên trong chọn lựa một bản đạo pháp tu hành, kết quả ngươi mới làm gì? Hắn thật vừa đúng lúc liền chọn lấy một cái khó khăn nhất. Đại trưởng lão nhíu mày, hỏi, là kinh thiên kiếm thế? Sở Hy cười khổ gật đầu một cái, ta để hắn đổi một bản, hắn lại không nguyện ý, thật sự là tính bướng bỉnh. Đại trưởng lão khẽ thở dài, kinh thiên kiếm thế chính là tổ sư ra sáng lập vô thượng kiếm đạo huyền thuật, từ khi đời thứ 7 tổ sư sau khi ngã xuống, trong tông môn không còn có bất luận một vị nào kiếm đạo thiên tài có thể tu luyện ra kinh thiên kiếm thế. Sách. Lâm Bạch tuyển cái khác một môn chẳng lẽ không tốt sao? Hết lần này tới lần khác tuyển cái này, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Liền ngay cả đại trưởng lão đều tại vì Lâm Bạch cảm thấy tiếc hận. Sở Hy hỏi, không nói hắn, điển lễ chủ bị đến như thế nào? Đại trưởng lão nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở Hy lại hỏi, tân khách đâu? Đều tới rồi sao? Đại trưởng lão nói ra, Đế Đô ngũ đại gia tộc, Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia đều đã điều động trong tộc đức cao vọng trọng trưởng lão đến đây tham gia điển lễ, đồng thời trừ Tiền gia bên ngoài, mặt khác tứ đại gia tộc thánh tử cũng đều đến. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn phía trước đoạn thời gian đi theo thương đội ra ngoài kinh thương, Tiền gia trưởng lão đến Tiên Thủy Tông về sau, trước tiên liền tới nói rõ tình huống, cũng biểu đạt tay nấy. Bảy đại tông môn, Vấn Tiên Tông, Thiên Điệu môn, Đan Hà Tông, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung cũng đều điều động cường giả đến đây tham gia, cái này mấy đại tông môn thánh tử cũng đều đến đông đủ. Liền ngay cả Khô Thiền tự đều phái một vị lão tăng đến đây tham gia, mà lại Khô Thiền tự thánh tử Đế Vô Ngôn cũng đã đến Thiên Thủy Tông. Nghe thấy lời này, Sở Hy trong tay động tác có chút cứng ngắc lại một phần. Khô Thiền tự đều tới. Sở Hy cảm thấy một tia ngoài ý muốn, Khô Thiền tự chính là một tòa khổ tu giả tăng lữ tông môn, bọn hắn tự xưng là người thế ngoại, trừ phi là Sở Quốc hoàng tộc tổ chức kiến hội, nếu không những tông môn khác khánh điển hoạt động, Khô Thiền tự cũng sẽ không tham gia. Mà lần này, Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, Khô Thiền tự không chỉ có điều động một vị lão tăng đến đây, mà lại liền ngay cả Đế Vô Ngôn đều tới. Cái này có chút quá mức khác thường. Đại trưởng lão tiếp tục nói, trừ Ngũ Gia Thất Tông bên ngoài, Sở Quốc hoàng tộc cũng đến. Sở Hy hỏi, hoàng tộc là ai tới? Đại trưởng lão chau mày, nói ra, Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ đều đến. Sở Hy lại là sững sờ, một đôi linh tú trong con ngươi tràn đầy chấn kinh, hoàng sợ nói, Tam hoàng tử cũng tới. Trần Vương điện hạ cùng Lâm Bạch xưa nay giao hảo, lần này Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, Trần Vương điện hạ đến đây ăn mừng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Sở Hy nhưng không có nghĩ đến, Tam hoàng tử thế mà cũng tới. Đại trưởng lão gật đầu nói, Lý Tại Ân trưởng lão cùng Trần Vương điện hạ là trước sau chân đến Thiên Thủy Tông. Nhưng bây giờ Thủy Kính Hải thượng nhân nhiều nhãn tạp, Lý Tại Ân trưởng lão cũng không có nóng lòng đến đây bẩm báo tình huống, vì tránh thai mắt của người khác, cho nên tìm được trước lão phu, để lão phu đến chuyển cáo tông chủ. Sở Hy hỏi, Trần Vương điện hạ có lời gì để Lý Tại Ân mang về sao? Đại trưởng lão hạ giọng, nhẹ nhàng nói ra, Trần Vương điện hạ để Lý Tại Ân trưởng lão chuyển cáo Thiên Thủy Tông, như đến Thiên Thủy Tông tương trợ, đại sự có thể thành, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Sở Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, có câu nói này như vậy đủ rồi. Cực kỳ chiêu đãi Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ, không cần chậm trễ hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông đệ tử. Đại trưởng lão ngay sau đó còn nói thêm, lần này hoàng tộc người tới, không chỉ là Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử, còn có những người khác. Sở Hy hỏi, ai? Đại trưởng lão nói ra, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết đều đến. Sở Hy lập tức đầu đau muốn nức, đã vô tâm tại cắt hoa, than thở nói ra, một cái Tam hoàng tử, một cái Trần Vương điện hạ, liền đã đủ để Thiên Thủy Tông phiền được, làm sao lại ngay cả Lương Vương phủ cái kia thế tử cùng quận chúa cũng muốn đến thò một chân vào đâu. Thật hẳn là nghe Lâm Bạch mà nói, bất lực xử lý trận khánh điển này nghi thức liên tốt. Dưới mắt mấy vị này hạ người tại Thiên Thủy Tông, giống như là có một cái vòng xoáy phong bạo ngưng tụ trên bầu trời Thiên Thủy Tông, hơi không cẩn thận liền sẽ cho Thiên Thủy Tông mang đến tai họa ngập đầu. Sở Hy than nhẹ một tiếng, người hoàng tộc đến Thiên Thủy Tông đằng sau, bọn hắn đang làm cái gì? Đại trưởng lão cười nói, Trần Vương điện hạ, Tam hoàng tử, Sở Tử Mặc, Sở Thính Tuyết mấy người tựa hồ nhìn không ra có cái gì bất hòa, ngược lại chung đụng được đặc biệt hòa hợp, mấy ngày nay bọn hắn kết bạn mà đi, trên thủy kính hải các nơi du ngoạn. Sở Hy nhẹ giọng cười nhạo nói, rõ ràng vụng trộm đều đánh đến tối bụi, mặt ngoài còn phải biểu hiện ra một bức huynh hữu đệ cung bộ dáng, người hoàng tộc thật sự là dối trá. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Sở Quốc 27 tông cũng tuần tự đã tới. Trừ cái đó ra, Hoàng quyền thập bát châu bên trong có tên hữu tính đại gia tộc, cũng phân biệt điều động trong gia tộc đức cao vọng trọng tộc lão đến đây tham gia khánh điển. Nên đến người đều đến đông đủ, không nên đến người cũng đều đến. Còn có 5 ngày thời gian chính là khánh điển canh giờ, tông chủ nên đi gọi Lâm Bạch xuất quan. Sở Hy thăm thẳm thở dài, nói ra, biết, ta đi gọi Lâm Bạch. Sở Hy buông xuống cái kéo, đi vào nhà gỗ đi, mở ra pháp trận, đi hướng Hắc Triều. Trong không gian hắc ám, lôi đình xen lẫn, phong bạo gầm thét. Lâm Bạch ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại trên vách núi, ánh mắt xa xa ngắm nhìn phía trước gào thét không nghỉ phong bạo cùng Hắc Triều. Sở Hy từ từ đi tới, chân mày hơi nhíu lại, liền xem như nàng đứng tại Hắc Triều trước đó, đều lòng sinh kính sợ. Có thể giờ phút này, trông thấy Lâm Bạch bóng lưng, tựa hồ trên người Lâm Bạch có một cỗ khó mà nghiêm minh khí thế, áp đảo Hắc Triều phía trên, để Hắc Triều cuộn cuộn nước biển, đập đến vách núi thời điểm, đều trở nên đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Bạch. Sở Hy nhẹ giọng la lên một câu. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hy. Sở Hy cười đi tới hỏi, thế nào? Có cái gì tiến triển sao?
Giang giác.
Ầm ầm. Còn không đợi Lâm Bạch trả lời, trong hắc ám phất qua một đạo thần lôi màu tím, kịch liệt lôi minh vang vọng bát phương. Hắc triều cuộn cuộn, phong bạo quần trời, che đậy chung quanh tất cả thanh âm. Lâm Bạch bất mãn quay đầu trừng mắt liếc hắc triều, âm thanh lạnh lùng nói, an tĩnh chút.
Rầm rầm.
Lâm Bạch câu nói này hình như có một loại vô hình ma lực, khiến cho quần quần hắc triều trong nháy mắt lắng lại, trong không gian gào thét không nghỉ thần lôi màu tím cũng trong nháy mắt biến mất. Mảnh không gian này, nên đón xưa nay chưa từng có an bình. Sở Hy trông thấy một màn này, đều sợ ngây người. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Sở Hy, cũng chưa trả lời vấn đề của nàng, liền nói ra, tông chủ lần này tới tìm ta, là khánh điển muốn bắt đầu à.
Đã như vậy, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi.
Nói xong, Lâm Bạch liền hướng về hắc triều không gian bên ngoài đi đến. Sở Hy sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần thời điểm, đáy lòng không nhịn được mắng một tiếng, tên vô lại này thật không có lớn không có nhỏ. Đến cùng ngươi là tông chủ, vẫn là của ta tông chủ. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 5388, gió nổi lên. Từ khi Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận khánh điện sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ sở quốc thiên hạ võ giả đều đang bàn luận Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Đương nhiên, tất cả mọi người biết lần này thánh tử tiếp nhận đại điện, tất nhiên là khó khăn trùng điệp, chí ít sẽ có hai đại tông môn sẽ gây sóng gió. Đi ra nhà gỗ về sau, Lâm Bạch nhìn thấy đại trưởng lão Lý Tại Ân cùng trưởng lão các mặt khác hơn 10 vị trưởng lão đều tề tụ nơi đây. Thánh tử, nghe nói ngươi lựa chọn kinh tiên kiếm thế. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này liền mở miệng hỏi. Tam trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi, thành quả như thế nào? Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Lý Tại Ân thì là cười ha hả nói ra, cái kia kinh tiên kiếm thế chính là tổ sư gia lưu lại đạo pháp, thánh tử mới tu hành 2 tháng, há có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy tu luyện, bản này kiếm pháp cũng không trở thành gác lại nhiều năm như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói, mặc dù còn chưa dung hội quán thông, nhưng ít ra cũng coi là nhập môn đi.
T.
Khi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Lý Tại Ân, vừa rồi hắn còn đang vì Lâm Bạch hòa giải, nhưng không ngờ Lâm Bạch câu nói này để hắn giật mình không gì sánh được. Kinh thiên kiếm thế tu luyện là bực nào gian nan. Khai Sơn tổ sư, đời thứ 2 tổ sư, đời thứ 3 tổ sư đều là tại trải qua vô số trận khiêu chiến cùng chém giết đằng sau, mới đạt tới nhập môn giai đoạn, mà Lâm Bạch bất quá mới tu luyện ngắn ngủi 2 tháng, thế mà liền nhập môn. Đại trưởng lão có chút không tin, nghi ngờ hỏi, thánh tử chẳng lẽ đang đùa ta bọn họ trò đùa? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không nói chuyện này, nói một chút chư vị đi. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đại trưởng lão liền nói ra, sau 5 ngày chính là thánh tử tiếp nhận đại điện, trước mắt tân khách đều đã đến đông đủ. Hoàng tộc Trần Vương điện hạ, Tam hoàng tử, Lương Vương Thế tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết đều đến. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, hoảng sợ nói, Tam hoàng tử cùng Sở Tử Mặc tới làm cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, từ khi Đông Thiên Liệp Viên đánh một trận xong, tất cả mọi người nhìn ra được đế đô hoàng tộc bên trong sớm đã là gió nổi mây phun, thiên địa môn lệ thuộc vào Tam hoàng tử dưới trướng, mà chúng ta lại cùng Trần Vương điện hạ rất thân cận. Tam hoàng tử lần này đến, hoặc là chính là vì mời chào chúng ta, hoặc là chính là vì bỏ đá xuống giếng. Về phần Lương Vương Thế tử, bọn hắn tự nhiên là đại biểu Lương Vương phụ tới. Còn ý đồ đến, đoán chừng cùng Tam hoàng tử không sai biệt nhiều. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cũng không tại nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Tại Ân. Nhớ kỹ tại 2 tháng tiền, tông chủ điều động Lý Tại Ân tiến về đế đô bí mật liên hệ Trần Vương điện hạ. Bây giờ hắn trở về, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy gió xuân nụ cười bộ dáng, tin tưởng là đã thỏa đàm. Lâm Bạch liền trực tiếp hỏi, Trần Vương điện hạ nói thế nào? Lý Tại Ân thấp giọng nói ra, Trần Vương điện hạ để cho ta chuyển cáo tông chủ, như đến Thiên Thủy Tông tương trợ, tất nhiên đại sự có thể thành, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, có hắn câu nói này là đủ rồi. Tông chủ như là đã quyết định đến đỡ Trần Vương điện hạ, vậy cũng chớ cất giấu năm nữa. Vừa vặn lần này Trần Vương điện hạ tới, tông môn liền muốn cái biện pháp, từ tông môn đến chọn lựa ra mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cùng đạo thần cảnh giới đệ tử, đưa đến Trần Vương điện hạ dưới trướng đi, cho hắn hiệu mệnh đi. Sở Hy cùng đại trưởng lão đối với Lâm Bạch đề nghị, cũng là dị thường đồng ý. Như là đã đáp ứng muốn đến đỡ Trần Vương điện hạ, cái kia Thiên Thủy Tông há có thể không xuất lực. Điều động mấy vị cường giả đi Trần Vương điện hạ dưới trướng nghe lệnh, bình thường thời tiết cũng coi là tại vì Trần Vương điện hạ xuất lực. Trưởng lão mấy vị trưởng lão khác, vừa mới bắt đầu cũng không nghe hiểu Lý Tại Ân cùng Lâm Bạch ở giữa đối thoại. Có thể nghe thấy đến đỡ Trần Vương điện hạ đằng sau, bọn hắn liền hiểu, tông môn đã tham dự đột đích. Mấy vị trưởng lão kia sắc mặt cổ quái một trận, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, bọn hắn tôn trọng tông môn lựa chọn. Nhị trưởng lão nói ra, nếu lão phu đã xuất quan, chờ lần này thánh tử tiếp nhận đại điện đằng sau, lão phu nguyện ý đi theo Trần Vương điện hạ về đế đô, cho hắn hiệu lực. Tam trưởng lão nói ra, ta cùng nhị trưởng lão cùng đi chứ, nhiều cái người, nhiều cái chiếu ứng. Sau đó lại từ trong tông môn chọn lựa một chút kiệt xuất đạo thần cảnh giới võ giả, cùng nhau tiến đến, xem như để bọn hắn lịch luyện một phen đi. Sở Hy cười nói, nếu nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xung phong nhận việc, vậy liền hai người các ngươi đi thôi. Kỳ thật, trong nội tâm của ta suy nghĩ nhân tuyển, cũng là hai người các ngươi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lần này đến đây ăn mừng tân khách đông đảo, những người còn lại đến là không quá đáng giá chú ý, nhưng có hai cái tông môn, thánh tử nhất định phải cảnh giác bọn hắn. một cái là Thiên Địa Môn, một cái là Vân Thiên Kiếm Phái. Hai đại tông môn này, tất nhiên là kẻ đến không thiện. Lâm Bạch khẽ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp, mà lại những năm này đã sớm như nước với lửa, Thiên Địa Môn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Lần này thánh tử tiếp nhận trên đại điện, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Thiên Thủy Tông mặt mũi khó coi. Thế nhưng là Lâm Bạch không hiểu vì sao Vân Thiên Kiếm Phái sẽ đến người bất thiện đâu. Lâm Bạch hỏi, Vân Thiên Kiếm Phái là người thế nào? Đại trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói, Vân Thiên Kiếm Phái là Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong một tòa tông môn cỡ lớn, nội tình của bọn hắn cùng thực lực mặc dù so ra kém Ngũ Gia Thất Tông, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Muốn Vân Thiên Kiếm Phái loại này tông môn cỡ lớn, ở trong Hoàng Quyền Thập Bát Châu còn có 27, bọn hắn tịnh xưng vị trí sở quốc 27 tông. Những năm này Thiên Thủy Tông thế yếu, Vân Thiên Kiếm Phái liền muốn thay vào đó, vì thế, Vân Thiên Kiếm Phái mấy trăm năm nay ở giữa, nhiều lần tại trong đế đô bôn ba, chính là hy vọng tại Thiên Thủy Tông tiêu vong về sau, thuận lợi có thể thay thế Thiên Thủy Tông ở trong Ngũ Gia Thất Tông địa vị. Bọn hắn chuẩn bị đã lâu, có thể tính là vạn sự sẵn sàng, nhưng lần này Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, có phải tiếp tục quật khởi chi thế, cái này tự nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Nếu là Thiên Thủy Tông thật lại lần nữa quật khởi, như vậy bọn hắn trước đó làm tất cả cố gắng đều đem phó mặc. Cho nên, bọn hắn tất nhiên cũng là kẻ đến không thiện. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đem Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn ghi tạc trong lòng. Thánh tử nhất định phải coi chừng hai đại tông môn này, nếu là bọn họ tại trên khánh điện tận lực khiêu khích, thánh tử có thể không cần để ý tới, lão phu tự nhiên sẽ ra mặt là thánh tử giải vây. Đại trưởng lão lời nói thâm thía nói ra. Lâm Bạch cười gật đầu, minh bạch. Đại trưởng lão nói ra, trừ cái đó ra, chính là khánh điện quá trình. Khánh điện tại Thiên Thủy Tông Thánh Địa Thiên Thánh Đảo tổ chức. Thiên Thánh Đảo bên trong, thờ phụng Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư cùng trưởng lão, cường giả, đệ tử kiệt xuất hương hỏa linh vị, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông thần thánh nhất địa phương. Đến lúc đó, thánh tử sẽ tại tất cả tân khách nhìn soi mói, tiến vào tổ miếu, tham viếng tổ sư, sau đó tông chủ ban cho thánh tử áo bào tím, hướng về thiên hạ võ giả tuyên cáo ngươi trở thành thánh tử. Đại khái quá trình đã là như thế. Dứt bỏ rất nhiều lễ nghi phiền phức. Lâm Bạch cười nói, càng đơn giản càng tốt nha, cứ làm như thế đi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 5389, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Từ tông chủ Hoa Cốc sau khi ra ngoài, Lâm Bạch liền thẳng đến Minh Nguyệt Đảo mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trong tông môn đệ tử càng sống không ít. Minh Nguyệt Đảo, chỗ vào trong cửa đệ tử Thiên Hà quần đảo bên trong, từ tông chủ Hoa Cốc bay về phía Minh Nguyệt Đảo, không sai biệt lắm phải xuyên qua toàn bộ Thiên Hà quần đảo. Cho nên Lâm Bạch có thể rất rõ ràng trông thấy nguyên bản âm u đầy tử khí Thiên Thủy Tông bên trong, bởi vì lần này khánh điện nguyên nhân, khiến cho trong tông môn đệ tử đều hưng phấn sinh động, top 5 top 3 kết bạn xuất hành, đi kết giao các phương khách đến thăm. Dĩ vãng Thiên Thủy Tông là ở vào một loại bế quan tỏa cảng trạng thái, không cùng bất kỳ gia tộc nào kết giao, không cùng bất luận tông môn gì tiếp xúc. Mà lần này thánh tử tiếp nhận đại điện, Thiên Thủy Tông rộng phát thư mời, khiến cho việc này huyên náo người sở quốc tất cả đều biết, cũng làm cho đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ có chút sinh động. Gặp qua thánh tử, gặp qua thánh tử sư huynh. Thánh tử sư huynh tốt. Ven đường chỗ qua, không ít đệ tử Thiên Thủy Tông đang nhìn gặp Lâm Bạch về sau, đều nhao nhao dừng lại, đối với Lâm Bạch chắp tay hành lễ. Mặc dù Lâm Bạch tiếp nhận đại điện còn chưa bắt đầu, nhưng Thiên Thủy Tông đã chiêu cáo thiên hạ, Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông tân nhiệm thánh tử. Nhìn xem đệ tử Thiên Thủy Tông giàu có sức sống, chiêu khí phồn thịnh dáng vẻ, Lâm Bạch trong lòng cũng có chút vui vẻ, cười đối với mấy cái này hành lễ đệ tử nhẹ gật đầu, xem như một cái đáp lễ. Đi vào Minh Nguyệt Đảo. Lâm Bạch phát hiện Minh Nguyệt Đảo chung quanh có không ít võ giả ở chỗ này ngừng chân, bọn hắn đứng tại trên bờ cát, cách pháp trận nhìn về phía trong đảo. Lâm Bạch sơ lược nhìn lướt qua về sau, phát hiện chí ít có mấy trăm người nhiều. Lâm Bạch rất là buồn bực, những người này vây quanh ở Minh Nguyệt đảo làm cái gì? Thánh tử sư huynh trở về. Thánh tử sư huynh tới. Nhìn thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xuất hiện trên bầu trời Minh Nguyệt đảo, ở chỗ này lưu lại đám võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Trung quanh đệ tử chen chúc mà tới, ngươi một lời ta một câu giải thích. Tiếng người có phần hỗn tạp, nhưng Lâm Bạch kiên nhẫn nghe cái rõ ràng. Bọn hắn ở chỗ này lưu lại có chừng ba loại nguyên nhân. Loại thứ nhất là muốn trở thành Lâm Bạch tùy tùng, nhưng Lâm Bạch xưa nay ưa thích độc lai độc vãng, cũng không quá muốn mời chào tùy tùng. Loại thứ hai, bọn hắn vốn là tam tuyệt đệ tử, lần này khánh điện mỗi người bọn họ trong gia tộc có không ít tiểu bối tới Thiên Thủy Tông, muốn nhìn một chút Thiên Thủy Tông thánh tử. Thế là những này Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn liền đem bọn hắn dẫn tới Minh Nguyệt Đảo. Loại thứ ba chính là đến đây tham gia khánh điện tân khách, du ngoạn đến tận đây, nghe nói Lâm Bạch ở tại nơi đây, liền dừng lại một chút thời gian. Lâm Bạch cười hàn huyên một phen, liền mở ra pháp trận tiến nhập Minh Nguyệt đảo bên trong. Tiến vào trong đảo về sau, lại phát hiện Tiểu Mạt cùng Tần Giao đều không tại trong đảo. Bất quá, Lâm Bạch lại trong nội bộ Minh Nguyệt đảo đỉnh một ngọn núi bên trên, tìm được đứng tại trên đầu cảnh trầm tư Ô Nha. "Ô Nha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lâm Bạch nhìn thấy Ô Nha đứng tại trên đầu cảnh, ngẩng đầu, một bức trầm tư bộ dáng. Ô Nha thốt ra, "Ta đang nghĩ biện pháp đem những này đi vào Thiên Thủy Tông ăn mừng võ giả, một mẹ hốt gọn, đem bọn hắn túi chứa vật toàn bộ móc sạch." Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đừng loạn, bị cho ta thêm phiền." Ô Nha tức giận quay đầu lại, vừa cười vừa nói, đùa ngươi chơi đâu, tiểu tử ngốc. Ha 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 ha. Bọn hắn là tới tham gia khánh điện, trên thân có thể có bảo vật gì, liền xem như bản đại gia muốn đi trộm, cũng phải đi trộm mỗi người bọn họ tông môn a. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, hỏi, Kiều Mạt cùng Tần Giao đâu? Tại sao không có trông thấy bọn hắn? Ô Nha nói ra, một tháng trước, đại trưởng lão liền phái người truyền lệnh tới, để Kiều Mạt cùng Tần Giao các loại đệ tử kiệt xuất đi Thủy Kính Hải bên trên nên đón bắt phương khách đến thăm, cũng là vì để bọn hắn hiểu rõ hơn cùng tiếp xúc từng cái gia tộc và tông môn đệ tử kiệt xuất. Lâm Bạch, ngươi lập tức chính là Thiên Thủy Tông thánh tử, kích động hay không, hài lòng hay không? Lâm Bạch im lặng lật ra một cái liếc mắt, nói ra, có cái gì tốt kích động? Có cái gì tốt vui vẻ? Con đường của ta, cuối cùng không phải tại Thiên Thủy Tông. Ta đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một cái khách qua đường. Ô Nha vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi còn tính là có chút lý trí, nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị thánh tử vị trí mê đến không biết vân vân. Bản đại gia thiện tâm nhắc nhở ngươi một câu, thôn thiên tộc con đường, chỉ có thể đi lên phía trước, một khi ngươi ngừng, đó là một con đường chết. Lâm Bạch thần sắc đau thương ngồi dưới tàng cây, ngắm nhìn Thủy Kính Hải phong quang, nói ra, ta biết, ta vẫn luôn biết. Ngồi dưới tàng cây, Lâm Bạch cùng Ô Nha hàn huyên một hồi trời. Hiện tại thánh tử tiếp nhận khánh điện sắp bắt đầu, Lâm Bạch cũng không thể tùy tiện rời đi Thiên Thủy Tông, cũng không thể bế quan. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Ô Nha hội trò chuyện trời. Lâm Bạch khẽ thở dài, không biết lúc nào mới có thể đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đến người nhà bên người a. Ô Nha nói ra, ngươi tốc độ tu hành đã coi như là rất nhanh, nhớ kỹ ngươi mới vừa tới đến ma giới thời điểm, khi đó ngươi mới vừa vặn đi vào đạo cảnh, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền đã đạt đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, đồng thời còn tại chuẩn bị đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Nhanh. Lâm Bạch nói ra, ta cảm giác được Thái Ất đạo quả cảnh giới hàng rào, so những cảnh giới khác đều muốn kiên cố rất nhiều. Mặc dù ta trước mắt đã tại vì đột phá làm chuẩn bị, nhưng đáy lòng ta vẫn không có nắm chắc có thể thuận lợi đột phá. Ô Nha nói ra, tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới đằng sau, muốn đột phá tu vi cảnh giới, trừ linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, càng quan trọng hơn là cơ duyên tạo hóa. Nếu là ngươi đạt được một trận cơ duyên tạo hóa, vậy liền có thể rất nhanh đột phá. Lâm Bạch than khổ nói, đúng vậy à, thế nhưng là cơ duyên tạo hóa cái kia có dễ dàng như vậy đạt được đâu? Ô Nha nói ra, trước mắt không phải liền là rõ ràng sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi, chỉ giáo cho. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, ngươi cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không quá thông minh. Sở quốc thế cục hôm nay đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta dự tính Sở đế thọ đản trước đó, Sở quốc liền sẽ đại loạn, nhưng sẽ không rất loạn triệt để, Chiêu Hình Ti cùng Sở đế vẫn có năng lực chấn áp náo động. Mà tại trận đại loạn này bên trong, tất nhiên sẽ có tông môn dựa thế quật khởi, tất nhiên cũng sẽ tạo nên vô số cường giả. Từ xưa đến nay đều là như vậy, mỗi khi gặp loạn thế, so là anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi Thiên Thủy Tông lật qua điển tịch. Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư đột phá tu vi cảnh giới, một cái kia không phải tại trong loạn thế lấy được cơ duyên. Bao quát Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư, năm đó cũng là tại ma giới đại chiến bên trong, dùng một thanh kiếm, sống sờ sờ giết ra một con đường máu, mới thành tựu đại thần thông giả tu vi. Ô Nha nói ra lời này, khiến cho Lâm Bạch không gì sánh được giật mình. Lâm Bạch hỏi, ngươi gặp qua Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư? Ô Nha sửng sốt một chút, ngẹo đầu chăm chú tự hỏi, thật lâu về sau, hắn lắc đầu nói ra, không biết, không nhớ rõ, dù sao có chút ấn tượng. Lâm Bạch có chút im lặng, Ô Nha ký ức xuất hiện trong mắt vết rách, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ. Lâm Bạch lại hỏi, ngươi dự tính Sở quốc đại loạn sẽ từ địa phương nào bắt đầu? Ô Nha duỗi ra trên cánh lông vũ, chỉ dưới chân thổ địa, cười nói, chính là ở đây, Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy Thiên Thủy Tông sẽ trở thành Sở quốc đại loạn dây dẫn nổ? Ô Nha cười nói, dây dẫn nổ không đến mức, nhưng ít ra là muốn kéo ra Sở quốc đại loạn màn che. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 5390, khánh điển bắt đầu. Sau năm ngày, Thiên Thủy Tông chủ bị 2 tháng lâu thánh tử khánh điện, rốt cục bắt đầu. Lúc tờ mờ sáng, đệ tử Thiên Thủy Tông trước khi chia tay hướng hoàng tộc, ngũ gia thất tông, Sở quốc 27 tông cùng Sở quốc gia tộc khác cùng tông môn trụ sở, dẫn đầu bọn hắn tiến về Thiên Thánh Đảo. Thiên Thánh Đảo chính là Thiên Thủy Tông bên trong thánh địa, trong đó tọa lạc lấy Thiên Thủy Tông tổ miếu. Tổ miếu bên trong treo lịch đại tổ sư chân dung. Mỗi một vị thánh tử cùng tông chủ kế nhiệm trước đó đều cần tiến vào tổ miếu thăm viếng tổ sư. Chiều dương vừa mới đông thăng, luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng thiên địa. Thiên Thánh Đảo tổ miếu trước trong quảng trường liền ngồi đầy võ giả. Tam hoàng tử đến. Một tiếng hô to truyền đến, một vị công tử văn nhã đi vào Thiên Thánh Đảo bên trong, phía sau hắn đi theo 13 vị lưng đeo trường kiếm nam nữ võ giả. Nhìn thấy Tam hoàng tử đến, trong quảng trường đếm không hết võ giả nhao nhao đứng dậy, hướng về Tam hoàng tử chào. Tam hoàng tử cười gật đầu, xem như một cái đáp lại. Điện hạ đích thân tới, thật là làm cho bị tông đồng tất sinh huy. Lão phu thay thế Thiên Thủy Tông cùng Lâm Bạch, cảm kích điện hạ. Đại trưởng lão cười ha hả đi tới, chắp tay thi lễ. Tam hoàng tử đong đưa quạt xếp, cười tủm tỉm nói ra, Thiên Thủy đại trưởng lão không cần đa lễ, Lâm Bạch mặc dù là người đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng hắn dù sao cũng là Sở quốc binh sĩ, Sở quốc gia như thế một vị thiên tài ghê gớm, bản điện hạ tự nhiên muốn đại biểu hoàng tộc đến đây ăn mừng. Đại trưởng lão cười nói, ha ha, đa tạ điện hạ, xin mời điện hạ ngồi vào vị trí đi, nghi thức sau đó liền bắt đầu. Tuy theo, tại đệ tử Thiên Thủy Tông dẫn đầu xuống, Tam hoàng tử ngồi tại trên chỗ ngồi, thập tam kiếm nô thì là ngồi ở sau lưng của hắn. Trần Vương điện hạ đến. Tam hoàng tử vừa mới ngồi xuống, lại là một tiếng hô to truyền đến. Trần Vương điện hạ mang theo mấy vị tùy tùng đi vào Thiên Thánh đảo bên trong. Đại trưởng lão lại vội vàng tiến lên, chắp tay nói ra, gặp qua Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ cười cười, nói ra, tiền bối không cần đa lễ. Bây giờ khánh điện sắp bắt đầu, làm sao không thấy Lâm huynh đâu? Chẳng lẽ lại Lâm huynh còn chưa xuất quan? Trần Vương điện hạ đến Tiên Thủy Tông về sau, liền đi tìm Lâm Bạch, có thể lúc kia Lâm Bạch ngay tại Hắc Triều bế quan tu hành, cho nên để Trần Vương điện hạ mất hứng mà về. Đại trưởng lão cười nói, Lâm Bạch đã xuất quan, xin mời điện hạ ngồi vào vị trí, sau đó khánh điện bắt đầu, Lâm Bạch tự nhiên sẽ tới. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, đi hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lương Vương Thế Tử đến. Không bao lâu, lại truyền tới một tiếng hô to. Sở quốc cảnh nội 12 quân vương bên trong có quyền thế nhất Lương Vương Thế Tử, cũng đã tới Thiên Thánh đảo. Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc, một thân áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, để cho người ta nhìn lên liền biết người này xuất sinh quân lữ, trên thân tự nhiên mà vậy xen lẫn một cỗ không thể khiêu chiến quân uy cùng sát khí. Tại Sở Tử Mặc bên cạnh, đi theo một vị đồng dạng thân mang nữ tử hắc bào, dù cho là áo bào đen quân thân, nhưng cũng khó có thể giấu ở nàng có lồi có lõm linh lung dáng người, trên mặt hắc sa, lộ ra một đôi sáng tỏ sắc bén đôi mắt quét mắt trong quảng trường đám người. Gặp qua Lương Vương Thế Tử, đại trưởng lão vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ. Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ đều là bây giờ có quyền thế nhất hoàng tử. Nhưng Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ vị mặc dù cực cao, nhưng trong tay nhưng không có bao nhiêu quyền lực. Mà vị này Lương Vương Thế Tử vậy liền khác biệt, tại triều đình bên trong, Lương Vương đứng hàng tam công, gần với Sở Đế, tại quân bộ bên trong, chính là 12 quân vương một trong, trong quân mang giáp ngàn vạn, chiến tướng vô số. Không chút nào khoa trương, Lương Vương ngồi tại trong phủ nha nhảy mũi nếu là dùng sức chút khí lực, toàn bộ Sở quốc đều được run ba run. Làm Lương Vương nhi nữ, Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết ở trong Sở quốc địa vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí một số thời khắc, Sở Tử Mặc đều không đem Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ để ở trong mắt, có thể thấy được gương ngạnh đến cực điểm. Sở Tử Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Chúc mừng Thiên Thủy Tông lại lập thánh tử, xem ra Thiên Thủy Tông ngày quật khởi, ở trong tầm tay a." Đại trưởng lão cười nói, "Thừa thế con điện hạ cát ngôn, xin mời Thế Tử điện hạ ngồi vào vị trí đi." Sở Tử Mặc khẽ gật đầu, mang theo Sở Thính Tuyết đi vào ghế bên trong. Sở Tử Mặc ngồi xuống, cách không đối với Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử ném đi một ánh mắt, ba người giữa lẫn nhau thì là nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Chính như Sở Hy nói, người hoàng tộc thật sự là dối trá, rõ ràng vụng trộm đã đánh đến hừng hực khí thế, có thể bày tỏ trên mặt nhìn lại là một bức huynh hữu đệ cùng bộ dáng. Theo Tam hoàng tử, Trần Vương điện hạ, Lương Vương Thế Tử bọn người tuần tự đến. Ngay sau đó, Ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc 27 tông cùng với các gia tộc và tông môn, phân biệt đuổi tới Thiên Thánh đảo. Khánh điển chưa bắt đầu, đại trưởng lão liền phân phó các đệ tử đem chuẩn bị xong rượu và mỹ vị món ngon đưa đến các phương cường giả trước mặt. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân thì là tại ghế ở giữa xuyên tới xuyên lui, kêu gọi các phương tân khách. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay lúc sắp mặt trời lên cao bên trong cán. Đông, đông, đông. Ba tiếng đinh thai nhức góc tiếng chuông, vang vọng Thiên Thánh đảo. Vang dội tiếng chuông, đem Thiên Thánh đảo quảng trường trung ương bên trong tiếng ồn ào áp chế lại. Đại trưởng lão giờ phút này đi đến bên trong, cười híp mắt chắp tay đối với tất cả tân khách nói ra, lão phu chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão. Lần này là ta Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí tiếp nhận nghi thức, lão phu đại biểu Thiên Thủy Tông cảm tạ chư vị cổ động. Hôm nay cũng mời mọi người làm một cái chứng kiến, sau đó, Lâm Bạch chính là ta Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch ngày sau tại Sở Quốc cảnh nội mỗi tiếng nói cử nhất động, đồng đều đại biểu Thiên Thủy Tông. Nếu là có người đối địch với Lâm Bạch, đó chính là cùng ta Thiên Thủy Tông là địch. Đại trưởng lão cười chắp tay, đối với toàn trường võ giả thi lễ. Giờ lành đã đến, lại xin mời thánh tử nhập tổ miếu, tế bái tổ sư. Đại trưởng lão hô to một tiếng. Trong chốc ngắn này, trong quảng trường tất cả ngồi xuống đệ tử Thiên Thủy Tông, nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú quảng trường sân khấu trên cầu thang. Đạp đạp, đạp đạp đạp. Từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, một vị nam tử áo trắng từ đằng xa từng bước một đi tới. Hắn leo lên cầu thang, tại toàn trường tất cả võ giả nhìn soi mói, đi vào trong quảng trường. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, lưng thẳng tắp, khí chất siêu nhiên, thoáng như từ trên trời hạ phàm trích tiên. Hiển nhiên, hôm nay Lâm Bạch lối ăn mặc này là có người tỉ mỉ chế tạo qua. Lại xuất phát đi vào Thiên Thánh đảo trước đó, Tiểu Mạt cùng Tần Giao đem Lâm Bạch chắn trên Minh Nguyệt đảo, cho Lâm Bạch gác độc mà trưởng trị ăn mặc một phen. Chúc mừng a, Lâm Minh. Lâm Bạch đi vào trong quảng trường, ngồi phía trước hàng ngũ gia thất tông một trong, Thiên Tiên Tông Dịch Tùng, trước tiên đứng lên đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Minh không phải muốn bế quan sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, cười hỏi. Dịch Tùng cười khổ nói, Lâm Minh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, chuyện lớn như vậy, ta ha có thể không tới. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đa tạ Dịch Minh. Dịch Tùng nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, ra hiệu Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí, lại mở nghi ngờ uống. Lâm Bạch cười gật đầu hướng phía trước đi đến, không đi ra mấy bước, Trần Ngư Lạc liền cười từ trên chỗ ngồi đứng lên, chúc mừng Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Trần huynh có thể đến, sau đó ngươi ta uống nhiều mấy chén. Chương 5391, tế bái tổ sư. Chúc mừng Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân bưng chén rượu, cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch, đa tạ hoàng cô nương. Lâm Bạch cười nói tạ ơn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đan Hà Tông trưởng lão tại Thủy Mặc Đan bên thai nhẹ nói vài câu về sau, Thủy Mặc Đan ngây ngốc đứng lên, vừa cười vừa nói, chúc mừng Lâm huynh tiếp nhận thánh tử vị trí. Lâm Bạch cười đáp lại một câu, đa tạ Thủy cô nương. Thủy Mặc Đan, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân tuần tự đứng dậy chúc mừng. Có thể Lâm Bạch thuận mắt nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Tiền Ấn. Nhớ tới trước đó mấy người bọn họ tại trong Đế Đô lúc chia tay, Tiền Ấn nói qua muốn đi theo thương đội ra ngoài kinh thương, nghĩ đến giờ phút này là không tại Đế Đô bên trong. Chúc mừng Lâm Vinh. Chúc mừng. Lâm Bạch từ tân khách ở giữa đầu kia cổ đạo đi qua, hai bên nối liền không dứt chúc mừng thanh âm truyền đến. Liền ngay cả Thiên Địa Môn Thánh tử Kha Lăng đều ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng chúc mừng. Hắn ở trong Đông Thiên Liệp Viên bị Lâm Bạch chặt đứt nửa cái thân thể, lại không nghĩ rằng bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, xem ra Thiên Địa Môn không ít ở trên người hắn tốn tâm tư a. Lâm Bạch đi qua trường đạo, đi vào trước cầu thang, từng bước một đi tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lâm Bạch bóng lưng, nhìn xem hắn từng bước một đi hướng cầu thang cuối cùng bên trên tổ miếu. Đi vào tổ miếu trước, Sở Hy khoanh tay, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên nàng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Tới. Sở Hy lướt nhẹ lệch nói một câu nói. Lâm Bạch hỏi, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Bên ngoài nhiều như vậy tân khách, ngươi thân là Thiên Thủy Tông tông chủ không lộ diện sao? Sở Hy bĩu môi nói ra, có đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, không cần ta ra mặt. Đợi lát nữa ta liền sẽ đi ra. Lại nói, hôm nay khánh điển tới rất nhiều ta không thích người, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Thật hẳn là nghe lời ngươi, sớm biết liền bất lực xử lý khánh điển này. Sở Hy một bên oán giận, một bên đẩy ra tổ miếu cửa lớn, bắp chân nhảy lên, nhảy vào tổ miếu bên trong. Lâm Bạch đi theo Sở Hy phía sau, đi vào. Tổ miếu bên trong, hương án trước thờ phụng một bức tranh, chính là một vị thân mang đạo bào, tay phải cầm kiếm, tay trái kéo phất trần đạo nhân. Người này khuôn mặt tiên phong đạo cốt, rất có một phen tiên nhân hương vị. Chân dung góc trên bên phải viết mấy cái chữ nhỏ, Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư, Huyền Phong tử, Thẩm Tuấn. Tổ sư ra chân dung hai bên trái phải, theo thứ tự treo mấy chục tấm chân dung, theo thứ tự là đời thứ 2 tổ sư, đời thứ 3 tổ sư, đời 4 tổ sư. Mãi cho đến 17 đời tổ sư mà kết thúc. Tổ miếu hai bên vách đá cũng treo đến không hết chân dung, Lâm Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua, những bức họa này đại đa số đều là đối với Thiên Thủy Tông người có công, đại đa số đều là Thiên Thủy Tông đã từng đại trưởng lão cùng trưởng lão. Lâm Bạch đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Khai Sơn tổ sư trên thân, hỏi, làm sao chúng ta Thiên Thủy Tông tổ sư gia là một vị đạo sĩ? Trên bức họa lưu lại mấy chữ, hiển nhiên đã nói rõ tổ sư gia thân phận. Huyền Phong tử, hẳn là tổ sư gia đạo hiệu. Thẩm Tuấn thì là tổ sư gia tục danh. Sở Hy chậm rãi nói ra, từng tại cổ lão trong Tuyết Nguyệt, đạo giáo đã từng là giữa thiên địa lớn nhất tông môn thế lực, mặc kệ là ma giới hay là linh giới, không ít tông môn cổ lão cung phụng tổ sư gia đều là đạo giáo truyền nhân. Chúng ta tổ sư gia từng là ma giới Tiên Thiên đạo môn đệ tử, tự nhiên là một vị đạo sĩ rồi. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, Tiên Thiên đạo môn? Sở Hy nói ra, một tòa thế lực cực kỳ cổ lão. Nói ngươi cũng không biết, nói cũng nói vô ích. Đừng hỏi nữa, quỳ xuống dập đầu. Lâm Bạch im lặng lật ra một cái liếc mắt, chắp tay thi lễ, đối với tổ sư gia chân dung nói ra, tiền bối, ta mặc dù bây giờ là đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng ta trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, cũng vẹn vẹn cùng Thiên Thủy Tông làm một trận giao dịch mà thôi. Cho nên, ta cũng không thể hoàn toàn xem như Thiên Thủy Tông đệ tử thân truyền, liền không quỳ xuống đất hành lễ. Xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Bạch chắp tay, rất cung kính xoay người thi lễ. Sở Hy bĩu môi, vốn định răn dạy một phen Lâm Bạch, nhưng cảm giác được giờ phút này không đúng lúc, liền nhịn xuống không nói. Lúc này, Sở Hy từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ áo bào tím, ném cho Lâm Bạch, nói ra, đây là Thiên Thủy Tông thánh tử áo bào tím, mặc vào áo bào tím về sau, từ tổ miếu đi ra ngoài, nghi thức liền coi như là hoàn thành, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, gọn gàng đem áo bào tím thay đổi. Sau đó, Lâm Bạch thở sâu, nói ra, đi ra cánh cửa này, chỉ sợ dưới núi những người kia liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sở Hy sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi biết liền tốt, trận này khánh điện đối với Thiên Thủy Tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là đợi lát nữa có người khiêu chiến ngươi, ngươi nhớ lấy không cần khoe khoang. Nếu là ngươi tiếp nhận khiêu chiến, nhất định phải thắng. Nếu như là thua, chỉ sợ không chỉ là ngươi muốn mất hết thể diện, toàn bộ Thiên Thủy Tông cũng sẽ mặt mũi mất hết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, đại trưởng lão đã thiên đinh linh vạn nhắc nhở qua, ta đều ghi tạc trong lòng. Đi thôi. Lâm Bạch đi ra tổ miếu, Sở Hy thì là đóng lại tổ miếu cửa lớn. Hai người cùng nhau đi vào trên cầu thang, Sở Hy cùng Lâm Bạch đứng song vai, dưới cầu thang trong quảng trường ngồi ở đám võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhìn thấy Lâm Bạch trên người áo bào tím, lúc này toàn bộ đứng dậy, cung kính thi lễ, chúng ta bái kiến tông chủ, bái kiến thánh tử sư huynh. Liền ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với các trưởng lão các trưởng lão, cũng là nhao nhao đối với Sở Hy cùng Lâm Bạch chào. Tại Sở Quốc cảnh nội, mặc kệ là ở gia tộc hay là trong tông môn, thánh tử địa vị đều là cực cao, gần thứ Vu tông chủ tồn tại. Quản chi là trưởng lão các trưởng lão, đều được nhún nhường thánh tử ba phần chút tình mọn. Miễn lễ đi. Sở Hy thần thái tự nhiên, từ trên cầu thang đi xuống, ngồi ở Thiên Thủy Tông tông chủ trên chỗ ngồi. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, sau khi ngồi xuống, liền tự mình ăn uống, một bức tiểu nữ hài bộ dáng. Một chút Thiên Thủy Tông tông chủ phong phạm đều không có. Lâm Bạch chưa từng gặp qua mặt khác ngũ gia thất tông tông chủ và tộc trưởng, nhưng nghĩ đến, những tông chủ kia cùng tộc trưởng hẳn là sẽ không giống Sở Hy như vậy không có phong phạm đi. Trong bữa tiệc chào hỏi tân khách sự tình, liền toàn bộ là do đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đang chủ trì. Lâm Bạch lúc này mới nhìn ra đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân tầm quan trọng, có như thế một cái vung tay tông chủ, thế nhưng là khổ đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Lâm Bạch đi xuống cầu thang về sau, liền tới đến Thiên Thủy Tông thánh tử trên châu ngồi xuống. Lâm Bạch sau lưng ngồi võ giả chính là Kiều Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà, Dịch Cổ bọn người. Nguyên bản những này ghế là thuộc về Lâm Bạch tùy tùng, thế nhưng là Lâm Bạch không có mời chào tùy tùng, cho nên liền an bài Lâm Bạch các bằng hữu ngồi ở chỗ này. Chúc mừng, Lâm Bạch. Phương Nguyên Thư cùng Mạnh Bà bọn người nhao nhao vui vẻ ra mặt nói với Lâm Bạch. Tần Giao cùng Tiểu Mạt cũng là đối với Lâm Bạch băng tới dáng tươi cười, như vậy chính thức trường hợp, Tiểu Mạt cùng Tần Giao cũng không dám nói lớn tiếng. Dịch Cổ bưng chén rượu, một bên uống rượu, một bên nói với Lâm Bạch, "Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi xem một chút Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên kiếm phái những người kia sắc mặt, thế nhưng là rất khó coi a." Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trên yến tiệc vui vẻ hòa thuận một mảnh, tất cả mọi người là vừa nói vừa cười. Có thể duy trì có Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa Môn trên chỗ ngồi, các đệ tử cùng trưởng lão đều sắc mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra ngon sắc, phảng phất Lâm Bạch cùng bọn hắn có thù giết cha đồng dạng. Bọn hắn hôm nay tốt nhất có thể an phận điểm, nếu không, bọn hắn liền muốn chịu đau khổ. Lâm Bạch cười lạnh, bưng chén rượu lên, đổ đầy long huyết hữu, uống một hơi cạn sạch. Chương 5392, phân tranh bắt đầu. Thiên Thủy Tông thánh tử kế nhiệm nghi thức, dứt bỏ rất nhiều lễ nghi phiền phức, quá trình đơn giản. Lâm Bạch từ tổ miếu sau khi ra ngoài, liền ngồi tại trên chỗ ngồi, cùng Thiên Thủy Tông đồng môn đệ tử nâng cốc môn hoan. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân thì là tại chào hỏi hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông các trưởng lão. Trên khánh điện, bầu không khí hòa hợp, một mảnh tương hòa. Ước chừng sau nửa canh giờ, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Càng là loại thời điểm này, càng phải coi chừng, bởi vì những cái kia giáp tâm người làm loạn, liền muốn động tay chân. Thiên Địa Môn lão đạo Mã Thu Minh uống vào một chén rượu về sau, trên mặt dáng tươi cười, khóe mắt liếc qua vô tình hay cố ý nhìn về phía Thiên Thủy Tông đông đạo đệ tử phương hướng. Nhưng hắn ánh mắt lại không phải đang nhìn Lâm Bạch, ngược lại là đang nhìn Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông thân là Thiên Thủy Tông nổi danh thiên chi tiêu tử, ngày hôm nay lại là Thiên Thủy Tông nhất đẳng đại sự, bọn hắn tự nhiên nhất định phải trình diện. Quản chi là Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông có ân oán, cũng nhất định phải đến đây tham gia. Nếu là bọn họ không đến, tất nhiên sẽ biểu hiện ra Thiên Thủy Tông nội bộ bất hòa, nếu là truyền đi, lại sẽ ủ thành mưa gió. Lão đạo ánh mắt quét về phía Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử, vô tình hay cố ý chăm chú nhìn thêm Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi ngồi tại trên chỗ ngồi, ngẫu nhiên cùng chung quanh đồng môn đệ tử đàm tiếu hai câu, nhưng cùng nhiều thời điểm đều là một mặt cô đơn thần sắc. Lý Nguyên Tông chính lôi kéo đông đảo ngũ tiên uống rượu, một chén tiếp lấy một chén, giống như tại mua say. Theo lão đạo ánh mắt quan tới, Lý Nguyên Tông giống như đã nhận ra, liền lớn tiếng kêu la, "Đừng, đừng cản ta, ta không uống say, không uống say." Lý Nguyên Tông thanh âm vang vọng trong quảng trường. Hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông trưởng lão cùng các đệ tử đều chú ý tới Lý Nguyên Tông. Giờ phút này, đông đảo ngũ tiên mắt thấy muốn Lý Nguyên Tông muốn thất lễ, vội vàng đứng dậy để lại Lý Nguyên Tông. Có thể Lý Nguyên Tông ra sức tránh thoát, một mặt men say, hét lên, "Ta không phục, ta không phục." Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Lý Nguyên Tông náo ra động tĩnh quá lớn, đến mức để Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bọn người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đại trưởng lão lông mày sâu nhăn, nhìn thấy Lý Nguyên Tông, trong lòng toát ra một cỗ lửa giận vô hình. Tại hôm qua, đại trưởng lão liền đem Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông ba người kêu đến, đồng thời nói rõ để bọn hắn ngày mai không cần thất lễ. Nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ rằng, Lý Nguyên Tông lại là cái thứ nhất đứng ra kêu la. "Nguyên Tông, không được vô lễ." Đại trưởng lão hai mắt lấp lóe sắc bén chí mang, chỉ vào Lý Nguyên Tông quát lớn. Bạch Diệp Phi vội vàng hô, "Nguyên Tông, ngồi xuống." "Sư phụ, Nguyên Tông uống say." "Chư vị tiền bối, sư đệ ta uống nhiều quá, thất lễ, xin mời chư vị tiền bối thứ lỗi." Bạch Diệp Phi vội vàng đè lại Lý Nguyên Tông, lại đối toàn trường tiền bối bồi một cái khuôn mặt tươi cười. Ở đây tất cả võ giả đều là nở nụ cười nhìn xem Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông, nhất là Tam hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử, bọn hắn cảm giác được hôm nay phong ba tới. Bạch Diệp Phi bồi tội về sau, vội vàng đè lại Lý Nguyên Tông, muốn cho hắn ngồi xuống. Có thể lúc này, Thiên Địa Môn vị lao đạo kia, lắc lắc phất trần, cười ha hả nói ra, "Ấy, hôm nay là Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí ngày tốt lành, vừa vặn rất tốt bưng quả nhiên, tên tiểu bối này làm sao lại đột nhiên hô to không phục đâu? Cái kia đã như vậy, sao không nếu như để cho hắn nói một chút, hắn lại cùng không phục." Lao đạo mở miệng, liền nâng lên tranh chấp. Đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống, rất là khó coi. Hắn đã sớm đoán được Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa Môn có thể sẽ tại trên khánh điển mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, dẫn đầu bước lên phân tranh người, lại là hắn đệ tử thân truyền. Thậm chí đại trưởng lão đối với Lâm Bạch Thiên Ninh Ninh vạn nhắc nhở, để Lâm Bạch coi chừng Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa Môn, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lý Nguyên Tông sẽ nhảy ra hung ác thò một chân vào. Trần Vương điện hạ mặt không biểu tình, Tam hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử mặt mỉm cười, ba người đều là một bước đứng ngoài quan sát lấy bộ dáng. Thiên Tiên Tông, Khâu Thiền Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Vấn Thiên Tông các loại mấy đại tông môn trưởng lão, trên mặt đều là nở một nụ cười, bọn hắn cũng đều đoán được hôm nay sẽ không quá thuận lợi vượt qua. Đại trưởng lão vội vàng cười chắp tay nói ra, "Ha ha, đồ nhi ta uống nhiều quá, say rượu hầu ngôn loạn ngữ, thật sự là thất lễ, lão phu phạt một chén rượu, xem như thay thế hắn chịu nhận lỗi." Đại trưởng lão vội vàng hòa giải, đồng thời bưng chén rượu lên. Hắn thân là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, hắn bưng chén rượu lên, hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông trưởng lão cũng đều muốn cho một bộ mặt. Cho nên, đang lúc tất cả mọi người cho là chuyện này liền muốn đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không thời điểm, Lý Nguyên Tông hai mắt đỏ như máu nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Bạch một cái bái nhập tông môn không đủ 3 năm đệ tử có thể trở thành thánh tử? Ta không phục. Ta không phục. Đúng. Đại trưởng lão nghe thấy câu nói này, trong tay không tự chủ dùng sức, đem chén rượu bóp vỡ nát. Đại trưởng lão mặt âm trầm tới cực điểm. Lão đạo một bức e sợ thiên hạ bất loạn thần sắc, vừa cười vừa nói, xem ra thật là có người không phục, vậy liền để hắn nói một chút thôi. Tiểu bối, ngươi lại nói, ngươi có cái gì không phục? Lý Nguyên Tông tránh thoát Bạch Diệp Phi cùng Đông Đảo Ngũ Tiên trói buộc, nhảy đến giữa sân, quỳ gối đại trưởng lão cùng Sở Hy tông chủ trước mặt, thanh lệ câu hạ nói ra, sư phụ, xin tha thứ đổ nhi chống đối. Tông chủ, ta thay ta đại sư huynh Bạch Diệp Phi cảm thấy không công bằng. Đại sư huynh của ta bái nhập tông môn nhiều năm, một mực vì tông môn tận tâm tận lực, thiên phú dị bẩm, chính là rồng phượng trong loài người. Vì cái gì thánh tử vị trí không phải đại sư huynh của ta, vì cái gì tông môn muốn đem thánh tử vị trí cho một cái vừa mới bái nhập tông môn không đủ 3 năm, mà lại còn là người lai lịch không rõ? Vì cái gì? Lý Nguyên Tông đối với Sở Hy quát. Đại trưởng lao huyết hồng hai con ngươi, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, toàn thân run rẩy gầm nhẹ, nghịch đồ. Nghịch đồ. Nghịch đồ. Đại trưởng lão một thân đối với tông môn trung thành tuyệt đối, chịu mệnh nhọc, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Thiên Thủy Tông. Hôm nay là Thiên Thủy Tông lễ lớn, mà lại đại trưởng lão rất rõ ràng Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông ở giữa giao dịch, cho nên hắn mới có thể đặc biệt nhắc nhở Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi không cần tại trên khánh điện náo sự. Quản chi Bạch Diệp Phi trong lòng có ngàn vạn cái khâm phục, cũng phải an tĩnh vượt qua khánh điện. Nhưng đại trưởng lão nhưng không có nghĩ đến, Lý Nguyên Tông không chỉ có đem hắn lời nói trở thành gió thoảng bên tai, càng là khi cái này Sở Quốc tất cả anh hùng hào kiệt trước mặt, nhảy ra, quỳ gối tông chủ trước mặt, là Bạch Diệp Phi minh bất bình. Nếu là hắn vì chính mình minh bất bình, vậy còn dễ nói. Mấu chốt là hắn là tại vì Bạch Diệp Phi minh bất bình. Đây không thể nghi ngờ là đem Bạch Diệp Phi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà hắn lại có thể chỉ lo thân mình. Nếu là ra ngoài đi mà nói, người khác sẽ còn nói hắn cùng Bạch Diệp Phi huynh đệ tình thâm. Tốt một chiêu dương như a. Liền ngay cả Bạch Diệp Phi đều vô cùng giật mình, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Lý Nguyên Tông quát, "Lý Nguyên Tông, không được hồ ngôn loạn ngữ, mau trở lại." Hoàng tộc hai vị hoàng tử, một vị thế tử đều là sống chết mặc bay. Ngũ gia thất tông trưởng lão cùng môn đồ cũng là đang xem kịch. Sở Quốc 27 tông các cường giả thì tựa như là đang nhìn trò cười một dạng. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, bất vi sở động, khoe miệng ngậm lấy một vòng dáng tươi cười. Hắn đoán được hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua, nhưng lại không nghĩ tới phân tranh là do Lý Nguyên Tông đến bốc lên. Ngồi tại chủ vị Sở Hy, nghe thấy lời này, trên gương mặt xinh đẹp cho mày, ánh mắt nổi lên một tia ấm lãnh. Chương 5393, bất trung bất hiếu. Thiên Thánh Đảo, quảng trường trung ương bên trong, khách quý chật nhà, cường giả như mây. Nguyên bản náo nhiệt dị thường trên yến hội, bởi vì Lý Nguyên Tông một lời nói, khiến cho yến hội yên tĩnh im lặng. Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Tông chủ, cái này không công bằng. Lý Nguyên Tông than thở khóc lóc mà đối với Sở Hy quát. Sở Hy sắc mặt bình tĩnh, hỏi, thủy kính thế giới bên trong, Lâm Bạch rút ra Lý Lăng Thiên lưu lại bội kiếm. Thanh kiếm kia cắm trong thủy kính thế giới đã vượt qua 5000 năm thời gian, vô số môn nhân muốn có được thanh kia đại biểu cho vinh quang cùng địa vị kiếm, lại không một người có thể thành công. Lâm Bạch, làm được. Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo, Lâm Bạch cư công chí vĩ, liền ngay cả Sở Quốc Vương triều đều phá lệ tứ phong hắn lên khanh tước vị. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch tuần tự cùng Vấn Thiên Tông Thánh Tử một trận chiến, sau đó lại cùng Thiên Địa Môn đệ tử một trận chiến, kết quả cuối cùng, Vấn Thiên Tông Thánh Tử chiến bại, Thiên Địa Môn các đệ tử hủy diệt, liền ngay cả Thiên Địa Môn Thánh Tử đều ném đi nửa cái mạng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lý Nguyên Tông, ngươi có thể làm được sao? Bạch Diệp Phi, ngươi có thể làm được sao? Nếu như các ngươi hai người cảm thấy mình cũng có thể làm đến, vậy bản tông chủ liền hủy bỏ Lâm Bạch Thánh Tử vị trí. Sở Hy ngày bình thường nhìn tùy tiện, yêu so đo, yêu gõ cửa, nhưng ở trái phải rõ ràng công cộng trường hợp bên trong, vô luận là ngữ khí hay là thần sắc, đều lực lượng mười phần, ánh mắt sắc bén, ngôn từ chuẩn xác, thật là có một chút chúa tể một phương hương vị. Lý Nguyên Tông không cam lòng nói ra, mọi việc như thế sự tình, đại sư huynh của ta Bạch Diệp Phi cũng có thể làm đến. Chẳng qua là bởi vì hắn những năm này đang bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, rất ít đi ra ngoài lịch luyện, cho nên mới không có làm. Nếu là tông chủ nguyện ý cho ta đại sư huynh một cái cơ hội, ta tin tưởng ta đại sư huynh tất nhiên có thể làm được những chuyện này, mà lại so Lâm Bạch làm được càng tốt hơn. Sở Hy âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Diệp Phi muốn bế quan tu luyện. Chẳng lẽ Lâm Bạch liền không tu luyện sao? Chẳng lẽ Lâm Bạch một thân tu vi là từ trong khe đá đụng tới sao? Cái này đều không phải là lấy cớ, Lý Nguyên Tông. Không cần tại hồ nháo. Lý Nguyên Tông một bức nổ đom đóm mắt bộ dáng, khàn giọng kiệt lực quát, ta không phục. Không công bằng, không công bằng a. Lý Nguyên Tông không dứt hung hăng càng quái, lui qua trận cường giả, đều đang nhìn Thiên Thủy Tông trò cười. Giờ phút này, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, biết mình tránh không khỏi. Hôm nay nếu là hắn không ra mặt, chỉ sợ Thiên Thủy Tông chín muốn mất thể diện. Đúng. Lâm Bạch đem chén rượu đặt ở trên bàn thấp, chén rượu rơi xuống đất âm thanh thanh thúy, vang vọng quảng trường. Uống xong vài hũ Long Huyết Tửu Lâm Bạch, trên mặt đã có men say, hắn cười hỏi, "Cái kia, ngươi cảm thấy thế nào mới xem như công bằng đâu?" Lâm Bạch mở miệng, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, một mặt áy náy. Lúc trước hắn liền nói với Lâm Bạch qua, nếu là trên khánh điện xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp là Lâm Bạch của nhau. Nhưng hôm nay Lý Nguyên Tông xuất hiện, để đại trưởng lao trở tay không kịp, đến mức mất phân tức. Bây giờ Lâm Bạch đã mở miệng, thì cho thấy Lâm Bạch muốn đích thân hạ trạng xử lý chuyện này. Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy hận ý đến nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói ra, ngươi có thể làm được sự tình, đại sư minh của ta cũng có thể làm đến, cái này cũng không có thể trở thành ngươi trở thành thánh tử công lao. Lâm Bạch khép cười một tiếng, đã ngươi đều nói như vậy, ngày hôm nay lại là ta tiếp nhận thánh tử vị trí thời gian, tông môn tự nhiên không có thời gian đi cho Bạch Diệp Phi làm đến những chuyện kia. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi nghĩ cách. Ta cùng Bạch Diệp Phi một trận chiến, như hắn thắng, ta không chỉ có đem Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí cho hắn, liền ngay cả Sở Quốc Tứ Phong Thượng Khanh tước vị cũng cùng nhau cho hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông trong lòng cười thầm, vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho Lâm Bạch vào bẫy, lại không nghĩ rằng Lâm Bạch chính mình nhảy vào tới. Lý Nguyên Tông cười lạnh nói, nếu là ngươi cùng ta đại sư huynh một trận chiến, ngươi định không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh, đánh với Lâm Bạch một trận, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Lý Nguyên Tông lại đối Bạch Diệp Phi hô một tiếng. Bạch Diệp Phi ngồi tại trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông, trong lòng có một cỗ không nói được khổ. Hôm qua sư phụ hắn đại trưởng lão để bọn hắn mấy người đi qua, nghiêm khắc căn dặn bọn hắn, coi như trong lòng các ngươi có ngàn vạn cái không phục, ngày mai cũng không thể tại Sở Quốc anh hùng thiên hạ trước mặt để Thiên Thủy Tông mất mặt. Bạch Diệp Phi biết sư phụ cả đời đều vì Thiên Thủy Tông tận tâm tận lực, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là tông môn hổ thẹn. Bây giờ Lý Nguyên Tông để hắn đánh với Lâm Bạch một trận, lại không luận trận chiến này thắng bại như thế nào, chỉ cần Bạch Diệp Phi xuất thủ, vậy hắn chính là không vâng lời sư phụ, trở thành một cái bất hiếu đồ nhi. Hôm nay lại là tông môn nhất đẳng đại sự, tông môn muốn mượn dùng thánh tử khí thế lại lần nữa quật khởi. Hắn thân là tông môn đệ tử, lại là thanh danh tốt đẹp tông môn đệ tử kiệt xuất, nếu là hắn trước mặt mọi người cùng Lâm Bạch động thủ, chính là đang phản bội tông môn, biến thành một cái bất trung người. Lý Nguyên Tông dăm ba câu ở giữa, không chỉ có đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn muốn cho hắn trở thành một cái bất trung người bất hiếu, muốn đem hắn đẩy tới vực sâu vạn trượng, để hắn vạn kiếp bất phục. Lâm Bạch nhìn ra Bạch Diệp Phi trong lòng dễ rủa cùng thống khổ, liền cười nói, không sao, Bạch Diệp Phi, ngươi và ta trận chiến này không thể tránh được. Thôi được, nếu hôm nay ngươi sư đệ xét ra, vậy chúng ta coi như cái này Sở Quốc anh hùng thiên hạ hào kiệt trước mặt, quyết ra trận chiến này thắng bại đi. Tới đi. Lâm Bạch một tay bưng chén rượu, một tay cầm hồ lô xanh đậm, đi đến giữa sân, cười nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Lý Nguyên Tông mừng rỡ, nhìn thấy Bạch Diệp Phi bất vi sở động ngồi tại trên chỗ ngồi, vội vàng chạy tới, dắt lấy Bạch Diệp Phi cánh tay, muốn đem hắn kéo lên, đồng thời hô, đại sư huynh, đây là cơ hội tốt ta, đây là cơ hội tốt ta. Bạch Diệp Phi thẹn quá hóa giận, đột nhiên vung lên bàn tay, đánh vào Lý Nguyên Tông trên khuôn mặt. Đùng. Lý Nguyên Tông nửa bên mặt huyết hồng một mảnh, trong miệng răng nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Bạch Diệp Phi đối với Lý Nguyên Tông giận dữ hét. Lý Nguyên Tông rõ ràng là bị Bạch Diệp Phi bàn tay này đánh cho hồ đồ, ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày chưa có trở về quá mức tới. Nhưng Bạch Diệp Phi cũng biết, phân tranh đã bị bốc lên, hắn không thể không ra mặt giải quyết chuyện này. Bạch Diệp Phi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến giữa sân, nhưng không có cùng Lâm Bạch giao thủ ý tứ. Bạch Diệp Phi đầu tiên là đối với đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy thi lễ, chắp tay nói ra, tông chủ, sư phụ. Nguyên Tông uống nhiều quá, hồ ngôn loạn ngữ, còn xin tông chủ và sư phụ bớt giận. Tuy theo, Bạch Diệp Phi lại quay người đối với ở đây tất cả võ giả nói ra, tông môn đã lập xuống Lâm Bạch là thánh tử, vậy dĩ nhiên liền đại biểu lấy Lâm Bạch chính là ta Thiên Thủy Tông thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, chính là ta Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận người thứ nhất. Bạch Mô đối với Lâm Bạch trở thành thánh tử, không có nửa điểm dị nghị. Đồng thời, Lâm Bạch kế nhiệm thánh tử đằng sau, Bạch Mô đem hết sức ủng hộ Lâm Bạch. Nếu là ngày sau thánh tử có bất kỳ phân phó, Bạch Diệp Phi nguyện ra sức châu ngựa. Bạch Diệp Phi siết chặt nắm đấm, khuôn mặt cương nghị nói. Hiển nhiên, Bạch Diệp Phi những lời này là tại vãn hồi hôm nay phân tranh. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Diệp Phi không muốn giao thủ, liền nhún vai, xem như thôi. Thế nhưng là giờ phút này hiển nhiên có người không quá muốn cho phân tranh như vậy kết thúc. Thiên Địa Môn lão đạo cười híp mắt nói ra, tiểu bối, ngươi những lời này ai tin tưởng đâu? Ai cũng biết ngươi Bạch Diệp Phi đã từng là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị, nếu là Lâm Bạch không xuất hiện, ngươi tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Mà bây giờ thánh tử vị trí lại rơi vào Lâm Bạch trên đầu, ngươi chẳng những không tức giận, ngược lại muốn hết sức ủng hộ Lâm Bạch. Cần gì phải lừa mình dối người đâu? Lão đạo chế nhạo một tiếng. Đúng vậy à, Bạch Diệp Phi thế nhưng là Thiên Thủy Tông rồng phượng trong loài người, thiên chi tiêu tử à, hắn làm sao có thể chịu phục đâu? Lần giải thích này từ trong miệng hắn nói ra, thật sự là buồn cười a. Các ngươi cũng còn không có nghe hiểu không? Đây là đang chào phúng Lâm Bạch đâu. Giữa sân không ít người thấp giọng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bạch Diệp Phi sắc mặt có chút nóng nảy, mắt thấy thế cục sắp mất khống chế, hắn vừa quan tâm, cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra, Bạch Mỗ nguyện ý tự đoạn một tay, tự chứng trung thành. Nói xong, liền nghe phốc phốc một tiếng máu tươi vang khắp nơi. Bạch Diệp Phi tay phải bắt lấy cánh tay trái, hung hăng vừa dùng lực, đem trọn đầu cánh tay trái từ trên đầu vai xé rách máu tươi lập tức giải đầy toàn trường. Huyết hồng nóng hổi máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành sông, nhìn thấy người ánh mắt rụt rè. Đồ Nhi, đại trưởng lão nhìn thấy Bạch Diệp Phi tự đoạn một tay, trong lòng không gì sánh được nói nói. Liền ngay cả Lâm Bạch đều là sửng sốt một chút, có chút khó tin. Chương 5394, đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Đồ Nhi a. Đại trưởng lão gặp Bạch Diệp Phi bị bức phải tự đoạn một tay tự chứng trung thành, đau lòng đến ngũ quan vặn mèo. ở đây tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tam hoàng tử sửng sốt một chút, tùy theo cười nói, người này xem như một cái không tệ nhân vật hung ác nha. Trần Vương điện hạ có chút túi đầu xuống, không đành lòng nhìn thẳng. Lương Vương Thế tử Sở Tử Mặc thì là cười lạnh một tiếng, đối với bên người Sở Thính Tuyết nói ra, tỷ, ngươi nói người này có phải hay không đốc? Lại không quản thánh tử vị trí có phải là hắn hay không, hắn cũng không có tất yếu trước mặt mọi người huyên náo khó coi như vậy à? Sở Thính Tuyết trên mặt hắt xa, khẽ cười một tiếng, ngươi biết cái gì? Đây mới là thông minh nhất lựa chọn. Bạch Diệp Phi người này xem như một cái nhân vật hung ác, biết ẩn nhẫn, nếu là hắn có thể vượt qua lần kiếp nạn này cùng tâm ma, người này tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Lương Vương Thế tử Sở Tử Mặc một người, không hiểu mà hỏi, tỷ, đây là vì gì? Vì cái gì hắn cam nguyện tự đoạn một tay, cũng không nguyện ý cùng Lâm Bạch phân cao thấp đâu? Sở Thính Tuyết chậm rãi nói, hôm nay là ngày gì? Là Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điện. Lâm Bạch vốn là bái nhập tông môn không lâu, mặc dù tại Sở Quốc cảnh nội không nhỏ danh khí, nhưng ở trong tông môn căn cơ còn yếu kém. Nếu là giờ phút này Bạch Diệp Phi trước mặt mọi người nhảy ra muốn khiêu chiến Lâm Bạch, lại không quản trận chiến này thắng bại như thế nào, cái này đều sẽ khiến cho Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử lòng người phân liệt. Thiên Thủy Tông có chút đệ tử sẽ duy trì Bạch Diệp Phi, cho là hắn lai lịch trong sạch, lại thiên phú dị bẩm, mà lại ở trong Thiên Thủy Tông tu hành vượt qua ngàn năm. Đương nhiên cũng có người sẽ duy trì Lâm Bạch, bởi vì Lâm Bạch bày ra thực lực, hoàn toàn có thể đảm đương thánh tử vị trí. Cho nên, một khi Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch trận chiến này bắt đầu, mặc kệ bọn hắn ở giữa thắng bại như thế nào, Thiên Thủy Tông đều đem thua thất bại thảm hại. Sở Thính Tuyết từ từ giải thích cho Sở Tử Mặc nghe, Sở Tử Mặc mới chợt hiểu ra. A, ta hiểu được. Thiên Thủy Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn mượn dùng lần này khánh điện, tuyên cáo Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Nếu là giờ phút này Thiên Thủy Tông bên trong nhân tâm phân liệt, đối với Thiên Thủy Tông kế hoạch tương lai, vậy liền khó mà thực hiện. Sở Tử Mặc liên tục gật đầu, cảm thấy Sở Thính Tuyết nói đúng. Nói như vậy, Bạch Diệp Phi còn tính là một nhân vật, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp đem hắn mời chào nhập vương phủ. Sở Tử Mặc bưng chén rượu, ý vị thâm trường nhìn xem tay cụt Bạch Diệp Phi. Sở Thính Tuyết lắc đầu nói ra, ngươi còn chê chúng ta vương phủ tại Sở Quốc thiên hạ không đủ chói mắt sao? Ngươi phải nhớ kỹ phụ vương mà nói, Sở Đế thọ đản trước đó, nhớ lấy muốn an phận một chút. Hiện tại Sở Đế đang định tìm quân vương khai đao đâu, chúng ta cũng không thể đi sở Sở Đế rủi ro. Sở Tử Mặc khẽ gật đầu, không tại mở miệng ngôn ngữ. Sở Tử Mặc vừa cười nói, cái kia Lý Nguyên Tông cũng thế, uống rượu nhiều như vậy làm cái gì? Hầu ngôn loạn ngữ, tốt như vậy, làm cho hắn đại sư huynh tự đoạn một tay. Sở Thính Tuyết mặt không thay đổi nói ra, làm sao ngươi biết hắn là thật uống nhiều quá đâu? Sở Tử Mặc sửng sốt một chút, hỏi, tỷ, ngươi nói là hắn là cố ý? Sở Thính Tuyết không có tại đáp lời. Bạch Diệp Phi trên tay cụt máu tươi như chú, tuôn trào ra. Hắn không dùng linh lực phong tỏa huyết mạch, mặc cho máu tươi quần cuộn mà ra, khiến cho hắn sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Cần gì chứ? Lâm Bạch khỏe mắt kéo ra, đi đến Bạch Diệp Phi bên người, vận chuyển linh lực cho hắn phong bế huyết mạch, này mới khiến máu tươi ngừng. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói với Lâm Bạch, hôm nay không chỉ là ngươi tiếp nhận thánh tử vị trí thời gian, cũng là Thiên Thủy Tông cái này vài vạn năm đến trọng yếu nhất thời gian. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Nguyên Tông uống nhiều quá, hắn nào ra tới sự tình, ta tự nhiên muốn cho hắn kết thúc. Dù nói thế nào, hắn cũng là sư đệ ta. Ngươi không cần đoán trách hắn, hắn có lỗi, ta giúp hắn nhận phạt. Lâm Bạch há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch rất muốn nói cho Bạch Diệp Phi, Lý Nguyên Tông hôm nay hành động cũng không phải là vì hắn, mà là bị người chỉ thị. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch vỗ vỗ Bạch Diệp Phi cánh tay, ra hiệu hắn xuống dưới. Bạch Diệp Phi kéo lấy tái nhợt không máu mặt, một bước một cái dấu chân máu đi xuống đài, ngồi tại trên chỗ ngồi. Mà Lâm Bạch thì là một tay cầm hồ lô xanh đậm, một tay bưng chén rượu, đứng ở trên đài. Lâm Bạch uống vào một chén long huyết rượu, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, dồn khí đan điền, thanh âm như sấm, đối với toàn trưởng võ giả nói ra, Lâm Mộ mới đến, nhận mông Thiên Thủy Tông để mắt tại hạ, để cho ta làm Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Mộ biết mình căn cơ nông cạn, người xem thường hơi, mặc kệ là Thiên Thủy Tông bên trong hay là Thiên Thủy Tông bên ngoài, đều có rất nhiều người cảm thấy ta không xứng, cũng có thật nhiều người không phục. Không sao, các ngươi không phục là rất bình thường. Cho nên ta hôm nay liền đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Lâm Bạch nói xong, lại uống vào một ngụm long huyết rượu. Thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lâm Bạch lời nói này, nghe được không ít người lương phát lệnh. Thiên Địa Môn lão đạo Mã Thu Minh lắc lắc phất trần, cười tủm tỉm hỏi, Lâm Bạch thánh tử lời này là có ý gì? Cái gì gọi là đánh tới chúng ta chịu phục mới thôi? Lâm Bạch trên mặt đã có ba phần men say, cười đi đến Thiên Địa Môn ghế trước đó, nói ra, ta liền biết ngươi lão giả này nhất định sẽ hỏi. Bị Lâm Bạch trước mặt mọi người mắng là lão giả, lão đạo khẽ mắt kéo ra, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Lâm Bạch vừa cười cao giọng nói ra, nghe cho kỹ, hôm nay mặc kệ là đệ tử Thiên Thủy Tông hay là trình diện tân khách, chỉ cần là đạo thần cảnh giới võ giả, nếu là có ai không phục, có ai cảm thấy ta không xứng làm Thiên Thủy Tông thánh tử, đều có thể lên đài một trận chiến. Hôm nay, ta liền đem bọn ngươi hết thể đánh phục. Lâm Bạch chuốt xuống một ngụm long huyết ỉu, đứng ở trên đài lung la lung lay nói. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên không ít người giật mình. Đại trưởng lão gấp đến độ thẳng trừng mắt, nói ra, Lâm Bạch, chớ có hồ ngôn loạn ngữ a. Lâm Bạch đối với đại trưởng lão nói ra, trưởng lão, không sao, hôm nay nếu ta không xuất thủ, có ít người cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bức ta xuất thủ. Cái kia đã như vậy, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Tới đi. Lâm Bạch một tiếng quát lớn. Phàm là không phục, phàm là cảm thấy ta không xứng, đều tới đi. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Chúng ta dưới tay gặp cao thấp. Lâm Bạch đối với toàn trường võ giả gầm lên giận dữ. Tam hoàng tử ngáp một cái, thu hồi lưỡi biếng thần sắc, cười nói, trò hay rốt cục bắt đầu, ta đều nhanh các loại ngủ thiết đi. Trần Vương điện hạ cao mày, trong lòng cảm thấy Lâm Bạch có phải hay không quá vọng động rồi một chút. Nhưng Trần Vương điện hạ biết mình là đến Thiên Thủy Tông làm khách, đối với Thiên Thủy Tông sự tình, không tiện nhiều nhúng tay. Trần Vương điện hạ ngồi ở chỗ này, chủ yếu chính là nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, để tránh để Tam hoàng tử xuất thủ nhằm vào Thiên Thủy Tông. Dù sao bây giờ Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng, Trần Vương điện hạ tự nhiên không thể để cho Thiên Thủy Tông thụ Tam hoàng tử chèn ép. "Tốt, ta đến đánh với ngươi một trận." Lý Nguyên Tông sưng nửa bên mặt, tức giận không thôi từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, lăng không một trường, thẳng hướng Lâm Bạch. "Tiểu sư đệ, mau trở lại, không nên hồ nháo." Bạch Diệp Phi vội vàng kêu lên. Đại trưởng lão tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nghiệt trướng. "Lùi ra." Lâm Bạch liếc xéo một chút, trông thấy Lý Nguyên Tông lăng không xuất trưởng, hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một trận tàn ảnh, một cước đem Lý Nguyên Tông đạp bay ra ngoài. "Ngươi cũng xứng đi lên đánh với ta một trận. Nếu không phải Lâm Mộ mới đến, không muốn nhiều gây chuyện, nếu không ngươi đã sớm là Lâm Mộ vong hồn dưới kiếm." Chương 5395, Tam Vương thất kiếm tử. "Ngươi cũng xứng." Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đem bay lên Lý Nguyên Tông đá xuống lôi đài. "A." Lý Nguyên Tông rơi trên mặt đất, bị đau quát to một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới. Một màn này, để không ít người trợn mắt hốt mồm. Lý Nguyên Tông có thể không tính là kẻ yếu, ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài đều không nhỏ danh khí, cũng là đã từng 6 vị thánh tử người dự bị. Nhưng hắn lại bị Lâm Bạch một cước đá bay xuống đi. Bạch Diệp Phi để Chu Tân Quân đem Lý Nguyên Tông mang ra Thiên Thánh Đảo đi chữa thương, để tránh Lý Nguyên Tông lại tại trên khánh điện hồ nháo. Lâm Bạch một cước đá bay Lý Nguyên Tông về sau, trên toàn bộ lôi đài, hồi lâu không từng có người khiêu chiến. "Làm sao? Không ai khiêu chiến sao?" Lâm Bạch nhíu mày, có chút khiêu khích hỏi. Chợt, Lâm Bạch bưng chén rượu, trên lôi đài vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác lại đi đến Thiên Địa Môn lão đạo Mã Thu Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lão giả, ngươi hôm nay tới không phải liền là chuyên môn đến nhảy lên lửa sao? Ta đều đã chủ động đứng ra, có chiêu số gì, đều thi triển đi ra đi." Lão đạo Mã Thu Minh khẽ mắt kéo ra, tại hắn trong kế hoạch ban đầu, vốn muốn cho Lý Nguyên Tông ra mặt, bước lên Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi ở giữa phân tranh, từ đó khiến cho để Thiên Thủy Tông từ nội bộ phân liệt, một khi môn nhân đệ tử phân liệt, cái kia Thiên Thủy Tông liền quả quyết không có quật khởi khả năng. Liền xem như bộ này thất bại, Mã Thu Minh cũng còn có bộ thứ hai kế hoạch. Hắn bộ thứ hai kế hoạch là được, lấy ác ngôn nhục nhã Thiên Thủy Tông. Tại Mã Thu Minh lý giải bên trong, hắn cho là Thiên Thủy Tông cực kỳ coi trọng hôm nay thánh tử tiếp nhận đại điển, tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng để Lâm Bạch lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Cho dù có người muốn khiêu chiến Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông cũng sẽ nghĩ hết biện pháp là Lâm Bạch chối từ giải vây. Trên thực tế, đây cũng là đại trưởng lão kế hoạch. Đại trưởng lão đã từng liền nhiều lần khuyên bảo Lâm Bạch, nếu là không muốn tiếp nhận khiêu chiến, liền có thể không tiếp nhận, cho hắn một cái ánh mắt, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp là Lâm Bạch giải vây. Chờ đến Thiên Thủy Tông không dám ứng chiến thời điểm, Mã Thu Minh liền âm dương quái khí trào phúng Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông trở thành thiên hạ võ giả trong miệng trò cười. Nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác Lâm Bạch tên đau đầu này, liền hoàn toàn không đi con đường này. Không chỉ có không có cho Mã Thu Minh ác ý xúi dục nhục mạ Thiên Thủy Tông cơ hội, ngược lại chủ động nhảy ra tiếp nhận khiêu chiến. Càng là thả ra cuồng nôn, muốn đem trình diện võ giả toàn bộ đánh phục. Mắt thấy không có người lên đài khiêu chiến, hắn càng là đi đến Mã Thu Minh trước mặt, đi khiêu khích Thiên Địa Môn đệ tử. Lão đạo Mã Thu Minh nghiến răng nghiến lợi, kiếm mi dựng thẳng, hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu bối này có thể nào như vậy không biết lễ nghi, lão phu đại biểu Thiên Địa Môn tới tham gia người thánh tử tiếp nhận đại điển, ngươi lại mở miệng một tiếng lao già đến nhục nhã lão phu. Ngươi nhục nhã lão phu, chính là tại nhục nhã Thiên Địa Môn. Giống ngươi bực này không biết lễ nghi tiểu bối, sao xứng làm Thiên Thủy Tông thánh tử? Còn không đợi Mã Thu Minh nói xong, Lâm Bạch liền không nhịn được ngắt lời nói, ai nha, bước bước lại nhải, ngươi có phiền hay không a? Ta có thể hay không làm Thiên Thủy Tông thánh tử liên quan gì đến ngươi? Thẳng thắn chút, có đánh hay không, một câu. Lâm Bạch hung ác trừng mắt liếc Mã Thu Minh. Cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc, Mã Thu Minh không tự chủ trong lòng lạnh lẽo, tại vừa rồi Lâm Bạch trong ánh mắt, để hắn cảm giác đến một tia kiêng kỵ cùng tính sợ. Cảm giác kia giống như là hắn đối mặt không phải Lâm Bạch, mà là một mảnh trào lên mà đến chiều cường. Mà Lâm Bạch chính là cái kia chiều trên đầu nhất làm người sợ hãi sóng lớn. Thiên Thủy Tông thánh tử nếu là muốn một trận chiến, không cần Thiên Địa Môn đệ tử xuất thủ. Ta Vân Thiên kiếm phái đến là có mấy cái bất thành khí tiểu bối, muốn lĩnh giáo một chút Thiên Thủy Tông cao chiêu. Đang lúc này, một bên khác truyền đến thanh âm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy ngồi tại ghế hàng thứ hai bên trong một cái tóc dài xóa vai nam tử trung niên, vừa cười vừa nói. Người này ngồi tại yến hội hàng thứ hai, đều không có tư cách ngồi tại thứ nhất hàng, thì cho thấy hắn vị trí ở thế lực, cũng không tính là ngũ gia thất tông một trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy người này phía sau đứng thẳng cờ sĩ, trên đó viết Vân Thiên kiếm phái. Vân Thiên kiếm phái? Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh. Quả nhiên, đại trưởng lão nói không sai, Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa Môn chính là đến gây chuyện. Vừa rồi lão đạo Mã Thu Minh 5 lần 7 lượt nhảy lên lửa, làm cho Bạch Diệp Phi tự đoạn một tay. Bây giờ Vân Thiên kiếm phái giải lão chủ động nhảy ra khiêu chiến, cái này ý đồ liền rất rõ ràng, đây chính là đến gây chuyện. Nếu muốn khiêu chiến, vậy liền để cho các ngươi đệ tử lên đây đi. Ta vừa rồi đều nói qua, chỉ cần có người không phục, cảm thấy ta không xứng, đều có thể đi lên khiêu chiến ta. các ngươi còn ngồi làm gì? Lâm Bạch khinh miệt nhìn về phía Vân Thiên kiếm phái phương hướng, cười lạnh một tiếng. Nếu biết đối phương là đến gây chuyện, cái kia Lâm Bạch cũng không cần thiết cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Vị kia Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão nghe chút lời này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với phía sau một vị võ giả bàn giao hai câu. Một vị thân mang áo đen bịa cứng thanh niên nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, từ rất nhỏ bên trên nhảy lên một cái, rơi ở trước mặt Lâm Bạch, trên thân phát ra một cô lăng tiêu giống như kiếm ý. Vân Thiên kiếm phái, Tam Tuyệt đệ tử. Lạc hoắc. Thanh niên nam tử này rơi xuống đất, tựa như gặp cửu nhân giết cha đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lạc hoắc. Tam hoàng tử nhẹ giọng nhỉ non hai câu, đối với phía sau thập tam kiếm nô hỏi, Cao Nguyệt, ngươi đã từng là Vân Thiên kiếm phái đệ tử, ngươi cũng đã biết cái này Lạc hoắc. Trước đó tại Tam hoàng tử trên yến hội đã từng cùng Lâm Bạch giao thủ qua vị trí thứ 13 kiếm nô, nàng nhẹ nhàng nói ra, hồi bẩm điện hạ, Lạc hoắc là sư huynh của ta, kiếm đạo tạo nghệ tại trên ta, hắn quanh năm đều đang bế quan, ta cũng rất ít nhìn thấy hắn, nhưng hắn coi như quanh năm bế quan, tại trong tông môn uy vọng cũng là không giảm chút nào. Tam hoàng tử thấp giọng nói ra, trước đó Hoàng Quyền Thập Bát Châu liền tại nghe đồn, Vân Thiên kiếm phái có Tam Vương Thất Kiếm tử truyền thuyết, nghe nói 10 người này chính là đương kim Sở Quốc thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo kỳ tài. Cái này Lạc hoắc, nhưng tại trong 10 người này, Thập Tam kiếm nô Cao Nguyệt thấp giọng hồi đáp, điện hạ, Lạc hoắc sư minh chính là thất kiếm tử một trong. Tam hoàng tử lại hỏi, vậy còn ngươi? Cao Nguyệt nói ra, ta đã từng còn tại tông môn thời điểm, cũng là thất kiếm tử một trong. Tam hoàng tử nói ra, nói cách khác Lạc hoắc cùng thực lực của ngươi tương xứng, vậy hôm nay liền có trò hay để nhìn. Đúng rồi, Vân Thiên kiếm phái Tam Vương có thể có người đến sao? Cao Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên kiếm phái trên chỗ ngồi, ánh mắt rảo qua chi địa, đều là nàng đã từng trong tông môn hảo hữu cùng sư huynh sư tỷ, khiến cho ánh mắt của nàng có chút ôn nhu một phần. Đều tới. Cao Nguyệt nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, liền đối với Tam hoàng tử nói ra. Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi, Tam Vương thất kiếm tử, hôm nay toàn bộ đều tới? Cao Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, điện hạ. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, lập tức liền nhấc lên tinh thần, vậy xem ra Vân Thiên kiếm phái hôm nay thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Chương 5396, kiếm pháp của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Lạc hoắc khuôn mặt che lấp đứng tại Lâm Bạch đối diện, một đôi tròng mắt tàn nhẫn đến cực điểm. Ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng Lâm Bạch cùng Lạc hoắc có thù giết cha đoạt vợ mối hận đâu. Là Lạc hoắc. Lạc hoắc là người thế nào? Vân Thiên kiếm phái trong môn có Tam Vương thất kiếm tử mà nói, 10 người này chính là bây giờ Vân Thiên kiếm phái thánh tử phía dưới, kiệt xuất nhất 10 vị đệ tử. Từng cái đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Không thể khinh thường a. Nhất là Sở Quốc 27 tông tông môn, bọn hắn đang nhìn gặp Lạc hoắc đằng sau, đều là lộ ra ánh mắt tán dương. Tại Sở Quốc 27 tông trong mắt, Lạc hoắc đã là vô cùng ghê gớm thiên kiêu. Ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc 27 tông, thuộc về là hai cái cấp bậc tông môn. Ngày bình thường, Ngũ gia thất tông đệ tử lui tới tương đối chặt chẽ, Sở Quốc 27 tông đệ tử giữa bọn hắn lui tới tương đối chặt chẽ. Nguyện ý rất đơn giản, Ngũ gia thất tông đệ tử tự nhận là bọn hắn so Sở Quốc 27 tông lợi hại hơn rất nhiều, cho nên căn bản khinh thường cùng Sở Quốc 27 tông lui tới, Sở Quốc 27 tông cũng chỉ có thể chính mình chơi. Đây cũng là vì cái gì Vân Tiên kiếm phái vóc nhọn đầu cũng nghĩ xâm nhập Ngũ gia thất tông hàng ngũ nguyên nhân. Sở Quốc 27 tông lẫn nhau ở giữa thường xuyên tiến hành luận võ luận bàn, Lạc hoắc tên tại Sở Quốc 27 trong tông như sấm bên tai. Không chỉ là Lạc hoắc, Vân Thiên kiếm phái Tam Vương thất kiếm tử trong mắt bọn hắn đều là vô cùng ghê gớm thiên tài, nếu là có thể đạt được một cái, liền có thể gia tăng tông môn thực lực cùng hy vọng. Lần này có trò hay để nhìn. Sở Quốc 27 tông võ giả, nhìn thấy Lạc hoắc đăng tràng, không khỏi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại bọn hắn cho là, cái này tất nhiên là một trận ác chiến. Thế nhưng là một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được, kinh ngạc không gì sánh được. Lạc hoắc chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói ra, ta biết ngươi cũng là kiếm tu. Ta Vân Thiên kiếm phái xem như bây giờ Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất kiếm tu tông môn, nếu đều là kiếm tu, vậy liền không cần nhiều lời. Xuất kiếm đi. Lạc hoắc rút ra băng lãnh bảo kiếm, mang trên mặt mười phần ngạo khí, có chút miệt thị nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hừ hừ. Ngươi cũng xứng để cho ta xuất kiếm. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi a. Lâm Bạch cười lạnh, không chút nào che giấu đối với Lạc hoắc miệt thị. Lạc hoắc nghe chút, giận từ trong lòng lên. Bàn tay bóp bảo kiếm khanh khách rung động. Hắn mặc dù không phải Vân Thiên kiếm phái đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng cũng có Tam Vương thất kiếm tử mỹ danh. Tại Sở Quốc cảnh nội, cũng là thanh niên trong đồng lứa số một số hai kiếm tu, có thể giờ phút này lại bị Lâm Bạch vô tình miệt thị một phen. Hừ, một cái tinh thần sa sút vượt qua vạn năm lâu tông môn, có thể nuôi dưỡng được cái gì tốt đệ tử? Giữa ngươi và ta chênh lệch, đơn giản chính là ngươi là Ngũ gia thất tông đệ tử, mà ta là Sở Quốc 27 tông đệ tử. Hôm nay ta liền để thiên hạ võ giả thấy rõ ràng, ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử hơn xa người Thiên Thủy tông. Xem kiếm. Lạc hoắc hừ lạnh một tiếng, giơ lên băng lãnh bảo kiếm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Lạc hoắc vừa ra tay, thi triển chính là Vân Tiên kiếm phái bên trong bí truyền kiếm đạo tuyệt học, thực lực khủng bố đến cực điểm. Trong lúc nhất thời trên lôi đài bụi đất tung bay, cắt bay đá chạy, lôi đỉnh xen lẫn, lại có vô số kiếm ảnh dày đặc ở trong hư không, hướng về Lâm Bạch xuống lại. Bộ dáng kia giống như là muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả đồng dạng. Hảo kiếm pháp. Thật sự là không nghĩ tới Lạc hoắc kiếm pháp càng như thế lợi hại. Mảnh này kiếm ảnh, kín không kẽ hở, nước tắc không loạn. cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở a.
Cái kia Lâm Bạch,
hừ hừ, chỉ sợ phải chịu khổ sở.
Nếu là Lâm Bạch thua, thật không biết Thiên Thủy Tông như thế nào mới có thể bên dưới được đến đại a.
Sở Quốc 27 tông đám võ giả, nhìn thấy La Hoắc kiếm pháp, không khỏi toàn bộ chuyển đến tiếng than thở. Theo bọn hắn nghĩ, La Hoắc kiếm pháp đã đăng đường nhập thất, mà lại đạt đến tông sư cảnh giới. Nguyên bản ngũ gia thất tông liền xem thường Sở Quốc 27 tông, bây giờ lệ thuộc vào Sở Quốc 27 tông Vân Thiên kiếm phái ra mặt khiêu chiến Thiên Thủy Tông, Sở Quốc 27 tông võ giả tự nhiên hy vọng Vân Thiên kiếm phái có thể thắng. Nếu là Vân Thiên kiếm phái thắng, vậy thì cho thấy Sở Quốc 27 tông đệ tử là có năng lực cùng có bản lĩnh đuổi kịp ngũ gia thất tông. Trừ Vân Thiên kiếm phái bên ngoài, bây giờ ở đây kiếm tu cũng có đông đảo. Nổi danh nhất một vị kiếm tu, đó chính là Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cô Trần Vận chân mày vẩy một cái, vừa cười vừa nói, "La Hoắc kiếm pháp nhìn rất lợi hại a, ngươi cũng không lo lắng Lâm Bạch thất bại sao?" Trần Ngư Lạc tự mình uống rượu nước, nghe thấy Trần Vận câu nói này, khinh miệt cười nói, cô, ngươi quá lo ngại, quản chi là Vân Thiên kiếm phái thánh tử liên thủ với Tam Vương thất kiếm tử cùng tiến lên, đoán chừng đều không thắng được Lâm huynh." Trần Vận nhíu mày, hỏi, "Lâm Bạch thật có lợi hại như vậy?" Trần Ngư Lạc cười nói, cô không có cùng Lâm huynh giao thủ qua, cho nên không biết. Ta tuần tự có 2-3 lần cùng Lâm huynh giao thủ, mỗi một lần ta đều mang 10 phần lòng tin, tự nhận là lần giao thủ này nhất định có thể các loại rửa sạch đục nhã, nhất định có thể đánh bại Lâm huynh, thế nhưng là cuối cùng, ta đều là thua ở Lâm huynh chi thủ." Trần Vận nói ra, "Ngươi đang cố gắng tu hành, Lâm Bạch cũng đang cố gắng tu hành à, cái này rất bình thường." Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, "Không, cô ngươi không hiểu, ta cảm thấy Lâm huynh mỗi một lần đều là để cho ta, không để cho ta thua quá khó nhìn. Nếu là Lâm huynh muốn đánh bại ta, đoán chừng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta giống như là trong núi rừng bay ra ngoài một con chim bay, mà Lâm huynh giống như là trong vực sâu kia sâu không thấy đáy nước đầm." Trần Ngư Lạc mắt lộ ra tinh mang, ngón tay có chút dùng sức, bóp chén rượu trong tay vang lên ken két, tựa hồ liền muốn tan vỡ đồng dạng. Trần Vận hai mắt co rụt lại, nàng lại không nghĩ tới Lâm Bạch tại Trần Ngư Lạc trong lòng, đánh giá có như thế độ cao. Trần Vận thở sâu, thấp giọng nói ra, xem ra hôm nay Thiên Địa môn liên thủ với Vân Thiên kiếm phái khiêu khích Thiên Thủy Tông, không chỉ có không cách nào cho Thiên Thủy Tông khó coi, ngược lại bọn hắn muốn trở thành Lâm Bạch đá đặt chân. Nếu là hôm nay Lâm Bạch có thể giết ra khỏi chúng đây, cái này Sở Quốc thiên hạ lại phải nhiều một vị khó lường tuyệt thế thiên kiêu. Trên lôi đài, cuồng phong gào thét, phong bạo gào thét. La Hoắc lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế cùng lôi đỉnh, một kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tay nắm lấy chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tùy theo liếc một chút La Hoắc, thân hình trong một chớp mắt biến mất. Khi Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là xuất hiện ở La Hoắc phía sau, một cước nặng nề mà giẫm tại La Hoắc trên lưng, đem hắn từ giữa không trung hung hăng giẫm trên mặt đất. Ầm ầm. Trên lôi đài, khói bụi nổi lên bốn phía, từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong bụi mù truyền đến. Đột nhiên, một trận linh gió phất qua, khói bụi tản ra, để đám người lúc này mới thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống. Chỉ gặp La Hoắc nằm dạp trên mặt đất, dưới ngực sàn nhà dạn nước mà ra, hắn không ngừng dãy rủa muốn đứng lên, thế nhưng là tại hắn trên lưng có một chân hung hăng giẫm lên hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc. A a a. Đau đớn kịch liệt, để La Hoắc không ngừng kêu thảm. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười lạnh nói, "Ta nói qua, ngươi cũng xứng để cho ta xuất kiếm. Kiếm pháp của ngươi, tất cả đều là sơ hở." Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 5397, Vân Thiên kiếm phái sợ. Kiếm pháp của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Lâm Bạch dưới chân hung hăng vừa dùng lực, giẫm nát La Hoắc trên thân mấy đoạn xương, tùy theo một cước đem La Hoắc đá xuống lôi đài. Bành! La Hoắc máu me khắp người, chật vật không chịu nổi rơi vào Vân Thiên kiếm phái đông đảo đệ tử trước mặt, miệng phun máu tươi, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Phốc phốc. La Hoắc diện mục dữ tợn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm cao 3 thước cột máu về sau, ngẹo đầu, liền ngất đi. La Hoắc sư đệ, La Hoắc sư minh. Vân Thiên kiếm phái đông đảo đệ tử hô nhau mà lên, vây ở bên người La Hoắc, sốt ruột chú ý La Hoắc tình cảnh. Một phen kiểm tra về sau, phát hiện La Hoắc mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là xương sống lưng cùng mấy chiếc xương sườn cũng là bị Lâm Bạch đập vỡ, mà lại liền đến ngũ tạng lục phủ cùng đan điền đạo quả đều hứng chịu tới thương tích. Không chút nào khoa trương, vừa rồi Lâm Bạch một cước kia, nếu là lại dùng một chút lực lượng, cũng đủ để đem La Hoắc sống sờ sờ dâm chết. La Hoắc bại. Một màn này khiến cho Sở Quốc 27 tông võ giả đều mặt như màu đất, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. La Hoắc tại Sở Quốc 27 tông đệ tử trong lòng, đó chính là như thần linh tồn tại. Dù sao Sở Quốc 27 tông ở giữa luận võ, La Hoắc một lần đều không có bại qua. Chính là như thế một vị khó lường thiên tiêu, lại ở trong tay Lâm Bạch ngay cả một chiêu đều không có đi qua, liền bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương, nếu không phải Lâm Bạch hạ thủ lưu tình, thậm chí còn muốn mất mạng. Ngũ gia thất tông đệ tử đều là khủng bố như thế sao? Đây chính là Ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc 27 tông ở giữa trên lệch sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo kia không thể vượt qua hồng câu sao? La Hoắc ở trong tay Lâm Bạch, không hề có lực hoàn thủ a. La Hoắc bại, ngược lại là Sở Quốc 27 tông những tông môn khác, so Vân Thiên kiếm phái cũng còn đau lòng hơn.
Tốt, tốt, tốt.
Lâm huynh sư huynh tốt. Thánh tử sư huynh thật lợi hại a. Người với người bi hoan là không giống nhau. Vân Thiên kiếm phái nhìn thấy La Hoắc bị đánh thành trọng thương, các đệ tử cùng trưởng lão đều lạ mặt nộ khí. Mà Thiên Thủy Tông nhìn thấy Lâm Bạch chiến thắng, các đệ tử đều tại vì Lâm Bạch nhảy cẫng hoan hô. Vân Thiên kiếm phái đệ tử nghe thấy Thiên Thủy Tông tiếng hoan hô, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lúc này, một vị khuôn mặt trắng non công tử ca, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nói ra: "Trưởng lão, ta đi cấp La Hoắc sư đệ báo thủ." Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão khẽ mắt kéo ra, đè lại vị công tử ca này cổ tay, lời nói thấm thía nói ra: "Phương Cung, nhớ lấy không nên khinh thường." "Trưởng lão yên tâm, đệ tử minh bạch." Đạt được trưởng lão cho phép về sau, vị này tên là Phương Cung công tử ca cả đời nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Lâm Bạch vừa mới cho mình đến một chén long huyết rượu, đang định uống, liền nhìn thấy Phương Cung rơi xuống đất, cười hỏi: "Người đến người nào? Người đòi mạng ngươi?" Phương Cung hừ lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra, một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý phô thiên cái địa ép hướng Lâm Bạch mà đi. "Cùng ta so kiếm ý, ngươi cũng xứng?" Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, kiếm tâm không tự chủ được vận chuyển lại, một cỗ áp đảo trên trời đất kiếm uy từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra. Cái này đạo kiếm ý giống như một cái trọng truy, hung hăng đánh tại Phương Cung trên ngực. Phốc phốc. Phương Cung phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới, thân thể bay lên, không bị khống chế hướng phía dưới lôi đài bay xuống. Đùng. Vừa mới lên đài Phương Cung, trong khoảnh khắc liền rơi xuống lôi đài. Một màn này khiến cho Sở Quốc 27 tông đám võ giả ánh mắt rụt rè, quả thực là nhìn thấy mà giật mình a. Phương Cung cũng bại. Vân Thiên kiếm phái Tam Vương thất kiếm tử ở trước mặt Lâm Bạch, đúng là như là gà đất chó sành giống như không chịu nổi sao? Phương Cung cũng là Vân Thiên kiếm phái thất kiếm tử một trong. Tần trưởng lão còn không có phân phó đệ tử đem ngất đi La Hoắc Khiên xuống đi nghỉ ngơi, liền trông thấy Phương Cung rơi vào bên chân của hắn. Giờ khắc này, Tần trưởng lão mặt trầm như nước, muốn tự tử đều có. Tần trưởng lão tức giận sau khi, trên nét mặt còn có kinh ngạc vô cùng. Hắn lúc đầu mang theo thánh tử cùng Tam Vương thất kiếm tử khí thế hùng hổ mà đến, muốn tại Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận trên nghi thức cho Thiên Thủy Tông khó coi. Vừa vặn Thiên Địa môn cũng có ý đó, cho nên bọn hắn hai đại tông môn ăn nhịp với nhau. Tại Tần trưởng lão nhận biết bên trong, Thiên Thủy Tông đã sớm tinh thần xa suốt nhiều năm, trong tông môn thanh niên bối phận đệ tử đại đa số đều là mua danh chuộc tiếng hạng người, vậy thì có cái gì thực học? Tại hắn cho là, La Hoắc một người cũng đủ để quét ngang Thiên Thủy Tông tất cả thanh niên bối phận võ giả. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Hoắc cùng Phương Cung, hai vị Vân Thiên kiếm phái thất kiếm tử một trong thiên kiêu, lại ở trong tay Lâm Bạch ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tựa như là một cái đồ chơi. Vân Thiên kiếm phái đệ tử, nếu như đều là loại tiêu chuẩn này mà nói, vậy liền không cần từng cái đi lên, cùng lên đi. Cùng lên đi. Lâm Bạch đem vừa mới ngược lại tốt long huyết tiểu một uống mà xuống, mượn men say, mang theo một vòng dáng tươi cười nói ra. T. Lời ấy lối ra, khiến cho ở đây tất cả võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Sở Quốc 27 tông các đệ tử, càng là không thể nào tiếp thu được Lâm Bạch bực này miệt thị cũng khuất đủ. Cái gì gọi là Vân Thiên kiếm phái đệ tử đều là loại tiêu chuẩn này? Chẳng lẽ nói La Hoắc cùng Phương Cung còn chưa đủ mạnh sao? Loại tiêu chuẩn này, Ngũ gia thất tông đệ tử thật chẳng lẽ là so với chúng ta Sở Quốc 27 tông mạnh hơn sao? Không ít Sở Quốc 27 tông đệ tử trong lòng đều ổ lấy một đám lửa. Vân Thiên kiếm phái đông đảo đệ tử càng là giận không kềm được. Bọn hắn hôm nay vốn là đến cho Thiên Thủy Tông khó coi, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Lâm Bạch một người toàn bộ đánh bại. "Trưởng lão, để cho ta đi thôi." "Trưởng lão, để ta đi." "Trưởng lão, để cho ta đi lên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem." Tần trưởng lão bên người, Tam Vương thất kiếm tử nhao nhao xin chiến. Thế nhưng là tuần tự bại hai trận đằng sau Tần trưởng lão đã mất đi một tia dũng khí. "Không, đều không cho phép đi." Tần trưởng lão lập tức ngăn lại môn hạ đệ tử. Lâm Bạch chính là kiếm tu tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Sở Quốc. Mà bây giờ cái này hai trận chiến bên trong, Lâm Bạch ngay cả kiếm đều không có ra, liền đem La Hoắc cùng Phương Cung tuần tự đánh bại. Lấy Tần trưởng lão cay độc ánh mắt đến xem, hắn đã minh bạch Tam Vương thất kiếm tử không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Quản chi là Vân Thiên kiếm phái đương đại thánh tử, chỉ sợ cũng không phải Lâm Bạch hợp lại chi địch. Nếu là tiếp tục để Vân Thiên kiếm phái đệ tử ra sân một trận chiến mà nói, nếu là Tam Vương thất kiếm tử toàn bộ bị Lâm Bạch đánh bại mà nói, cái kia Vân Thiên kiếm phái hôm nay mất mặt liền ném đi được rồi. Tần trưởng lão để các đệ tử tọa hạ, tựa hồ không có ý định tại tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch. Mà lúc này, Tần trưởng lão ánh mắt có chút nhìn về phía Thiên Địa môn phương hướng, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi thăm. Vì sao Thiên Địa môn không xuất thủ? Không phải đã nói muốn liên thủ đối phó Thiên Thủy Tông sao? Trần Ngư Lạc nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, vừa cười vừa nói, "Cô, có trông thấy được không? Vân Thiên kiếm phái sợ, không dám tiếp tục khiêu chiến." Trần Vận tâm tư linh lung, lúc này cười nói, "Nếu là Vân Thiên kiếm phái tiếp tục không biết tốt xấu, để Tam Vương thất kiếm tử dần dần đi lên khiêu chiến, toàn bộ đều bại ở trong tay Lâm Bạch mà nói, cái kia Vân Thiên kiếm phái nhưng chính là mất hết thể diện. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Mà lại, bọn hắn không phải còn có Minh Hữu sao? Bây giờ người Minh Hữu này còn tại sống chết mặc bây, bọn hắn cũng không đáng cùng Lâm Bạch liều chết đến cùng a." Trần Vận ánh mắt nhìn lướt qua Thiên Địa môn phương hướng, trong miệng nàng nói tới Vân Thiên kiếm phái Minh Hữu, tự nhiên chính là Thiên Địa môn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 5398, tạo thế. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão đệ lại kích động Vân Thiên kiếm phái đệ tử đằng sau, sắc mặt âm trầm ngồi tại trên chỗ ngồi, không rên một tiếng. Sở Quốc 27 tông tất cả võ giả đều hy vọng Vân Thiên kiếm phái có thể lần nữa phái ra cường giả đi khiêu chiến Lâm Bạch. Thất kiếm tử không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng Vân Thiên kiếm phái còn có Tam Vương a, ba vị kia tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một vị tại Sở Quốc 27 trong tông đều là nhất đẳng cường giả tuyệt thế. Quản chi Tam Vương bại, Vân Thiên kiếm phái không phải còn có một vị thánh tử sao? Vị kia Vân Thiên kiếm phái thánh tử, thế nhưng là danh xưng Sở Quốc đã qua vạn năm kiếm đạo thiên tư mạnh nhất võ giả, trong tay càng là nắm Vân Thiên kiếm phái trấn tông thần kiếm, Sở Quốc 27 trong tông đều không có bất luận một vị nào thanh niên bối phận đệ tử là hắn một kiếm chi địch. Sở Quốc 27 tông hy vọng Vân Thiên kiếm phái tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch, bởi vì bây giờ Vân Thiên kiếm phái đại biểu đến chính là Sở Quốc 27 tông. Sở Quốc ngũ gia thất tông từ trước xem thường Sở Quốc 27 tông, bọn hắn hy vọng trải qua trận chiến này, có thể làm cho Sở Quốc 27 tông nhận người trong thiên hạ chú ý. Thế nhưng là Tần trưởng lão Trầm Mặc đã biểu lộ Vân Thiên kiếm phái không còn tiếp tục điều động võ giả khiêu chiến Lâm Bạch. Nói cách khác, Vân Thiên kiếm phái sợ ngũ gia thất tông đệ tử, tựa hồ đã sớm ngờ tới có một màn này. Vân Thiên tông, Triệu gia, Tôn gia, Lý gia mấy cái cùng Lâm Bạch có ân oán tông môn, ngồi tại trên chỗ ngồi uống rượu, không nói một lời. Thiên Tiên tông Dịch Tùng nhìn thấy Lâm Bạch thắng liên tiếp hai trận, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, lại nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái không dám ở tiếp tục điều động võ giả khiêu chiến, lập tức trên khóe miệng dáng tươi cười có chút quỷ dị. Dịch Tùng mắt sáng lên, rơi ở trên người Trần Ngư Lạc. Giờ phút này Trần Ngư Lạc đang cùng Trần Vận thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ cảm nhận được Dịch Tùng ánh mắt, Trần Ngư Lạc dương mắt đến xem một chút Dịch Tùng. Ngay sau đó, một đạo truyền âm bay vào Trần Ngư Lạc trong tai, chính là Dịch Tùng thanh âm, "Trần huynh, hôm nay thế nhưng là Lâm huynh lễ lớn, làm sao Trần huynh vào xem lấy uống rượu, liền không nói chút gì sao?" Trần Ngư Lạc răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, đối với Dịch Tùng nói ra, "Chúng ta có thể làm cái gì đâu? Hôm nay là Thiên Thủy Tông sân nhà, đây cũng là Thiên Thủy Tông sự tình, chúng ta chỉ là tân khách, cái gì đều không làm được a." Dịch Tùng cười nói, "Ta nhìn không bằng như vậy đi, chúng ta giúp đỡ Lâm huynh, mượn cơ hội này, đem Lâm huynh đưa lên Sở Quốc Thiên Tiêu trên sân khấu." Trần Ngư Lạc hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Dịch Tùng cười nói, "Làm thế nào ngươi không cần phải để ý đến, nhưng nếu là đợi lát nữa chọc giận một ít cường giả, Trần huynh cần phải cùng ta đứng chung một chỗ a." Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, Dịch Tùng cứ việc đi làm chính là, nếu là đợi lát nữa chọc giận một ít cường giả, Trần Mộ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Đang lúc này, một mực điểm tĩnh đứng ngồi Hoàng Tình Vân, tựa hồ nhìn thấy Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc ánh mắt giao lưu, liền truyền âm hỏi, "Hai người các ngươi đang đùa cái gì tiểu tâm tư?" Hoàng Tình Vân đột nhiên truyền âm mà đến, để Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc đều mừng tít mắt. Lúc này, Dịch Tùng đem kế hoạch lại đối Hoàng Tình Vân thuật lại một lần. Hoàng Tình Vân cười nói, "Có ý tứ, cái kia coi như ta một cái đi." Dịch Tùng cười nói, "Có hai người các ngươi làm hậu trường, vậy ta liền không sợ, quản chi là đem Sở Quốc cường giả đều đắc tội một lần, Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên Cung tam đại thế lực liên thủ cũng có thể tiếp tục chống đỡ." Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều là cười cười, cũng không tại tiếp tục truyền âm. Dịch Tùng lại uống hai ngụm rượu, nhìn một chút Vân Thiên kiếm phái phương hướng, nhìn thấy Vân Thiên kiếm phái trầm mặc ít nói, tựa hồ không muốn tại tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch. Dịch Tùng lại đợi một hồi, xác định Vân Thiên kiếm phái tạm thời sẽ không khiêu chiến đằng sau, liền cười cao giọng nói ra, "Vân Thiên kiếm phái chư vị tiền bối, liền đánh như thế hai trận liền không đánh sao? Các ngươi Vân Thiên kiếm phái không phải danh xưng có một Thánh Tam Vương thất kiếm từ sao? Làm sao mới ra ngoài hai cái, liền không tiếp tục đánh đâu?" Dịch Tùng mở miệng đặt câu hỏi, không thể nghi ngờ là đưa tới toàn trường võ giả chú mục. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Tùng thân phận địa vị siêu nhiên, hắn chính là Thiên Tiên Tông thánh tử, một lời một hành động của hắn đều đại biểu cho Thiên Tiên Tông ý chí. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão thở sâu, nhìn thấy Thiên Địa Môn còn không có động tác, trong lòng càng là âm trầm. Lại nghe thấy Dịch Tùng khiêu khích, cái này khiến Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão giận từ trong lòng lên. Dịch Tùng vừa cười nói ra, "Vừa rồi Lâm huynh từng nói, muốn đem toàn bộ các ngươi đánh phục, chẳng lẽ nhanh như vậy, Vân Thiên kiếm phái liền nhận sợ hay sao?" Dịch Tùng lại là mở miệng khiêu khích. Tịch thoại này, để rất nhiều người đều không nghĩ ra. Nhất là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, tức thì bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, không phải nói Thiên Tiên Tông Dịch Tùng cùng Lâm Bạch xưa nay giao hảo sao? Làm sao giờ phút này ngược lại tại giật dây Vân Thiên kiếm phái tiếp tục khiêu chiến đâu? Đây không phải phản bội Lâm Bạch sao? Nhưng hôm nay ngay trước trường hợp như vậy, đại trưởng lão cũng không dám mở miệng chất vấn Dịch Tùng. Ngược lại là trên lôi đài Lâm Bạch, thần sắc cổ quái nhìn xem Dịch Tùng, cũng là rất không rõ Dịch Tùng vì sao có động tác này. Lâm Bạch truyền âm hỏi, "Dịch huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Dịch Tùng cười truyền âm nói, "Tự nhiên là chọc giận Vân Thiên kiếm phái, để bọn hắn tiếp tục khiêu chiến ngươi a." Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi, "Vì sao?" Dịch Tùng cười nói, "Lâm huynh, hôm nay trình diện nhiều cường giả như vậy, bất kể như thế nào, hôm nay trận khánh điển này đều đem truyền khắp thiên hạ. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là Lâm huynh đánh bại cường giả càng nhiều, thanh danh liền sẽ càng vang dội. Chỉ cần hôm nay Lâm huynh có thể đem Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn đệ tử đánh bại, như vậy Lâm huynh mới xem như chân chính đưa thân tại Sở Quốc Thiên Kiêu trên võ đài. Lâm huynh, có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ đánh bại sao?" Lâm Bạch cào cào cười một tiếng, truyền âm nói, "Đánh bại bọn hắn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ta lo lắng chính là, nếu là bị thương bọn hắn quá nhiều võ giả, Vân Thiên kiếm phái có thể hay không tức hồn hẹn, chó cùng rứt dầu a. Nếu là Vân Thiên kiếm phái không để ý mặt mũi, trước mặt mọi người nổi lên muốn cùng Thiên Thủy Tông vạch mặt, vậy phải làm thế nào cho phải a?" Dịch Tùng cười nói, "Lâm huynh cái này không cần lo lắng, nếu là Vân Thiên kiếm phái thua không nổi, muốn cùng Thiên Thủy Tông trước mặt mọi người trở mặt, tự nhiên có ta cùng Trần huynh, Hoàng cô nương ra mặt ngăn lại." Lâm Bạch kinh ngạc một chút, nhìn về phía Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc, nhìn thấy hai người này chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Dịch Tùng cười nói, "Lâm huynh, hôm nay chúng ta chính là đến cấp ngươi tạo thế. Chúng ta năm đó trở thành thánh tử thời điểm, cũng trải qua hôm nay như vậy cục diện. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, ta liền buông ra tay chân lạc. Dịch Tùng cười nói, Lâm Minh cứ việc buông tay buông chân đi làm, hôm nay nếu là có bất luận cái gì một tòa tông môn dám trở mặt, tự nhiên có chúng ta ra mặt chân áp. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không đang cùng Dịch Tùng truyền âm. Dịch Tùng cười cười, lại nhìn chằm chằm Vân Thiên kiếm phái nói ra, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, làm sao trở mặt? Đối mặt Dịch Tùng năm lần bảy lượt khiêu khích, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão đều lấy trầm mặc đáp lại, giờ phút này, hắn rốt cuộc nhịn không được, liền nói ra, Dịch Tùng thánh tử, muốn biểu đạt cái gì? Dịch Tùng cười nói, ý của ta rất đơn giản. Hôm nay Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, ở đây tân khách đều là đến cùng Lâm huynh ăn mừng. Lâm huynh lên đài muốn một trận chiến vì chính mình chính danh, nhưng dựa theo thánh tử tiếp nhận quy củ, đều là do tông môn của mình đệ tử lên đài một trận chiến, đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện cũng làm cho thiên hạ võ giả kiến thức một chút tông môn thần thông đạo pháp. Có thể nếu như là có những tông môn khác cùng gia tộc xuất thủ khiêu chiến, vậy cái này không phải liền là tới đập phá quán sao? Nếu Vân Thiên kiếm phái rõ ràng là đến đập phá quán, hoặc là Vân Thiên kiếm phái liền tiếp tục phái ra đệ tử khiêu chiến, hoặc là xin mời Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão chính miệng nói ra ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử không bằng đệ tử Thiên Thủy Tông. Tần trưởng lão, tự chọn đi. Dịch Tùng mặc dù là cười nói ra những lời này, nhưng trong những lời này mỗi một chữ đều như là một thanh kiếm, đâm vào Tần trưởng lão cùng Vân Thiên kiếm phái mỗi một vị đệ tử trong lòng. Chương 5399, Lâm Mỗ một người là đủ. Tần trưởng lão, tự chọn đi. Dịch Tùng lời vừa nói ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nhất là Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, càng là tức giận đến siết chặt nắm đấm, răng hàm cắn đến khanh khách rung động. Sở quốc võ giả người người đều nói Dịch Tùng là một cái tiếu diện hổ, bây giờ Tần trưởng lão xem như chân chính lĩnh giáo Dịch Tùng lợi hại. Quản chi Tần trưởng lão lên cơn giận dữ, nhưng hắn cũng không dám đối với Dịch Tùng làm cái gì, dù sao Dịch Tùng chính là Thiên Tiên Tông thánh tử. Dựa lưng vào Thiên Tiên Tông cây to này, quản chi là hắn đắc tội Sở quốc hoàng tộc muốn thu thập Dịch Tùng, đều được nhìn xem Thiên Tiên Tông ý tứ. Đang lúc Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão bị dồn vào đường cùng thời điểm, một mực trầm mặc không nói Thiên Địa môn lão đạo, giờ phút này rốt cục mở miệng lần nữa. Ha ha, Dịch Tùng thánh tử, cái này chính là Thiên Thủy Tông việc nhà, ngươi Thiên Tiên Tông nhúng tay làm cái gì? Thiên Địa môn lão đạo lắc lắc phất trần, cười nói một câu, vừa rồi Lâm Bạch không phải đã nói rồi sao, Vân Thiên kiếm phái đệ tử như đều là loại tiêu chuẩn này, vậy liền cùng tiến lên tới đi, cái kia đã như vậy, Vân Thiên kiếm phái sao không như liền làm thỏa mãn Lâm Bạch tâm nguyện, đem môn hạ đệ tử ưu tú toàn bộ đứng hàng đi thôi. Nếu Lâm Bạch thánh tử đối với thực lực của mình như thế có tự tin, xem thường Vân Thiên kiếm phái đệ tử thực lực, chúng ta Thiên Địa môn cũng có mấy cái bất thành khí thủ hạ, muốn lĩnh giáo một chút Lâm Bạch thánh tử cao chiêu. Vậy liền để Thiên Địa môn đệ tử cùng Vân Thiên kiếm phái đệ tử cùng tiến lên đi, Lâm Bạch thánh tử cũng hẳn là không có bất cứ ý kiến gì à? Lão đạo cười híp mắt đối với Lâm Bạch hỏi. Lão đạo Mã Thu Minh lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt. Liền ngay cả Dịch Tùng trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, lão già này thế mà không biết xấu hổ như vậy sao? Người người đều biết, vừa rồi Lâm Bạch câu nói kia là đang đùa bỡn Vân Thiên kiếm phái đệ tử, đều tính không được thật. Huống hồ giờ phút này chính là Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điện, những tông môn khác xuất thủ khiêu chiến đã là đập phá quán, nhưng nếu là giờ phút này còn muốn hô nhau mà lên, đây chẳng phải là hoàn toàn không nể mặt Thiên Thủy Tông sao? Hơn nữa còn là Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn hai đại tông môn đệ tử liên thủ. Nghe thấy Mã Thu Minh mà nói, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão sắc mặt hơi buông lỏng một chút, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, vừa rồi Lâm Bạch thánh tử liền nói qua, để Vân Thiên kiếm phái đệ tử cùng tiến lên, ha ha, xem ra là đối với thực lực của mình rất có tự tin." Cái kia đã như vậy, Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông riêng phần mình chọn lựa ra 10 vị võ giả lên đài cùng Lâm Bạch thánh tử một trận chiến, Lâm Bạch thánh tử sẽ không có ý kiến a? Dù sao, ngài thế nhưng là Thiên Thủy Tông thánh tử a, đương đại Thiên Thủy Tông mạnh nhất võ giả một trong. Tần trưởng lão luôn từ bên trong lộ ra một tia chế nhạo cùng niềm ai. Hắn cùng lão đạo Mã Thu Minh kẻ sướng người họa, rõ ràng là không biết xấu hổ, muốn ép Lâm Bạch tiếp chiến. Dịch Tùng mắt thấy sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong. Ngay tại đau khổ suy nghĩ đối sách thời điểm, giờ phút này, Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, mặt không thay đổi nói ra, thật sự là không nghĩ tới à, Mã Thu Minh đạo trưởng là cao quý Thiên Địa môn trưởng lão, có thể làm ra như thế không biết xấu hổ lời nói tới. Hôm nay, thật là làm cho Trần Mỗ mở rộng tầm mắt a. Trần Ngư Lạc gầm dương quái khí cười nhạo một tiếng. Lão đạo Mã Thu Minh cũng biết chính mình đối lý, cười cười, cũng không nói lời nào. Tại lão đạo trong lòng, hôm nay chỉ cần đánh bại Lâm Bạch, ngăn chặn Thiên Thủy Tông quật khởi khí diễm, không biết xấu hổ cũng được. Trần Ngư Lạc nói ra, Trần Mỗ xưa nay ngưỡng mộ Thiên Địa môn đệ tử cao chiêu, sao không như mượn cơ hội này, để Trần Mỗ cũng kiến thức một chút Thiên Địa môn đệ tử thủ đoạn. Trần Ngư Lạc mở miệng, khiến cho Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn phách lối khí diễm, vì đó ngưng tụ. Hoàng Tình Vân cũng mỉm cười, nói ra, tiểu nữ tử cũng đối Vân Thiên kiếm phái kiếm pháp ngưỡng mộ đã lâu, không bằng cũng coi như tiểu nữ tử một cái đi. Dịch Tùng nghe thấy Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều mở miệng, lúc này lúng túng sờ lên cái mũi, cười nói, ý kiến hay, không bằng liền do ta, Trần huynh, Hoàng cô nương cùng Lâm huynh bốn người, đến lĩnh giáo một phen Thiên Địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái đệ tử tiêu chuẩn đi. Tam đại thánh tử cấp bậc nhân vật, lập tức đem tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khói lửa giấy lên. Nhất là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng nói ra những lời này thời điểm, ngồi ở bên cạnh họ tông môn trưởng lão, cũng không có mở miệng ngăn lại, thì cho thấy bọn hắn nói tới đi ra mà nói. tông môn đều là ngầm đồng ý. Cái này rất làm cho người khác nghĩ sâu xa. Ngồi ở phía trên người hoàng tộc, Trần Vương điện hạ, Tam hoàng tử, Lương Vương Thế tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết, lông mày đều là có chút nhíu chặt, trong lòng tỉ mỉ tính toán Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân trong những lời này thâm ý. Sở Quốc Ngũ gia thất tông trưởng lão, nghe vậy đều là sững sờ. Vấn Tiên Tông thánh tử thượng quan đồng, vội vàng hướng bên người trưởng lão, cùng Tam hoàng tử tìm kiếm ý kiến. Tân trưởng lão cùng lão đạo Mã Thu Minh, cũng là đâm lao phải theo lao. Nguyên bản lão đạo Mã Thu Minh chỉ là có chút không biết xấu hổ, không nên ép lấy Lâm Bạch lấy lực lượng một người tiếp chiến Vân Tiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông liên thủ. Mà bây giờ Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân hung ác thò một chân vào, để chuyện này triệt để thoát ly không chế. Đang lúc chàng diện một lần lâm vào điểm đóng băng thời điểm, Lâm Bạch rốt cục cầm trong tay trong chén rượu Long Huyết tiểu uống xong, vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, không cần. Thiên Địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái một đám cá chết tôm nát, không cần các ngươi xuất thủ. Lâm Mỗ một người là đủ." Lâm Bạch đem Long Huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, có chút phóng khoáng nói. Nghe thấy lời này, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão mặt lộ đắng chát, hắn tự nhiên nghe được Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân là tại vì Lâm Bạch đánh nhiệm trợ, nhưng lại không ngờ Lâm Bạch căn bản không lĩnh tỉnh. Lâm Bạch lại đối Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn đệ tử nói ra, biết các ngươi hôm nay là đến gây chuyện, vậy liền không cần phế vật, các ngươi có bao nhiêu người, đều cùng tiến lên tới đi. Chỉ bất quá hôm nay Lâm Mộ uống nhiều mấy chén Long Huyết Tửu, men say cấp trên, chỉ sợ đợi lát nữa thu lại không được tay, bị thương hai đại tông môn đệ tử, coi như không nên trách Lâm Mộ hạ thủ vô tình. Tần trưởng lão cùng lão đạo nghe chút, sắc mặt đại hỉ. Tần trưởng lão hô to một tiếng, "Tốt, Lâm Bạch thánh tử, đây chính là ngươi nói, cũng không nên đổi ý." Lão đạo dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, đối với Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân nói ra, chư vị cũng nghe thấy sao? Đây là Lâm Bạch chính mình ý tứ. Dịch Tùng sắc mặt tâm trầm, Trần Ngư Lạc không nói một lời, Hoàng Tình Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lâm Bạch thực lực bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, nhưng dù sao Vân Thiên kiếm phái 10 vị cao thủ, Thiên Địa môn 10 vị cao thủ, hết thảy 20 vị cao thủ hô nhau mà lên, Lâm Bạch có thể hay không chống đỡ được, hay là một cái vấn đề rất lớn. Dù sao, kiến nhiều cắn chết voi a. Mà lại, Thiên Địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái nói rõ chính là đến gây chuyện, đây đã là bọn hắn rất không biết xấu hổ mới đổi lấy tuyệt hảo chiến cơ, bọn hắn tự nhiên sẽ chọn lựa ra mạnh nhất đệ tử xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bạch có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lâm Bạch như vậy khinh thường, cự tuyệt Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng tương trợ, muốn một thân một mình đối mặt như lang như hổ Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn đông đảo cường giả. Trận chiến này, Lâm Bạch có thể tiếp tục chống đỡ sao? Không ít người đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Chỉ có Dịch Tùng cười truyền âm đối với Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân nói ra, nhìn Lâm huynh so với chúng ta càng có lòng tin a. Cũng tốt, mượn cơ hội này để bọn hắn tìm kiếm Lâm huynh đấy, nhìn xem Lâm huynh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 5400, 20 vị võ giả. Tất cả lên đi. Lâm Bạch một tay nắm hồ lô xanh đậm, một tay bưng chén rượu, bật cười lớn, cao giọng quát: "Thật sự là không biết sống chết." Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thiên kiếm phái đệ tử, "Nếu Lâm Bạch khăng khăng muốn đưa chết, vậy các ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn đi. Phương cung cùng Lã Hoắc đã thụ thương, không tiện tại xuất chiến. Liên do Diêu Thành, Kim Tạ, Liễu Miên, Trương Lạc Hiền, Ô Diệu, các ngươi 10 người đi thôi. Nhớ kỹ, sau khi lên đài, không cần lưu tình. Quản chi là thất thủ giết Lâm Bạch, cũng không quan trọng." Tần trưởng lão âm lãnh nhắc nhở nói. "Đệ tử minh bạch." Vân Thiên kiếm phái chọn lựa ra cái này 10 vị đệ tử, trong lòng vốn là cất giấu một cỗ tức giận, đạt được trưởng lão cho phép mệnh lệnh về sau, lập tức xoay người nhảy lên một cái, rơi vào trên đài luận võ. Sở Quốc 27 tông võ giả nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy cái này 10 vị đệ tử, không khỏi kinh hô một tiếng. Vân Thiên kiếm phái thế mà đem Tam Vương thất kiếm tử toàn bộ sai phái ra tới. Liền ngay cả Liễu Miên đều xuất thủ sao? Sở Quốc 27 tông cùng Vân Thiên kiếm phái liên lạc cùng liên hệ đặc biệt chặt chẽ, cho nên bọn hắn nhận biết Vân Thiên kiếm phái tất cả nhân vật thiên tài. Liễu Miên chính là Vân Thiên kiếm phái đương đại thánh tử, là một vị bạch bạch tịnh tịnh thanh niên công tử bộ dáng, quang ở sau lưng một thanh bảo kiếm. Liền xem như cách hộ kiếm, Lâm Bạch đều có thể cảm giác được rõ ràng thanh bảo kiếm kia phía trên tràn ngập hàn khí. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thanh kiếm này hẳn là tổn hại Thái Ức thần binh. Trừ Liễu Miên bên ngoài, Điêu Thành, Kim Tạ, Trương Lạc Hiền, Ô Diệu bọn người là Vân Thiên kiếm phái đương đại kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Điêu Thành, Ô Diệu, Kim Tạ chính là Vân Thiên kiếm phái Tam Vương. Trương Lạc Hiền cùng với những cái khác mấy vị võ giả thì là cùng Lã Hoắc nổi danh thất kiếm tử một trong. Sở Quốc 27 tông võ giả nhìn lướt qua Vân Thiên kiếm phái chọn lựa ra 10 vị võ giả, lúc này liền biết Vân Thiên kiếm phái là dự định buông tay đánh cược một lần. Ngay sau đó, Thiên Địa môn bên kia cũng có động tĩnh, 10 vị võ giả nhao nhao nhảy lên này, đứng ở Lâm Bạch bên tay trái. Đám người ngước mắt nhìn lại, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tại Thiên Địa môn trong đám người, bọn hắn nhìn thấy Kha Lăng. Kha Lăng thế mà cũng tại trong đội ngũ. Kha Lăng thế nhưng là Thiên Địa môn thánh tử, quản chi là Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên đem hắn đánh bại, trở lại Thiên Địa môn về sau, tông môn cũng hao tốn đông đảo tài nguyên để thương thế hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vẫn như cũng là Thiên Địa môn thánh tử. Trừ Kha Lăng bên ngoài, còn lại 9 người cũng là Thiên Địa môn bên trong thanh danh lên cao cường giả. Cơ hồ bất luận một vị nào võ giả đi tới, đều là có thể dậm chân một cái liền có thể chấn nhiếp một vùng thiên địa cường giả. Vế đút vế đút, Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn, đây coi như là tức giận sao? Cái này 20 vị đệ tử, xem như thiên địa môn cùng vân thiên kiếm phái bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử đi. Xem ra hai đại tông môn này là thật không có ý định muốn cho thiên thủy tông đường sống a, là dự định muốn để Lâm Bạch khó coi a. Không ít người trông thấy thiên địa môn cùng vân thiên kiếm phái chọn lựa ra võ giả, đều nhẹ giọng tắc lưỡi nói ra. Dịch Tung nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, nhẹ nói một câu, ha ha, thật sự là đủ không biết xấu hổ đó a. Trần Ngư Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn về trên đài luận võ hơn 20 vị võ giả, trên người có một cỗ sát ý không tự chủ chạy ra tới. Hoàng Tình Vân thần sắc đến là rất bình tĩnh, nàng không có chút nào lo lắng Lâm Bạch, bởi vì mỗi một lần Hoàng Tình Vân tới gần Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch trong lúc vô hình sẽ cho hắn một loại áp lực. Loại áp lực này là Hoàng Tình Vân tại Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc trên thân đều chưa từng cảm thụ qua. Đệ tử Thiên Thủy Tông càng là so Lâm Bạch đều khẩn trương. Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông đã không nhịn được tức giận mắng đứng lên, thống mạ Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm phái thật không phải thứ tốt. Đại trưởng lão cùng Sở Hy, cùng trưởng lão các trưởng lão khác đều thần kinh căng thẳng, một khi Lâm Bạch xuất hiện bất kỳ bất trắc, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ đem Lâm Bạch cứu. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch của bọn người ngồi cùng một chỗ, đều là vì Lâm Bạch mướt mồ hôi. Kiều Mạt vạn phần lo lắng hỏi, Tần Giao sư tỷ, ngươi nói Lâm Bạch sẽ thắng sao? Tần Giao nhìn một chút Vân Thiên Kiếm phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả, sắc mặt đặc biệt tâm trầm, lắc đầu nói ra, nói không chính xác. Vân Thiên Kiếm phái cùng Thiên Địa Môn cái này 20 vị võ giả, mỗi một cái đều không phải là dễ trêu nhân vật. Dịch cổ ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói ra, sớm biết ta liền đem Cựu Sắc Diệt Thần Quyết truyền cho Lâm Bạch, có bộ này thần quyết nơi tay, phối hợp thêm Lâm huynh kiếm pháp, đánh 20-30 cái không phải vấn đề gì. Ô Nha đứng tại Dịch cổ trên đầu vai, cười xấu xa nói nói, còn không bằng ngươi truyền cho ta đi. Ta thật cảm thấy hứng thú đó a. Dịch cổ bĩu môi nói ra, ta là cha ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì truyền cho ngươi? Ô Nha nhăn nhăn nhò nhò nói, nếu như ngươi nguyện ý truyền cho ta, ngươi có thể là cha ta. Cha. Dịch cổ trong lòng mắng to một tiếng vô lại, trong tùy tùng khí 10 phần quát, Lan. Ô Nha bĩu môi nói ra, hẹp hòi kỉnh, liền biết ngươi không nỡ. Lại nói tiếp, coi như ngươi nguyện ý truyền thụ ra ngoài, chỉ sợ ngươi thế lực sau lưng biết, Lâm Bạch sẽ càng thêm gặp nạn. Dịch cổ ho khan hai tiếng, không có nhiều lời. Ô Nha bĩu môi nói ra, Dịch cổ, ngươi tu luyện đã nhiều năm như vậy, tu luyện ra vài sắc. Dịch cổ nghe thấy lời này, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, trừng mắt nói ra, liên quan gì đến ngươi à? Ta hiện tại chính lo lắng Lâm huynh đâu, không rảnh cùng ngươi pha trò. Dịch cổ đổi chủ đề, không muốn cùng Ô Nha làm nhiều dây dưa. Ô Nha dương mắt mắt nhìn lướt qua trên đài 20 vị võ giả, không khỏi cười nhạo nói, a nha, Lâm Bạch có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi yên tâm, coi như các ngươi chết rồi, Lâm Bạch đều không chết được. Liên cái này hơn 20 vị võ giả, còn chưa đủ Lâm Bạch giết đâu. Ô Nha bĩu môi nói ra. Đúng lúc này, trên lôi đài, đột nhiên gió nổi mây phun. Từng đợt sương khói quét sạch qua lôi đài, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen ngập đầu, lôi đỉnh xen lẫn. Vân Thiên Kiếm phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh, mỗi người trên thân phát ra tu vi chi lực, liên hợp thành một mảnh, giống như một tòa núi lớn, phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Kha Lăng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Bạch Kiểm Liễu Miên chắp tay đối với Kha Lăng đầu tiên là thi lễ. Kha Lăng mặc dù không nguyện ý quản lý Liễu Miên nương nương khang này, nhưng dù sao bây giờ Thiên Địa Môn liên thủ với Vân Thiên Kiếm phái, mà Liễu Miên lại là Vân Thiên Kiếm phái thánh tử, nếu là không để ý tới người ta, cũng không quá phù hợp. Kha Lăng liền âm trầm nói một câu, đừng nói nhảm. Ta hôm nay là đến đòi Lâm Bạch mệnh. Liễu Miên mỉm cười, đúng dịp, chúng ta là một dạng ý nghĩ. Kha Lăng nói ra, đã như vậy liền không cần nhiều lời, ra tay đi. Trong chốc lát, Kha Lăng trên thân bước lên từng đợt khói đen, một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn từ trong cơ thể hắn nhanh chóng thức tỉnh. Đây là Thiên Địa Môn tổ sư ra địa ma tàn hồn chi lực. Trải qua lần trước bị Lâm Bạch đánh bại về sau, Kha Lăng tựa hồ tìm được khống chế địa ma tàn hồn chi lực phương pháp, mà lần này, hắn lần nữa thôi động tàn hồn chi lực, nhưng không có bị địa ma tàn hồn điều khiển ý chí. Liễu Miên gặp Kha Lăng đã điều động khí tức, lúc này cũng không đang do dự, chậm rãi từ phía sau lưng đem thanh kiếm kia lấy xuống. Bảo kiếm tại trong hai tay hắn, dần dần rút ra, vỏ kiếm hai điểm, lộ ra trên lưỡi kiếm hàn quang. Như Lâm Bạch đoán như vậy, đây là một thanh phá toái thái ớt thần binh, trên lưỡi kiếm răng đầy lít nha lít nhít với dạng. Nhưng cái này cũng không chút nào ảnh hưởng thanh kiếm này vô biên lực lượng. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 5401, Vọng Thiên Kiếm Hoàng. Địa ma tàn hồn chi lực. Ở đây không ít cường giả cảm nhận được Kha Lăng trên người nguồn lực lượng kia thời điểm, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Địa ma tàn hồn chi lực, toàn bộ sở quốc đều nhất thanh nhị sở. Năm đó địa ma vẫn lạc về sau, tàn hồn rơi xuống đất không nát, hóa thành vô số tàn hồn mảnh vỡ. Về sau có truyền ngôn nói, có thể lợi dụng địa ma tàn hồn mảnh vỡ để địa ma một lần nữa phục sinh. Thiên Địa Môn những năm này một mực tại tìm lấy khi nào ký chủ, dự định là địa ma tìm tới thích hợp nhất ký chủ để địa ma trùng sinh. Thế nhưng là đại đa số võ giả nhục thân đều không thích hợp làm địa ma thể xác, cho nên Thiên Địa Môn lịch đại thánh tử, đại đa số đều là chết tại địa ma tàn hồn chi lực phản vệ bên trong. Vân Thiên Kiếm phái Vọng Thiên Kiếm, là Vọng Thiên Kiếm Hoàng lưu lại thanh kiếm kia sao? Nói lên thanh kiếm này, ai? Thật sự là biến đổi bất ngờ a. Bất quá Vọng Thiên Kiếm có thể tìm tới chủ nhân mới, cũng coi là một loại tạo hóa đi. Cũng không ít người nhận ra Liễu Miên trong tay tàn kiếm lai lịch. Vân Thiên Kiếm phái Khai Sơn tổ sư cũng không phải là một vị vang danh thiên hạ cường giả. Hắn năm đó vẫn lạc thời điểm, cũng bất quá là chỉ có thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới mà thôi. Vân Thiên Kiếm phái vốn là một cái sở quốc cảnh nội bất nhập lưu tông môn thế lực, như loại này tông môn thế lực, ở trong Sở Quốc nhiều vô số kể. Mà để Vân Thiên kiếm phái nhảy lên trở thành Sở Quốc 27 tông một trong, trở thành gần với Ngũ Gia Thất Tông siêu cường thế lực nguyên nhân, là bởi vì tại 10 vạn năm trước, Vân Thiên kiếm phái xuất hiện một vị cái thế vô song cường giả. Người này chính là Vọng Thiên kiếm hoàng. 10 vạn năm trước trận kia hủy diệt Cửu U Ma cung đại chiến bên trong, Vọng Thiên kiếm hoàng cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, tại Sở Quốc cảnh nội Vọng Thiên sơn mạch bên trong, huyết chiến Cửu U Ma cung 18 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Cuối cùng, Cửu U Ma cung 18 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, vẫn lạc 13 người, tàn phế 2 người, đào tẩu 3 người. Sau trận chiến này, Vọng Thiên kiếm hoàng nhất chiến thành danh. Bởi vì hắn là tại Vọng Thiên sơn mạch một trận chiến, cho nên hậu nhân tôn xưng hắn là Vọng Thiên kiếm hoàng, mà bội kiếm của hắn cũng từ đây đổi tên là Vọng Thiên kiếm. Vọng Thiên sơn mạch bên trong, trận chiến kia, Vọng Thiên kiếm hoàng danh chấn thiên hạ, trở thành vạn người kính ngưỡng cường giả. Nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Bội kiếm của hắn vốn là không thể phá vỡ Thái Ất thần binh, nhưng lại lưu lại vô số vết rạn. Từ Vọng Thiên sơn mạch trở lại Vân Thiên kiếm phái về sau, ba sau đằng sau, Vọng Thiên kiếm hoàng tại Vân Thiên kiếm phái hậu sơn cấm địa bên trong, vô thanh vô tức tọa hóa. Mà bội kiếm của hắn, từ nay về sau liền trở thành Vân Thiên kiếm phái thánh vật. Nghe nói, Vọng Thiên kiếm hoàng vẫn lạc về sau, hồn phách tụ mà không tiêu tan, ẩn thân tại Vọng Thiên kiếm bên trong. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn một cái truyền thuyết, không người có thể phân biệt thật giả. Đối mặt 20 vị võ giả vây quanh, Lâm Bạch vẫn như cũ phong khinh vân đạm, bưng chén đến rượu, uống rượu, tựa hồ cũng không biết hắn bây giờ đã bị bao vây mở dạng. Hừ hừ, còn dám uống rượu. Chờ một chút đưa ngươi nước tiểu đánh ra đến, để cho ngươi uống hết. Một vị thiên địa môn đệ tử rất không quen nhìn Lâm Bạch này tấm vẻ không có gì sợ, liền mở miệng hung tợn giống lên một tiếng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Lâm Bạch đôi mắt liếc xéo một chút, lập tức, một cỗ vô biên kiếm uy giống như sóng lớn giống như từ trên thân Lâm Bạch cuồn cuộn mà ra, ầm ầm một tiếng đánh trúng người này trên ngực. Phốc phốc. Người này như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, nửa chết nửa sống rơi vào đài luận võ phía dưới. Tê. Đám người hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên lôi đài Lâm Bạch. Còn tưởng rằng là Vân Thiên kiếm phái đệ tử tu vi tiêu chuẩn không cao, cho nên mới sẽ bị Lâm Bạch một chiêu nhẹ nhõm đánh bại. Không nghĩ tới, liền ngay cả thiên địa môn đệ tử cũng là dạng này. Lâm Bạch một ánh mắt, liền để một vị thiên địa môn đệ tử tinh nhuệ ngã xuống đất không dậy nổi, lại không sức hoàn thủ rồi. Vừa rồi Lâm Bạch một chiêu một thức ở giữa liền đem Vân Thiên kiếm phái đệ tử đánh bại, tất cả mọi người cho rằng là Vân Thiên kiếm phái đệ tử học nghệ không tinh, cho nên mới sẽ bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng không ngờ, bây giờ thiên địa môn đệ tử lên này, cũng là kết quả giống nhau. Thậm chí, Lâm Bạch đều không có xuất thủ, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem một vị thiên địa môn đệ tử đánh cho nửa chết nửa sống. Cái đó là, thiên địa môn lão đạo không khỏi hai mắt nhíu lại, thoáng có chút khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Không chỉ là thiên địa môn lão đạo, Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác cũng đều nhìn ra một chút mánh khoẻ. Thiên Tiên Tông trưởng lão hai mắt co rụt lại, nhẹ giọng nhỉ non nói, tiểu tử này tu luyện Thiên Thủy Tông đạo pháp. Thánh Liên Cung một vị mò lên, khẽ cười cười, nói ra, kinh thiên kiếm thế sao? Thật sự là rất lâu không nhìn thấy chiêu này đạo pháp. Đại trưởng lão cùng trưởng lão các mấy vị trưởng lão khác, nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra đạo pháp, đều chấn kinh đến không khỏi từ trên ghế nhảy dựng lên. Đây là kinh thiên kiếm thế. Tiểu tử này thế mà chân tu luyện ra rồi. Mặc dù vẹn vẹn chỉ đạt tới nhập môn giai đoạn, nhưng cái này đích xác là đạo pháp lực lượng. Thật sự là không nghĩ tới à, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng. Hắn liền đem như vậy rườm rà huyền ảo đạo pháp, lĩnh hội đến nhập môn giai đoạn. Đại trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão đều khó mà áp chế trong lòng vui mừng, mừng tít mắt, vừa cười vừa nói. Sở Hy đôi mắt đẹp đảo mắt, trong đôi mắt thật to có nồng đậm chân kinh. Nàng cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch thế mà thật lĩnh ngộ được kinh tiên kiếm thế huyền ảo. Phải biết kinh tiên kiếm thế từ khi đời thứ 7 tổ sư sau khi ngã xuống, Thiên Thủy Tông bên trong không còn có bất luận một vị nào kiếm tu có thể tu luyện tới bộ kiếm pháp kia tinh túy. Mà lại Lâm Bạch mới tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đạt đến nhập môn giai đoạn. Tốc độ này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng. Lý sư đệ, Kha Lăng trợn mắt nhìn xem bên cạnh mình vị sư đệ kia bay rất ra ngoài, tức giận đến hai mắt đỏ như máu, lúc này dương nhanh múa vút nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Theo Kha Lăng xuất thủ, thiên địa môn còn xuất lại 8 vị võ giả cùng nhau thi triển thần thông đạo pháp, lấy ra thần binh lợi khí, diện mục giữ tận địa sát hướng Lâm Bạch. Thiên địa môn đệ tử xuất thủ, Vân Thiên kiếm phái tự nhiên cũng không đang do dự. Liễu Miên cùng Kim Tả 10 vị Vân Thiên kiếm phái đệ tử, rút ra lợi kiếm, một cỗ kiếm ý liên miên thành núi, hướng về Lâm Bạch kép đi. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm mang nương theo lấy ác ma tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trên lôi đài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Bạch vẫn không có lấy ra yêu kiếm, cũng không có triệu hoán phi kiếm, một tay cầm hồ lô xanh đậm, một tay nắm chặt chén rượu, thân hình như điện, quỷ mị vô hình, tại 19 vị võ giả vây công phía dưới, giống như du ngư lần lượt né qua hung ác sát chiêu. Lăng xương kiếm pháp, Vạn Lý Tăng môn kiếm, Truy Nhật kiếm, Tử Hà kiếm chỉ, Thái Thanh thánh lôi, Kinh hồn trưởng. Vân Thiên kiếm phái cùng thiên địa môn đệ tử, riêng phần mình thi triển chính mình tạo nghệ sâu nhất thần thông đạo pháp, hướng về Lâm Bạch đánh tung mãnh liệt nổ mà đi. Trong thời gian ngắn, trên lôi đài cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái. Thế nhưng là, mặc cho cái này 19 vị võ giả như hà mãnh công, nhưng như cũng không cách nào làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Vô luận là từ lúc nào, Lâm Bạch luôn có thể tìm tới bọn hắn tiến công bên trong sơ hở cùng lỗ hổng, từ đó nhẹ nhõm thoát hiểm. Dưới lôi đài đám khán giả đều tại vì Lâm Bạch mướt mồ hôi, ngược lại là Lâm Bạch giống người không việc gì một dạng, một bên tránh né lấy 19 vị võ giả tấn công mạnh, một bên rút ra chút thời gian, rót cho mình một chén lớn rượu. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 5402, một ngụm rượu. Liễu Miên khống chế lấy Vọng Thiên kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành mà ra, trên lôi đài lưu lại mấy cái sâu không thấy đáy vết kiếm. Kha Lăng thôi động địa ma tàn hồn chi lực, diện mục dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, trong miệng truyền đến trận trận nghẹn ngào, hai tay thành chảo, hướng về phía trước xé rách mà đi thời điểm, một trận đủ để xé rách thương khung lực lượng khuyết tán mà ra. Những người còn lại đều là thi triển mạnh nhất thần thông đạo pháp, một bức muốn đem Lâm Bạch nghiền xương thành cho bộ dáng. Trên lôi đài luận võ, một vòng tiếp lấy một vòng, một chiêu liên tiếp một chiêu, nhìn nổi phương không ít võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn 19 vị võ giả liên thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn đến cực điểm, chiêu chiêu đều công kích trực tiếp Lâm Bạch tử huyệt, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chỉ có trên lôi đài Lâm Bạch, như cái người không việc gì mở dạng, tại thần thông đạo pháp của ngoanh loạn tạc bên trong, giống như một đầu linh hoạt con cá, lần lượt hiểm tượng hoàn sinh từ lưới đánh cá bên trong chạy đi. Dưới đài người đều là vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi, chỉ có Lâm Bạch vô cùng dễ dàng. Một phen tấn công mạnh đằng sau, bọn hắn nhìn thấy không cách nào cầm xuống Lâm Bạch, trong lòng cũng đã bắt đầu có chút nóng nảy. Tiểu tử này làm sao linh hoạt như vậy? Chúng ta 19 người liên thủ, bố trí thiên la địa võng, lại không nghĩ rằng đều bị hắn lần lượt chạy trốn. Cái này nên làm cái gì? 19 người này lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán đứng lên. Đúng lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trong sân, đem chén rượu bên trong long huyết tiểu tất cả mà xuống, lại cho mình đổ đầy một chén. Ha ha, xem ra chư vị bản sự cũng liền bộ dáng này. Chư vị thần thông đạo pháp cùng át chủ bài đều đã thi triển xong đi. Vậy kế tiếp, xin mời chư vị tiếp ta một chiêu đi. Lâm Bạch lần nữa ngửa đầu, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Long huyết hoa cay độc đâm hầu, tại Lâm Bạch trong miệng nhấp nô, giống như long huyết sôi trào. Sau một khắc, Lâm Bạch đột nhiên hướng về phía trước phun ra, giống như máu tươi giống như rượu, vẩy hướng toàn trường. Rầm rầm. Từ Lâm Bạch trong miệng phun ra rượu, nhìn như không có bao nhiêu, nhưng ở ra miệng đằng sau, lại tại trong chớp mắt hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ. Mỗi một giọt rượu, liền tựa như là một mảnh sóng lớn chiều đầu, từ phương xa quần quần mà đến, thôn phệ thiên hạ vạn vật. Cái đó là hát triều. Sở Hy trợn mắt hốt mồm, nàng trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch phun ra ngoài rượu, hóa thành một mảnh giang dương đại hải, hóa thành một mảnh quần quần mà đến thủy triều. Thân là Thiên Thủy Tông tông chủ, Sở Hy không chỉ một lần đứng tại trên vách núi ngắm nhìn cái kia một mảnh hát triều, mà giờ khắc này, long huyết tiểu biến thành thủy triều, thình lình liền giống như mảnh kia đen kịt tuôn ra đồng dạng đáng sợ. Theo hát triều ngưng tụ, một cỗ vô biên khí thế từ trên thân Lâm Bạch bộc phát mà ra. Tại cái này một cỗ khí thế bên trong, Lâm Bạch kiếm ý giống như là một mảnh nhìn không thấy bờ, nhìn không thấy đáy biển cả sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn ở giữa, giống như có thể đem thiên địa lật tung, có thể đem âm dương nghịch đổ. Bành, bành bành. Kiếm thế quét sạch ở giữa, bay xông về phía Lâm Bạch mà đến 17 vị võ giả, đồng thời bị một cỗ cự lực đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi về sau, bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào đài luận võ phía dưới. Bọn hắn bị Lâm Bạch kiếm thế đánh cho miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lệch vị trí, đan điền đạo quả bị hao tổn. Thần hồn suýt nữa vỡ tan. Nếu không phải Lâm Bạch tận lực lưu thủ, chỉ sợ những người này đều sắp chết tại Lâm Bạch trong kiếm thế. Duy nhất chống cự được Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế người, chỉ có Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên, cùng Thiên Địa môn thánh tử Kha Lăng. Liễu Miên tại nhìn thấy Lâm Bạch kiếm ý giống như biển cả sóng lớn cuốn tới thời điểm, tự biết không cách nào chống cự Lâm Bạch kiếm thế, cho nên chỉ có thể đem Vọng Thiên kiếm hướng trước người quét ngang, kích phát Vọng Thiên kiếm bên trong Vọng Thiên kiếm hoàng lưu lại kiếm đạo ý chí, mới miễn cưỡng chống cự được Lâm Bạch kiếm thế. Về phần Kha Lăng, hắn vốn là đang thôi động địa ma tàn hồn chi lực, lợi dụng địa ma lực lượng mới có thể ngăn ở Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế. Mặc dù hai người ngăn trở kiếm thế cũng không bị Lâm Bạch đánh xuống đài luận võ, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Ken két. Vọng Thiên kiếm ngăn trở Lâm Bạch kiếm thế đằng sau, trên lưỡi kiếm lần nữa nhiều chỗ vài vết rách. Liễu Miên nhìn thoáng qua, trong lòng một trận đau đầu. Từ khi Liễu Miên đạt được Vọng Thiên kiếm đằng sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng, quản chi cùng người giao thủ, cũng chưa từng có người có thể trên Vọng Thiên kiếm lưu lại vết rạn. Có thể Lâm Bạch lại làm được. Liễu Miên đã từng tay nắm lấy Vọng Thiên kiếm, đánh bại Sở Quốc 27 tông sở hữu thiên tài. Tại cùng hắn giao thủ võ giả bên trong, không có người nào có thể làm cho Vọng Thiên kiếm lại lần nữa bị thương. Có thể Lâm Bạch cái này một đạo kiếm thế, lại là để Vọng Thiên kiếm vết dạng, lại nhiều mấy đạo. Về phần Kha Lăng, hắn ngăn trở Lâm Bạch kiếm thế về sau, thân chịu trọng thương, thần chi đã dần dần luân hãm. Địa ma tàn hồn chi lực dần dần ăn mòn tâm trí của hắn, sắp để hắn biến thành một đầu sát nhân ma đầu. Hoa. Liêu Miên sử lấy kiếm, gian nan từ dưới đất bò dậy, thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm này không sai, ta Thiên Thủy Tông trước hết nhận. Còn không đợi Liễu Miên làm ra phản ứng, tại hắn bên tai liền chuyển tới một tiếng cười. Liễu Miên ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch cầm hồ lô, bưng chén đến rượu, chạy tới hắn phụ cận. Liễu Miên nghe thấy Lâm Bạch muốn cướp đi Vọng Thiên kiếm, lập tức giận dữ hét, Vọng Thiên kiếm chính là ta Vân Thiên kiếm phái thánh vật, ngươi nếu dám nhúng chạm, ta Vân Thiên kiếm phái định cùng ngươi Thiên Thủy Tông không chết không thôi. Lâm Bạch một chân đạp đất, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Liễu Miên đánh bay xuống dưới. Đồng thời, lực lượng dẫn dắt Vọng Thiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Liễu Miên Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão nhìn thấy Liêu Miên trọng thương rơi xuống đất, vội vàng tiến lên. Liêu Miên đổ vào Tần trưởng lão trong ngực, thống khổ la lên đến: "Sư phụ, sư phụ, Vọng Thiên kiếm bị hắn cướp đi, Vọng Thiên kiếm bị hắn cướp đi." Nguyên lai, Liêu Miên lại là Tần trưởng lão ái đồ. Tần trưởng lão vịn Liêu Miên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, "Lâm Bạch thánh tử, Vọng Thiên kiếm chính là ta Vân Thiên kiếm phái thánh vật, còn xin Lâm Bạch thánh tử trả lại." Lâm Bạch thưởng thức một phen Vọng Thiên kiếm về sau, phát hiện kiếm này thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá chỉ là thái ớt thần binh cấp độ mà thôi. "Thanh phá kiếm này, đưa cho ta, ta đều không cần. Các ngươi ngược lại tốt, còn coi hắn làm thành bảo bối." Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, đem Vọng Thiên kiếm bắn về phía nơi xa. Con một tiếng, Vọng Thiên kiếm cắm vào trên cầu thang Thiên Thủy Tông tổ miếu trước đó. Lâm Bạch nói với Vân Thiên kiếm phái, Liễu Miên cầm trong tay Vọng Thiên kiếm mà đến, bại vào tay ta, hắn sau khi chiến bại, bội kiếm của hắn tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Yên tâm, bản thánh tử không giống các ngươi Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn như vậy không biết xấu hổ, Vọng Thiên kiếm, ta không muốn, nhưng ngươi Vân Thiên kiếm phái hôm nay cũng đừng hòng mang về. Chờ đến tương lai, nếu là Vân Thiên kiếm phái ra một vị thiên tài ghê gớm, đánh bại ta cũng hoặc là lúc sau Thiên Thủy Tông thánh tử, liền có thể đem Vọng Thiên kiếm mang về. Nếu là Vân Thiên kiếm phái tương lai không có cái gì ra dáng đệ tử, vậy thanh này chuyển kỳ kiếm khí rơi vào các ngươi bực này người bẩn thỉu trong tay, cũng là không công bôi nhỏ vinh quang, sao không như liền cắm ở Thiên Thủy Tông tổ miếu trước đó đi. Lâm Bạch nói xong, cũng không để ý Vân Thiên kiếm phái đám người, quay người đi hướng Kha Lăng mà đi. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, bên hai quanh quần Lâm Bạch mà nói, tức giận đến trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ như máu, toàn thân phát run, bóp xong quyền khanh khách rung động, hận không thể đem Lâm Bạch rút gần lột ra. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 5403, cường thế nghiền ép. Theo Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên rơi xuống đất, Vân Thiên kiếm phái xem như toàn quân bị diệt. Cái này khiến Sở Quốc 27 tông cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới Ngũ Gia Thất Tông thánh tử lại đều là nhân vật khủng bố như thế. Thiên Thủy Tông vạn năm không lập thánh tử, cái này một lập thánh tử đã là như thế thực lực khủng bố. Cái này cũng từ mặt bên nhìn ra, Ngũ Gia Thất Tông trừ Thiên Địa môn bên ngoài, còn lại tông môn cùng gia tộc đối với thánh tử thực lực yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc. Nếu là không có đạt tới thánh tử thực lực, quản chi không lập thánh tử, cũng sẽ không loạn lập thánh tử. Thiên Địa môn liền không giống với lúc trước, bọn hắn thánh tử là một loại tiêu hao phẩm. Vân Thiên kiếm phái lần này mất mặt là ném đi được rồi. Vốn là đến cho Thiên Thủy Tông khó coi, nhưng không ngờ, ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mất cả trí lẫn trải à, không chỉ có không có cho Thiên Thủy Tông khó coi, ngược lại liền ngay cả trong tông môn thánh vật Vọng Thiên kiếm đều bị Thiên Thủy Tông cướp đi. Sở Quốc 27 tông không ít tông môn đều tại vì Vân Thiên kiếm phái cảm thấy tiếc hận. Vân Thiên kiếm phái những năm này khí thế như hồng, tông môn trên dưới, trưởng lão cùng đệ tử nối thành một mảnh, cùng chung mối thù, một bước muốn trở thành Ngũ Gia Thất Tông khí thế. Thế nhưng là tại sau trận chiến này, Vân Thiên kiếm phái thanh niên bối phận đệ tử bị Lâm Bạch dần dần đánh tan, đạo tâm tất nhiên bị hao tổn, bọn hắn trở lại tông môn về sau, chỉ sợ đã không còn lúc trước. Vân Thiên kiếm phái tích lũy vạn năm khí thế, lại bị Lâm Bạch một ngụm rượu toàn bộ đánh nát. "Đến ngươi." Lâm Bạch quay người cất bước đi hướng Kha Lăng mà đi. Giờ phút này Kha Lăng trên thân mặc dù có địa ma tàn hồn chi lực, nhưng Lâm Bạch mỗi hướng hắn đi ra một bước, trên người kiếm ý liền tăng cường một phần. Chờ Lâm Bạch đi đến Kha Lăng trước người thời điểm, Lâm Bạch kiếm ý liền giống như một mảnh biển cả sóng lớn, quét sạch thiên địa mà tới. Mà địa ma tàn hồn chi lực tại Lâm Bạch cái này một cỗ kiếm thế phía dưới, giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Đây cũng là kinh thiên kiếm thế bên trong huyền ảo chỗ, muốn lấy thế để người. Đối mặt Lâm Bạch kiếm thế, Kha Lăng hữu tâm phản kháng, nhưng ở trong nội tâm của hắn lại là dâng lên một trận khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Theo Lâm Bạch đi tới, hắn không tự chủ lui về sau đi, trên mặt dữ tợn cũng dần dần biến thành một loại kiêng kỵ cùng hối hận. Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, ngươi đã tại thời khắc sinh tử đi một lượt, chắc hẳn Thiên Địa môn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, mới đưa chỉ cho ngươi tốt đi. Nếu tông môn bỏ ra lớn như vậy đại giới, để cho ngươi từ trên hoàng tuyển lộ đi trở về, vì sao không hảo hảo chân quý tính mệnh đâu? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, một cước đá vào Kha Lăng trên ngực. Kha Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi vào đài luận võ biên giới phía trên. Trong cơ thể hắn địa ma tàn hồn chi lực, bị Lâm Bạch một cước này bị đá vỡ nát, liền ngay cả địa ma tàn hồn cũng tại lúc này từ trong cơ thể hắn tan thành mây khói. Không có địa ma tàn hồn chi lực gia trì, Kha Lăng có thể nói là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bên trong yếu nhất một vị thánh tử. Mất đi tàn hồn chi lực về sau, Kha Lăng hư nhược nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn qua Lâm Bạch. "Lâm Bạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy." Kha Lăng cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống lôi đài. Chỉ cần rơi xuống lôi đài, liền xem như thua. Lâm Bạch cũng không thể tại tiếp tục xuất thủ. Có thể hiển nhiên, Lâm Bạch cũng không định nhẹ nhàng như vậy buông tha Kha Lăng. Ngay tại Kha Lăng muốn nhảy xuống lôi đài một sát na, Lâm Bạch thôi động lực lượng, đem hắn lại kéo lại, lắp tại giữa lôi đài. Một cước đập lên, đem Kha Lăng ngực xương sườn giẫm nát. A! Kha Lăng trong miệng truyền đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi lôi đài là địa phương nào? Là ngươi thiên địa môn hậu hoa viên sao? Nói xong, Lâm Bạch lại là một cước đạp xuống đi, đem Kha Lăng cánh tay giẫm đến vỡ nát. Lâm Bạch còn nói thêm, thực lực không đủ, liền học người ta nói dọa. Người khác sợ ngươi thiên địa môn, ta cũng không sợ. Trưởng lão, cứu ta! Bị Lâm Bạch đạp xuống dưới chân Kha Lăng, chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía Lão đạo Mã Thu Minh. Lão đạo Mã Thu Minh ngồi tại trên chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm đến khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thiên Địa Môn 10 vị võ giả cùng Vân Thiên Kiếm phái 10 vị thiên tài liên thủ, thế mà đều không phải là Lâm Bạch hợp lại chi địch. Lâm Bạch thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Giờ phút này, gây chuyện không thành, ngược lại bị Lâm Bạch làm nhục một phen, khiến cho Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm phái mặt mũi mất hết. Lão đạo vốn định mặc kệ Kha Lăng, còn muốn lấy để Lâm Bạch mau chóng giết Kha Lăng, để tránh để Thiên Địa Môn hổ thẹn. Thế nhưng là đột nhiên, lão đạo lại nghĩ tới đến Thiên Địa Môn tông chủ. Thiên Địa Môn tông chủ và trưởng lão đều từng nói với Mã Thu Minh qua, trước chuyến này hướng Thiên Thủy Tông, nếu là ra bất luận cái gì đừng rẽ, đều muốn bảo hộ Kha Lăng an nguy, bởi vì hắn là cho đến trước mắt, cùng địa ma tàn hồn chi lực độ phù hợp cao nhất võ giả. Kha Lăng rất có thể sẽ để cho địa ma phục sinh. Cho nên, lão đạo giờ phút này cũng đang nghĩ biện pháp như thế nào cứu Kha Lăng. Một phen suy tư về sau, lão đạo cười ha hả đứng lên, bưng chén rượu lên, đối với Thiên Thủy Tông đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy, vừa cười vừa nói, chúc mừng a, chúc mừng a, chúc mừng Thiên Thủy Tông lại được một vị kỳ lân tử, Lâm Bạch Thánh tử so với 5000 năm trước Lý Lăng Thiên, càng thêm ưu tú a. Xem ra Thiên Thủy Tông lại lần nữa ngày quật khởi, đã không xa. Lão phu mượn hoa hiến vật, sớm chúc mừng Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Lão đạo đối với đại trưởng lão cùng Sở Hy nói ra. Mà đại trưởng lão cùng Sở Hy nghe thấy Lý Lăng Thiên ba chữ về sau, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì đây là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão cùng Sở Hy trong lòng khó mà san bằng đau nhức. Năm đó, Thiên Thủy Tông được mời tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận võ luận đạo, Lý Lăng Thiên cũng tại trong đội ngũ. Thế nhưng là đi Thiên Địa Môn đằng sau, Lý Lăng Thiên nhưng không có còn sống trở về. Thiên Địa Môn cho ra thuyết pháp là, Lý Lăng Thiên ý đồ tiến vào Thiên Địa Môn trong cấm địa, trộm lấy Thiên Địa Môn bảo vật, bị Thiên Địa Môn lão tổ phát hiện, tại chỗ đánh chết. Ai cũng biết đây là Thiên Địa Môn biên đi ra chuyện ma quỷ. Bọn hắn chính là muốn bóp chết Thiên Thủy Tông thiên tài. Nhưng năm đó Thiên Thủy Tông thế yếu, không dám cùng Thiên Địa Môn nổi tranh chấp, cơn giận này cũng là chỉ có thể nuốt xuống. Giờ phút này lão đạo chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo Thiên Thủy Tông, nếu là Lâm Bạch tiếp tục đúng lý không tha người mà nói, coi chừng Lâm Bạch đi đến Lý Lăng Thiên theo gót. Lâm Bạch tự nhiên cũng nghe đã hiểu lão đạo trong lời nói thâm ý, liền cười gần hỏi, "Lão đạo lỗ mũi trâu, lời này của ngươi là có ý gì? Là đang uy hiếp ta sao?" Lão đạo cười nói, "Ta là tại chúc mừng Lâm Bạch thánh tử a, sao là ý uy hiếp a?" Lâm Bạch nói ra, Thiên Địa Môn nếu là muốn giết ta, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn làm không được đi. Nếu là ngươi có thể giết đến ta, ở trong hoang cổ bí cảnh, liền sẽ không bị ta đánh cho chạy trối chết đi. Lâm Bạch đối với lão đạo, âm trầm cười nói. Lão đạo sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, trong khoảnh khắc, lão đạo khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, Lâm Bạch thánh tử đang nói cái gì đâu? Bần đạo đều không rõ. Ngươi không rõ coi như xong. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không có truy đến cùng xuống dưới, đối với Kha Lăng nói ra, hôm nay chính là ta tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí ngày vui, Lâm Mộ không nguyện ý động thủ giết người. Cho nên tại vừa rồi khi luận võ, khắp nơi lưu thủ, không có thương tổn một người tính mệnh. Nhưng nếu Thiên Địa Môn trưởng lao nhắc lên 5000 năm trước chuyện xưa, nhắc lên Lý Lăng Thiên sư huynh, như vậy việc này sẽ không có dễ dàng như vậy đi qua. Lão đạo hai mắt nhíu lại, vốn định dùng Lý Lăng Thiên đến gõ một cái Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông, nhưng không ngờ, để Lâm Bạch còn bắt được nhược điểm. Ngươi muốn như thế nào? Lão đạo sắc mặt âm trầm hỏi. Lâm Bạch không để ý đến lão đạo, mà là nhìn xem dưới chân đã nửa chết nửa sống Kha Lăng, nói ra, Kha Lăng, nếu là ngươi hôm nay muốn sống mà nói, cũng rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên sư huynh dập đầu ba cái, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tục nữ nói, người chết là lớn, để cho ngươi dập đầu ba cái, không tính quá phận a. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Kha Lăng hỏi, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 5404, quỳ xuống dập đầu. Quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên sư huynh dập đầu ba cái, liền thả ngươi một con đường sống. Người chết là lớn, để cho ngươi dập đầu ba cái, cũng không tính quá phận a. Lâm Bạch đem chân từ Kha Lăng trên thân cầm xuống tới, để Kha Lăng khôi phục năng lực hành động. Nghe thấy phải quỳ xuống dập đầu, Kha Lăng mặt mũi tràn đầy nhục nhã lửa giận. Kha Lăng chính là Thiên Địa Môn thánh tử, hắn nếu như là quỳ xuống dập đầu, vậy liền chẳng khác gì là đại biểu Thiên Địa Môn quỳ xuống dập đầu. Chuyện này, Kha Lăng tuyệt đối không thể làm. Nếu như Kha Lăng thật làm theo, ngày sau trở lại Thiên Địa Môn bên trong, tất nhiên cũng không ngẩng đầu được lên. Coi như tông môn hữu tâm vun trồng hắn, coi như hắn cùng địa ma độ phù hợp cực cao, tông môn cũng sẽ không lại để cho một vị để tông môn chịu nhục võ giả đảm nhiệm thánh tử. Không, ta không có khả năng quỳ xuống. Kha Lăng mặc dù dục vọng cầu sinh rất mạnh, nhưng hắn trong lòng còn duy trì một tia lý trí. Vậy ngươi chính là lựa chọn chết lạc. Lâm Bạch chất vấn. Kha Lăng ngẩng đầu lên, cùng Lâm Bạch ánh mắt đụng nhau trong một chớp mắt, hắn lập tức từ Lâm Bạch trong mắt cảm nhận được một cỗ kiếm ý giống như biển cả sóng lớn giống như cuốn tới, sẽ phải xông ra trong con mắt của hắn, đem chính mình thôn phệ hầu như không còn. Không, ta không muốn chết. Kha Lăng toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục. Ta tại cho ngươi thời gian ba hơi thở, tự mình lựa chọn đi. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Lâm Bạch để Kha Lăng cho Lý Lăng Thiên quỳ xuống dập đầu, trong lúc nhất thời kích thích Thiên Thủy Tông không ít đệ tử khí thế. Đúng, nên để Thiên Địa Môn quỳ xuống dập đầu. Năm đó Lý Lăng Thiên sư huynh đi Thiên Địa Môn đã chết không minh bạch, khoản này huyết cửu ta Thiên Thủy Tông tuyệt không có khả năng quên. Để Kha Lăng quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên sư huynh dập đầu tạ tội. Theo ta nói, nên giết Thiên Địa Môn đám chó chết này. Đệ tử Thiên Thủy Tông, một cái so một cái kích động, một cái so một cái phẫn nộ. Mỗi một cái đều khàn giọng kiệt lực đối với trên lôi đài Kha Lăng quát.
Trong lúc nhất thời, đệ tử Thiên Thủy Tông tiếng giống giận dữ, nối thành một mảnh, vang vọng Tiên Thánh Đảo trong ngoài. Cũng chính là trong nháy mắt này, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông trên thân giấy lên một đoàn như có như không hỏa diễm, bước lên trên không, nhuộm đỏ nửa màn trời. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Tam Hoàng Tử, Sở Tử Mặc, Trần Vương Điện Hạ bọn người nhao nhao quay đầu coi trọng mây xanh, nhìn thấy mảnh kia hồng vân, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không quá đồng dạng, thần sắc khác nhau. Thiên Thủy Tông, vẫn may vào đầu a. Trời sinh dị tượng, Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi thời gian, cuối cùng đã tới. Thiên Thủy Tông khí thế đi lên, lòng người lại lần nữa ngưng tụ. Không ít cường giả bí mật thấp giọng nói ra. Kha Lăng run rẩy đứng tại Lâm Bạch đối diện, thần sắc bối rối, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Giờ phút này, lão đạo Mã Thu Minh sắc mặt cấp tốc biến ảo, nghiêm nghị chỉ trích quát, Thiên Thủy Tông các ngươi là có ý gì? Ta Thiên Điệu môn hảo ý, không xa vạn dặm mà tới tham gia ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điển, chẳng lẽ đây chính là ngươi Thiên Thủy Tông đạo đại khách? Trước mặt mọi người nhục nhã ta Thiên Điệu môn, trước mặt mọi người bức bách ta Thiên Điệu môn thánh tử quỳ xuống đất dập đầu. Lão đạo Mã Thu Minh mở miệng chính là gầm thét ngập trời, ngôn ngữ phong mang trực chỉ Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy mà đi. Sở Hy nghe thấy lão đạo Mã Thu Minh chỉ trích, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, ngược lại trừng mắt liếc lão đạo Mã Thu Minh, khẽ kêu nói, "Uy, ngươi hướng ta giống cái gì giống? Cũng không phải ta bức bách Kha Lăng quỳ xuống." Lão đạo Mã Thu Minh bị Sở Hy câu nói này đánh cho trở tay không kịp. "Cái gì gọi là không phải ngươi bức bách? Ngươi không phải Thiên Thủy Tông tông chủ sao? Việc này phát hiện ở trong Thiên Thủy Tông, ngươi liền khó từ tội lỗi a? Chẳng lẽ nói, ngươi mặc kệ Lâm Bạch sao?" Sở Hy tiểu cô nương này tâm tính, hoàn toàn là loạn quyền đả chết lão sư phó. Kỳ thật có lẽ là trước đó, Lâm Bạch liền nhìn ra Sở Hy cũng không thích hợp làm Thiên Thủy Tông tông chủ, ngược lại là trong tông môn lớn nhỏ việc vặt, đều là do đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đang buôn ba mệt nhọc. Thân là tông chủ Sở Hy, trên cơ bản rất ít lộ diện, vẫn luôn tại hoa cốc bên trong làm vườn. Trừ phi gặp phải một ít trọng yếu trường hợp, hoặc là tông môn gặp phải trọng đại nguy cơ, Sở Hy mới có thể lộ diện. Nhưng liền xem như Sở Hy lộ diện, nghĩ cái người, cũng đều là đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, cùng trưởng lão các đông đảo trưởng lão. Nói cách khác, Sở Hy chính là một cái sắc rỗng, nàng cũng chỉ là đỉnh lấy Thiên Thủy Tông tông chủ danh hào mà thôi, chân chính vì tông môn buôn ba lao mệnh, lo lắng Thiên Thủy Tông tương lai an nguy người, đều là trưởng lão các một đám trưởng lão. Nhưng là, liền xem như vậy, Lâm Bạch cũng phát hiện Thiên Thủy Tông bên trong cơ hồ không ai dám ngỗ nghịch Sở Hy. Theo lý thuyết, Sở Hy một cái thùng rỗng tông chủ, sớm đã bị người dồn xuống đài đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền không có. Ngược lại đại trưởng lão, Lý Tại Ân, Thiên Thủy Tông trưởng lão các một đám trưởng lão, đều đối với Sở Hy kính trọng có thừa. Lâm Bạch đến nay cũng không có giống nhau cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Hy tông chủ mặc kệ sao? Lão đạo Mã Thu Minh si sừng sốt một chút, lạnh giọng nói ra, nếu là Thiên Thủy Tông không hảo hảo quản giáo đệ tử của mình, cái kia Thiên Địa môn rất nguyện ý thay cực khổ, giúp các ngươi hảo hảo quản giáo. Nghe thấy lão đạo Mã Thu Minh câu nói này, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt lập tức trầm xuống. Ai cũng nghe được đây là Mã Thu Minh đang cảnh cáo Thiên Thủy Tông. Lúc này, một mực ngồi tại trên chỗ ngồi hơn 20 vị Thiên Thủy Tông trưởng lão các trưởng lão, nhao nhao đưa mắt lên nhìn thoáng qua Mã Thu Minh. Nhị trưởng lão bưng chén rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vừa cười vừa nói, nếu là Mã đạo trưởng muốn tìm người luận bàn thần thông đạo pháp, vừa lúc lão phu có rảnh, có thể lĩnh giáo một chút Thiên Địa môn trưởng lão cao chiêu. Mã Thu Minh nhìn lướt qua vị này Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão, ánh mắt không khỏi phát lạnh, không tự chủ lui về sau một bước, tựa hồ gặp được các ma đáng sợ mở dạng. Nhị trưởng lão lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu là Mã đạo trưởng không muốn luận bàn luận đạo, vậy thì mời Mã đạo trưởng tọa hạ hảo hảo uống rượu, không cần chậm trễ ta Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điển tiến trình. Mã Thu Minh lạnh giọng hỏi, bước bách Thiên Địa môn thánh tử quỳ xuống đất nhận lầm, cũng là ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức tiến trình một trong sao? Nhị trưởng lão mắt sáng lên lợi mang, muốn lên đài khiêu chiến là ngươi Thiên Địa môn, đánh không lại liền hô nhau mà lên cũng là ngươi Thiên Địa môn. Bây giờ đệ tử của các ngươi toàn bộ bị Lâm Bạch đánh bại, hiện tại bàn lộng thị phi, hù dọa uy hiếp người hay là ngươi Thiên Địa môn? Ta biết ngươi Thiên Địa môn không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới các ngươi thế mà không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát. Hai vị ngũ gia thất tông thái ớt trưởng lão tranh chấp, khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám tùy tiện xen vào. Một phen thần thương khẩu chiến đằng sau, Tam hoàng tử ngồi tại trên chỗ ngồi lắc đầu, cười khổ nói, chư vị, nghe ta một lời. Tam hoàng tử mở miệng, đám người tự nhiên cũng liền yên tĩnh trở lại. Tam hoàng tử tiếp tục nói, cái gọi là oan gian nên giải không nên kết. Không bằng các vị đều thối lui một bước đi. Hôm nay là Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức, Thiên Địa môn mặc dù là đến chúc mừng, nhưng hoàn toàn chính xác lên đài khiêu chiến, có chút đập phá quán ý tứ. Nhưng Thiên Thủy Tông cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi, muốn ép Kha Lăng thánh tử quỳ xuống đất tạ tội nhận lầm. Theo ta thấy, tất cả mọi người từng có sai. Nếu tất cả mọi người tranh chấp không xuống, bản hoàng tử nguyện ý làm một cái người khuyên can, đem trang này vượt qua đi đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Tam hoàng tử đứng ra hòa giải. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 5405, oán hận chất chứa đã sâu. Tam hoàng tử đứng ra hòa giải, trong lúc nhất thời để Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão cùng lão đạo Mã Thu Minh đều không nói nữa. Lão đạo Mã Thu Minh than nhẹ một tiếng, chắp tay nói ra, nếu Tam hoàng tử điện hạ đều đã mở miệng, cái kia bần đạo cũng không phải đúng lý không tha người hạ người, việc này liền coi như là quá khứ đi. Rất tốt,
rất tốt. Tam hoàng tử hài lòng cười nói, lại đối Thiên Thủy Tông hỏi, cái kia Thiên Thủy Tông ý tứ đâu? Nhị trưởng lão tọa hạ không nói lời nào, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trầm mặc không nói. Sở Hy uống rượu, không có muốn để ý tới Tam hoàng tử ý tứ. Nhìn thấy Thiên Thủy Tông không người cầm quyền mở miệng nói chuyện, Tam hoàng tử chỉ cần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch thánh tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Bá. Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, Tam hoàng tử nụ cười trên mặt liền đọc lại, ôn hòa trong ánh mắt lộ ra một tia lợi mang. Bốn bề võ giả cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch, thật to gan a. Hắn sao dám? Sao dám cùng Tam hoàng tử đối nghịch a? Tam hoàng tử thế nhưng là bây giờ Sở Quốc trong hoàng tộc có quyền thế nhất hoàng tử a, gác tội hắn, Thiên Thủy Tông còn muốn có cơ hội vùng lên sao? Không ít người thấp giọng bàn luận xôn xao. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Tam hoàng tử điện hạ, ta biết ngươi là hảo ý đi ra là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn giải vây. Lâm Mộ ở đây đại biểu Thiên Thủy Tông viết qua điện hạ hảo ý. Nghe thấy Lâm Bạch nói lời cảm tạ, Tam hoàng tử ngưng kết dáng tươi cười, lại hòa hoãn rất nhiều. Lâm Bạch lời này vừa nói ra, chí ít để Tam hoàng tử minh bạch Lâm Bạch biết hắn ý tứ. Lâm Bạch lại tiếp tục nói, thế nhưng là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn oán hận chất chứa đã sâu, như nước với lửa, đã sớm không phải một đôi lời oan gian nên giải không nên kết biến chiến tranh thành tơ lụa liền có thể hóa giải ân oán. Hôm nay ta nếu là bước lui, ngày mai Thiên Địa môn sẽ chỉ càng phát ra hung hăng ngang ngược. Hôm nay bất kể là ai mở miệng, quản chi là Sở Đế đích thân tới, Kha Lăng cũng phải quỳ xuống đất dập đầu, bằng không hắn liền chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch vận chuyển kinh tiên kiếm thế, nói ra lời nói này. Một cỗ vô biên kiếm uy từ Thiên Thánh Đảo khuyết tán mà ra, bao phủ tại toàn bộ Thủy Kính Hải bên trong. Tại cái này một cỗ kiếm uy phía dưới, để Thủy Kính Hải bên trên tất cả võ giả đều cảm giác được một trận áp lực cường đại. Cảm giác kia giống như là trời muốn sập xuống đồng dạng, một cỗ không cách nào tán đi khói mù, cắm rễ ở mỗi một vị võ giả trong lòng. Thủy Kính Hải bên trong yêu tộc cùng tôm cá nhanh chóng chui vào biển sâu, không dám ở tùy tiện ngoi đầu lên. Tam hoàng tử ôn hòa cười một tiếng, nói ra, Lâm Bạch thánh tử, cần gì chứ? Chẳng lẽ ngay cả bản hoàng tử mặt mũi, ngươi cũng không nguyện ý? Còn không đợi Tam hoàng tử mở miệng nói xong, một bên Trần Vương điện hạ liền bưng chén rượu lên đến, vừa cười vừa nói, Tam hoàng huynh, cái này dù sao cũng là Thiên Thủy Tông việc nhà, chúng ta mặc dù là hoàng tộc hoàng tử, nhưng cũng là đến ăn mừng Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử, sao tốt tham gia Thiên Thủy Tông việc nhà đâu? Huống hồ, hoàng tộc thánh tổ đã sớm nói rõ, người hoàng tộc không được can thiệp sở quốc trong cương vực bất luận cái gì một tòa gia tộc và trong tông môn việc nhà. Chẳng lẽ Tam hoàng huynh quên rồi sao? Trần Vương điện hạ chuyển ra hoàng tộc thánh tổ di huấn, lập tức để Tam hoàng tử á khẩu không trả lời được. Tam hoàng tử đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, bưng chén rượu lên, cách không cùng Trần Vương điện hạ san nâng, hai người uống vào chén rượu này. Phía dưới, Trần Vận thấp giọng nói với Trần Ngư Lạc, phân biệt rõ ràng. Hiện tại đó có thể thấy được đầu mối a. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, Tam hoàng tử muốn bảo đảm Thiên Địa môn, Trần Vương điện hạ muốn bảo đảm Thiên Thủy Tông. Xem ra Trần Vương điện hạ rất xem trọng Thiên Thủy Tông, năm lần bảy lượt hướng Thiên Thủy Tông lấy lòng, là muốn lôi kéo Thiên Thủy Tông đi. Một bên khác, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc nhẹ giọng rêu cợt nói ra, Tam hoàng tử thế mà sợ. Sở Thính Tuyết nói ra, Trần Vương điện hạ đem hoàng tộc thánh tổ di huấn đều rời ra ngoài, Tam hoàng tử coi như quyền thế lại lớn, cũng không dám ngỗ nghịch tiên tổ di huấn a. Nếu là Tam hoàng tử tại rằng có nữa, chỉ sợ chờ trở lại trong hoàng tộc, Trần Vương điện hạ liền muốn cầm việc này đối với Tam hoàng tử hạ thủ. Lão đạo Mã Thu Minh, nhìn thấy Tam hoàng tử điện hạ uống rượu không nói, lập tức tâm chìm đáy cốc. 1 2 Lâm Bạch đứng trên lôi đài, vận chuyển kinh tiên kiếm thế, lập tức cuồng phong gào thét, lôi đỉnh xen lẫn. Từng tia sức mạnh mang tính hủy diệt quấn quanh trên người Lâm Bạch, để Lâm Bạch nhìn giống như là một tôn ma thần. Khi Lâm Bạch trong miệng hô lên hai thời điểm, Kha Lăng tâm thần sụp đổ, hắn toàn thân run rẩy, hai chân không tự chủ lún lượn lấy. Mã Thu Minh nghiêm nghị quát, "Kha Lăng, ngươi nếu là quỳ đi xuống, ngươi con đường võ đạo liền xem như gây mất." Kha Lăng sững sốt một chút, sợ hai trên nét mặt khôi phục một tia lý trí, nhưng trong chớp mắt lại bị Lâm Bạch kiếm thế phá hủy. 3. Lâm Bạch lúc này hô lên 3, đồng thời lại lạnh giọng một tiếng, "Ngươi không có cơ hội." Ầm ầm. Một cỗ bài sơn đảo hải khí thế từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, giống như có một đạo kiếm khí đụng nát tiên sơn, chém về phía Kha Lăng mà tới. Kha Lăng cảm giác được minh xác nguy cơ tử vong, không đang do dự, hai chân rơi xuống đất, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, trùng điệp đập hạ ba cái đầu. Đông, đông, đông. Ba cái đầu đập dưới. Lâm Bạch cỗ này kiếm thế vọt tới Kha Lăng trước mặt thời điểm, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán tại trên người hắn. "Lâm Bạch thánh tử, tha mạng, tha mạng." Kha Lăng đem đầu dập đầu trên đất, trong miệng run rẩy hô. Theo Kha Lăng dập đầu tạ tội, Lâm Bạch cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, giống như tại trong lúc vô hình có một cỗ gông xiềng ở trên người hắn bị đánh nát. Đây là Lâm Bạch cùng Lý Lăng Thiên ở giữa nhân quả. Năm đó Lâm Bạch mới tới Thiên Thủy Tông, ở trong thủy kính thế giới rút ra Lý Lăng Thiên Lăng Thiên kiếm, gánh chịu Lý Lăng Thiên cùng Thiên Địa môn nhân quả. Gông xiềng bị đánh nát, chứng minh Lâm Bạch đã hoàn lại Lý Lăng Thiên nhân quả. Đến tận đây, Lâm Bạch cùng Lý Lăng Thiên lẫn nhau không thiếu nợ nhau. "Tha mạng, tha mạng, tha mạng." Quỳ trên mặt đất Kha Lăng, trong miệng không ngừng hô tha mạng. Nhìn thấy một màn này, Ngựa Thu Lâm tức giận đến diện mục dữ tợn. Song quyền bóp khanh khách rung động, hận không thể đem Kha Lăng rút gần lột ra. "Hừ, lão đạo chỉ biết không mặt mũi đối với Sở Quốc Thiên Hạ võ giả, quay người tự mình rời đi." Lâm Bạch đi ra phía trước, một cước đem Kha Lăng đá bay ra ngoài, bị Thiên Địa môn đệ tử khác tiếp được. "Cút đi." Thiên Thiên địa môn đệ tử Vịn Kha Lăng vội vàng đuổi kịp lao đạo Mã Thu Minh bước chân. Tại yến hội còn chưa kết thúc trước đó, Mã Thu Minh liền dẫn Thiên địa môn đệ tử dẫn đầu rời tiệc. Nhìn qua Thiên địa môn đám người bóng lưng rời đi, Lâm Bạch cười lạnh, không để ý đến, tiếp theo hỏi, còn có người muốn khiêu chiến sao? Trên yến hội lặng ngắt như tờ. Lâm Bạch lại hỏi nhiều mấy lần, không có ở trên đài khiêu chiến, Lâm Bạch liền đi xuống lôi đài. Thật sự là lợi hại a, thật không nghĩ tới kéo dài hơi tàn Thiên Thủy Tông, thế mà cũng còn có cây già gặp xuân một ngày. Thiên Thủy Tông đều có thể quật khởi, chúng ta Cửu U Ma Cung tất nhiên cũng có thể đồng sơn tái khởi. Ngồi tại Thiên Thánh Đảo biên giới trên chỗ ngồi một cái tông môn bên trong, một nam một nữ lẫn nhau thấp giọng nói ra. Tại bọn hắn tông môn phía sau treo không phải Cửu U Ma Cung tông môn cơ sĩ, mà là một tòa tên là Bạch Cốt Tông tông môn cơ sĩ. Bạch Cốt Tông, Sở Quốc 27 tông một trong, tông môn thực lực cũng không mạnh, tại Sở Quốc 27 trong tông cũng vẹn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng bên trên. Ca ca, ngươi nói, vị này Lâm Bạch Thánh Tử cùng năm đó ở Bão Nguyệt Giang bờ cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt vị kiếm tu thần bí kia, có quan hệ sao? Nữ tử yêu diễm này nói khẽ với nam tử bên người nói ra. Nam tử trầm tư một chút, nói ra, Bão Nguyệt Giang bờ kiếm tu thần bí sẽ phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật, mà vị này Lâm Bạch Thánh Tử thịnh truyền cũng sẽ ngự kiếm chi thuật, mà lại những năm gần đây Sở Quốc thiên hạ một vị duy nhất quật khởi nhanh nhất kiếm tu chính là người này. Năm đó vị kia tại Bão Nguyệt Giang bờ kiếm tu thần bí, chỉ sợ sẽ là trước mặt chúng ta vị này Lâm Bạch Thánh Tử. Một nam một nữ này thấp giọng nói ra. Nữ tử yêu diễm âm thanh lạnh lùng nói, như thế tốt lắm, năm đó không có thể đem Hoàng Tuyền Ma Cốt mang về, làm hại chúng ta bị ma cung trưởng lao trách phạt. Lần này chúng ta tới đến Thiên Thủy Tông, đang muốn thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Nam tử nói ra, xem ra chúng ta muốn lập công lớn, chỉ cần mở ra luyện ma tháp, thả ra Cửu U Ma Cung tiền bối, lại thu hồi Hoàng Tuyền Ma Cốt mà nói, chúng ta tại trong ma cung địa vị, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên a. Muội muội, hôm nay khánh điển sau khi kết thúc, các phương tân khách liền muốn rời đi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta phải nắm chắc thời gian bắt đầu hành động. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 5406, phong ba tạm nghỉ. Thiên Thủy Tông trong sân môn, ngày bình thường là có rất ít lạ lẫm võ giả đến đây. Chỉ có lần này, Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điện, đối với Sở Quốc võ giả mở ra Thiên Thủy Tông sân môn, bọn hắn mới có thể đi vào Thiên Thủy Tông nội địa. Chờ đến yến hội sau khi kết thúc, Thiên Thủy Tông bên trong sân môn cũng đem khôi phục sơ nghiêm. Trải qua Lâm Bạch đánh bại Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử đằng sau, trên yến hội lại không võ giả dám đến khiêu chiến Lâm Bạch. Yến hội có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, cùng Kiều Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, dịch của bọn người nâng cốc luân hoan. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Bạch bưng chén rượu, cầm long huyết ỉu, dần dần đi vào Ngũ Gia Thất Tông cùng hoàng tộc ghế trước đó, ngỏ ý cảm ơn. Lần này đa tạ Tam hoàng tử có thể tới tham gia tại hạ thánh tử tiếp nhận nghi thức. Lâm Bạch đi vào Tam hoàng tử trước mặt, bưng chén rượu vừa cười vừa nói. Tam hoàng tử mỉm cười, bưng chén rượu lên, nói ra, Lâm huynh chính là Sở Quốc năm gần đây ít có thanh niên tài tuấn, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đã lâu, bây giờ lần nữa lập xuống thánh tử, đối với Sở Quốc mà nói cũng là một kiện đại hỷ sự, bản hoàng tử tự nhiên muốn đến chúc mừng. Lâm huynh trở thành thánh tử về sau, cũng coi là chính thức đi vào Sở Quốc đỉnh tiêm thiên kiêu trên sân khấu, ngày sau chúng ta có rất nhiều thời gian có thể giao lưu. Tam hoàng tử cười cùng Lâm Bạch hàn huyên vài câu. Chợt, Lâm Bạch lại đi hướng Lương Vương Thế tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết trước mặt. Lâm Mộ tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, bất quá là chỉ là việc nhỏ. Sao dám cực khổ thế tử điện hạ cùng quận chúa tự mình đến một chuyến đâu? Lâm Bạch đối với Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết cười nói. Sở Tử Mặc bưng chén rượu lên, mỉm cười, "Lâm Bạch, ngươi cũng không nên kiêm tốn, ngươi bây giờ nhưng là đường kim đế đô chạm tay có thể bỏng hồng nhân A Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ đều tới, bản thế tử há có thể không tới." Lâm Bạch cùng Sở Tử Mặc nói chuyện phía vài câu, Sở Thính Tuyết mang theo mạng che mặt, đứng ở bên người Sở Tử Mặc, không nói một lời, ánh mắt của nàng quặn quẽ như tuyết, quét mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch đối với cái này tỷ đệ hai người cười cười, quay người đi hướng Trần Vương điện hạ trên chỗ ngồi. Trần Vương điện hạ trông thấy Lâm Bạch bưng chén rượu đi tới, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. "Trần Vương điện hạ." Lâm Bạch cười hô. Trần Vương điện hạ lập tức nói ra, "Giữa ngươi và ta, không cần như vậy khách sáo. Đến, uống rượu." Trần Vương điện hạ bưng chén rượu, cùng Lâm Bạch uống một hơi cạn sạch. Trần Vương điện hạ thấp giọng nói ra, "Ta vốn cho rằng ngươi đánh Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn đệ tử, sẽ khiến Tam hoàng tử không vui, nhưng nhìn ta vị này Tam hoàng huynh, tựa hồ lòng dạ độ lượng rất lớn a." Lâm Bạch nói ra, nói không chừng trong lòng của hắn đã không vui, nhưng chỉ là không có biểu lộ ra. Trần Vương điện hạ cười nói, "Đừng lo lắng, hết thảy có ta." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Trần Vương điện hạ nói ra, "Hôm nay là ngươi cùng Thiên Thủy Tông lễ lớn, ngươi bây giờ là Thiên Thủy Tông thánh tử, lẽ ra đi chào hỏi tân khách, không cần tại ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Về sau chờ ngươi đến đế đô, chúng ta có là thời điểm uống rượu." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sau đó, Lâm Bạch dần dần đi vào đế đô ngũ đại gia tộc Lý gia, Triệu gia, Tôn gia các loại tông môn trước mặt mời rượu. Từ Lý gia ghế phía trước đi qua, Lâm Bạch đi vào Triệu gia ghế trước đó. Nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch trên mặt nở một nụ cười. Vừa rồi đa tạ Trần huynh bên vực lẽ phải. Lâm Bạch bưng chén rượu cười nói. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn lướt qua Thiên Địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái ghế, thấp giọng nói ra, "Ta ta cũng là không nghĩ tới Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái đúng là như vậy không biết xấu hổ người. Trần Vận ngồi ở bên người Trần Ngư Lạc, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Bạch lại đi hướng Thiên Tiên Tông, còn chưa chờ Lâm Bạch đi tới, Dịch Tùng liền vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, trải qua trận này, Thiên Thủy Tông cùng Lâm Huynh danh tự lại đem lại lần nữa truyền khắp sở quốc thiên hạ, Lâm Huynh cũng sẽ cùng Thiên Thủy Tông cùng một chỗ, danh dương tứ hải a. Lâm Bạch cười nói, cái này còn muốn đa tạ Dịch Tùng bảy mưu nghĩ kế a. Dịch Tùng cười khổ nói, Lâm Huynh cũng đừng giễu cợt ta, kém chút để cho ta chơi thoát. Nếu không phải Lâm Huynh thần thông quảng đại, nói không chừng vừa rồi ta kém chút hại chết Lâm Huynh. Lâm Bạch thở sâu, bình tĩnh nói ra, kỳ thật từ ta leo lên lôi đài một khắc kia trở đi, ta liền biết trận chiến này không thể tránh được, cho nên cũng là có chuẩn bị mà đến. Nếu ta nguyện ý lên đài, vậy ta tự nhiên có biện pháp giải quyết Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn đệ tử. Dịch Tùng gật đầu cười, cùng Lâm Bạch đối ẩm xuống. Đi vào Thánh Liên Cung ghế trước, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đa tạ Hoàng Cô Nương cùng Thánh Liên Cung chư vị tiền bối có thể đến đây tham gia ta Thánh Tử tiếp nhận nghi thức. Hoàng Tính Vân bưng chén rượu lên, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra xinh đẹp động lòng người gương mặt, cười nhẹ nhàng nói ra, giữa bằng hữu, không cần khách khí như vậy đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng chưa nói thêm gì nữa. Tùy theo, Lâm Bạch lại đi tới Đan Hà Tông ghế trước. Thủy Mặc Đan cái kia nha đầu ngốc chính ôm một cái gà quay, ăn đến miệng đầy đầy mỡ. Đan Hà Tông trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, vội vàng lấy ra khăn tay cho Thủy Mặc Đan lau khóe miệng, chỉnh lý áo bào. Lâm Bạch không khỏi thoải mái cười một tiếng, nói ra, "Thủy cô nương, ăn đến được chứ?" Thủy Mặc Đan ngây ngốc cười một tiếng, chỉ mình trong tay gà quay nói ra, "Lâm huynh, cái này gà quay ăn rất ngon đấy, ngươi chờ chút ăn nhiều một chút." "Ách, không đúng, Thiên Thủy Tông là nhà ngươi, ngươi muốn ăn liền có thể ăn, ta lần này sau khi ăn, không biết về sau còn không có cơ hội có thể ăn bảo. Ngươi ăn ít một chút, ta ăn nhiều một chút." Thủy Mặc Đan cười khúc khích. Tại Đông Thiên Liệp Viên thời điểm, Lâm Bạch liền phát hiện cô nương này đầu tựa hồ không quá linh quang, ngu ngu ngốc ngốc, nhưng cũng có một cỗ thiếu niên trẻ sơ sinh tính trẻ con, hồn nhiên ngây thơ, để cho người ta không nhịn được muốn thương yêu. Lâm Bạch cười nói, "Không sao, chờ các ngươi rời đi thời điểm, ta để cho người ta cho các ngươi chuẩn bị thêm một chút gà quay, để cho ngươi mang về Đan Hà Tông đi." Thủy Mặc Đan trong mắt tỏa ánh sáng, mừng thích mắt, nói ra, "Vậy cứ thế quyết định, ta muốn 100 con." "Không không không, ta muốn 1000 con." "Không không không, ta muốn 1 vạn con." Một bên Đan Hà Tông trưởng lão dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục. Lâm Bạch cười cười, cùng Đan Hà Tông trưởng lão Hàn Huyên vài câu về sau, đi hướng Khô Thiền Tông trên chỗ ngồi. Khô Thiền Tông trên chỗ ngồi cũng chỉ có hai người, một vị thân mang rách dưới cả sa lão tăng, một vị manh mối tuấn tú thiếu niên tăng nhân. Bọn hắn ngồi tại trên chỗ ngồi, cũng không cùng những tông môn khác cùng gia tộc tiếp xúc, cũng không ăn uống, cũng không uống rượu, chỉ là khoanh chân ngồi, trong miệng mặc niệm Phật kinh. Lâm Bạch đi qua, vừa cười vừa nói, nghe nói Khô Thiền Tông rất ít tham gia loại yến hội này, không nghĩ tới lần này Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức, các ngươi lại tới. Lão tăng kia mở mắt ra, hiền lành nói một câu, Thiên Thủy Tông, 10 vạn năm trước xuất lực rất nhiều, lại gặp phản vệ, là làm người thổ thức, hôm nay Thiên Thủy Tông trọng lập thánh tử, như vậy khánh điện, Khô Thiền Tông tự nhiên sẽ đến ăn mừng. Lâm Bạch cười gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Đế Vô Ngôn từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lộ ra một tia hiền lành dáng tươi cười, cũng chưa nhiều lời. Lâm Bạch đã sớm biết Đế Vô Ngôn tính tình cổ quái, tựa như là một người câm, không biết nói chuyện. Liền cười đối với Đế Vô Ngôn nhẹ gật đầu, liền đi hướng một chỗ nào trên chỗ ngồi đi. Chương 5407, đến từ Thiên Địa Môn khiêu chiến. Tiền gia trên chỗ ngồi. Lâm Bạch cũng không có trông thấy Tiền Ấn, mà là nhìn thấy một vị hành vi cử chỉ tùy tiện nam tử trung niên. Đây cũng là Tiền gia nhị gia. Tiền bối, tại sao không có trông thấy Tiền Ấn huynh đâu? Lâm Bạch bưng chén rượu đi tới, cười hỏi. Tiền gia nhị gia ngửa đầu cười một tiếng, nói ra, Tiền Ấn tiểu tử kia tại Đế Đô đợi hơn nửa tháng, cũng không có đợi đến ngươi tiếp nhận thánh tử tin tức truyền đến, mà thương đội bên kia có thúc phải gấp, hắn không thể không rời đi Đế Đô. Thế nhưng là hắn chân trước vừa đi, chân sau liền truyền đến ngươi tiếp nhận thánh tử tin tức. Ai? Lâm Bạch cười nói, thì ra là thế. Lâm Bạch thế mới biết, nguyên lai Tiền Ấn tại Đế Đô chờ hơn nửa tháng, chính là vì đợi đến Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí tin tức. Thế nhưng là cuối cùng, Tiền Ấn hay là bỏ qua. Tiền gia nhị gia cười nói, mặc dù Tiền Ấn không thể đến đây tham gia ngươi khánh điện, nhưng hắn đã sớm đoán được ngươi sẽ tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, cho nên tại rời đi trước đó, liền sớm vì ngươi chọn lựa tốt lễ vật. Mặt khác lễ vật lão phu đã tại nhập đảo thời điểm liền giao cho Thiên Thủy Tông. Duy chỉ có phong thư này là Tiền Ấn tiểu tử kia tự tay viết, để cho ta nhất định phải giao cho ngươi. Tiền gia nhị gia từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phong thư, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận phong thư nhìn lên, đóng kín hoàn chỉnh, lại phía trên còn có Tiền Ấn lưu lại đặc biệt khí tức cùng pháp trận, đều chưa từng bị người phá hư. Lâm Bạch ngay trước Tiền gia nhị gia trước mặt, mở ra phong thư. Túi đầu nhìn xem trên phong thư văn tự. Trong thư nội dung đại khái là Tiền Ấn chúc mừng Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, lại giải thích một phen chính mình vì sao không thể tới tham gia. Tại giấy viết thư cuối cùng, Tiền Ấn viết, Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, Tiền Mỗ mặc dù đưa lên một chút bảo vật, nhưng đều không đủ nặng nhẹ. Ở đây, Tiền Mỗ đưa cho Lâm huynh ba cái coi chừng, mong rằng Lâm huynh ghi nhớ. Coi chừng Thiên Địa Môn, coi chừng Tam Hoàng tử, coi chừng Lương Vương. Bút mực tuy nhiều, viết không hết ưu sầu, trang giấy tuy dài, đạo không hết tâm sự. Vân vân Tiền Mỗ từ ngoại cảnh trở về, nhất định phải cùng Lâm huynh nâng cốc luân hoan. Sở Quốc Đế Đô Tiền gia, thánh tử Tiền Ngấn tự tay viết. Lâm Bạch xem xong thư giấy, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. thay ta đa tạ tiền huynh. Lâm Bạch chắp tay đối với Tiền gia nhị gia nói ra. Tuy theo, Lâm Bạch dần dần hướng những tông môn khác mời rượu, giống Vấn Thiên Tông loại tông môn này, nguyên bản cùng Lâm Bạch quan hệ liền không tốt lắm, Lâm Bạch liền cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đại trưởng lão phụ trách chào hỏi hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông tân khách, Lý Tại Ân thì là phụ trách chào hỏi Sở Quốc 27 tông cùng những tông môn khác cùng gia tộc. Lâm Bạch ngẫu nhiên cũng đi qua uống chén rượu, tóm lại, tiến hội từ khi Thiên Địa môn lập trường về sau, tiến triển được đặc biệt thuận lợi. Cũng không có người còn dám náo sự, cũng không có người lại không để ý thủ náo. Cuối cùng, Lâm Bạch bưng chén rượu, đi vào Sở Hy, đại trưởng lão, Lý Tại Ân, cùng trưởng lão các hơn 20 vị thái ớt trưởng lão trước mặt. Đa tạ chư vị trưởng lão hôm nay hộ giá hộ tống, nếu là không có chư vị trưởng lão, chỉ sợ hôm nay trận khánh điện này cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn. Lý Tại Ân cười nói, ngươi là Thiên Thủy Tông thánh tử, chúng ta là Thiên Thủy Tông trưởng lão, ngươi là Thiên Thủy Tông tương lai, mà chúng ta đã là gần đất xa trời lão cốt đầu, tương lai Thiên Thủy Tông vẫn là phải nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Sở Hy cười khanh khách bưng lấy chén rượu, nói ra, hôm nay biểu hiện không tệ, hung hăng đánh Thiên Địa môn, thật là khiến người ta cao hứng. Nhị trưởng lão trên mặt cũng tràn đầy một cỗ kích động cùng vui sướng, không nghĩ tới thánh tử thực lực càng như thế khủng bố, Thiên Địa môn liên thủ với Vân Thiên kiếm phái đều bị thánh tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu là có hướng một ngày thánh tử đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, như vậy ta Thiên Thủy Tông lại đem đạt được một vị cường giả. Lâm Bạch cười cười, cùng chư vị trưởng lão một phen hàn huyên. Đang lúc này, Thiên Địa môn lão đạo Mã Thu Minh đi mà quay lại. Hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí, diện mục dữ tợn từ mây xanh bên trên bay xuống, trong tay khiêng một cây cờ lớn. Đại kỳ kia phía trên, dùng máu me đầm địa viết hai chữ khiêu chiến. Ở sau lưng của hắn, còn tùy tùng Thiên Địa môn một đám đệ tử, từng cái đều là diện mục băng lãnh. Mã Thu Minh đi mà quay lại, khiến cho không ít người vì thế mà choáng váng. Lâm Bạch, Sở Hy, đại trưởng lão mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Thiên Địa môn đây là muốn làm cái gì? Muốn tìm thù sao? Đây là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến sao? Tất cả mọi người nhìn ra được, Thiên Địa môn đi mà quay lại, lần này là kẻ đến không thiện. Nhị trưởng lão mắt sáng lên lợi mang, lạnh giọng quát lớn, Mã đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Mã Thu Minh hừ lạnh một tiếng, đem trong tay chiến kỳ cắm ở Thiên Thánh đảo trên quảng trường trung ương, cao giọng nói ra, hôm nay Thiên Thủy Tông may mắn được Kỳ Lân Thiên Tiêu, Thiên Địa môn đông đảo đệ tử đối với Thánh tử Lâm Bạch thực lực tu vi đều cực kỳ ngưỡng mộ. Lão phu thụ tông môn cùng Thiên Địa môn các đệ tử nhờ vả, hướng đệ tử Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến. Sau 3 tháng, ở trong Thiên Địa môn, mời đệ tử Thiên Thủy Tông luận võ luận bàn luận đạo. Đệ tử Thiên Thủy Tông, các ngươi dám tiếp sao? Mã Thu Minh phát ra luận võ luận đạo khiêu chiến. Nghe thấy Mã Thu Minh câu nói này, không ít người đều sắc mặt trầm xuống. Hôm nay là Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức đại hỷ sự, mà Mã Thu Minh liền hoàn toàn là tại hôm nay, hướng Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến. Như Thiên Thủy Tông không tiếp, đó chính là sợ Thiên Địa môn, này sẽ để Thiên Thủy Tông vừa mới tích lũy quật khởi khí thế lại lần nữa bị thương. Nếu là Thiên Thủy Tông tiếp, 5000 năm trước Lý Lăng Thiên thảm trạng, còn rõ mồn một trước mắt. Mã Thu Minh tại lúc này giống Thiên Thủy Tông phát ra khiêu chiến, không thể nghi ngờ là để Thiên Thủy Tông đâm lao phải theo lao. Sở Hy sắc mặt cấp tốc biến ảo, đại trưởng lão cùng mặt khác tất cả trưởng lão lẫn nhau trao đổi một phen ánh mắt, trên mặt đều là một mảnh âm trầm. Lâm Bạch nhìn thấy Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão đều không ngôn ngữ, lúc này cười và nói, Thiên Địa môn muốn khiêu chiến đệ tử Thiên Thủy Tông. Kha Lăng tuần tự hai lần thua trong tay của ta, chẳng lẽ Thiên Địa môn còn có những thiên tài khác là của ta đối thủ sao? Thiên Địa môn nhất định phải tự rước lấy nhục sao? Lâm Bạch nói ra câu nói này, không ít người cũng cảm thấy có đạo lý. Thánh tử chính là mỗi một cái tông môn cùng gia tộc bên trong ưu tú nhất, thực lực mạnh nhất đệ tử. Liền ngay cả Kha Lăng đều bại ở trong tay Lâm Bạch, Thiên Địa môn còn có cái gì dạng võ giả có thể là Lâm Bạch đối thủ đâu? Lâm Bạch lại cười khẩy nói, chẳng lẽ lại Thiên Địa môn là muốn phái ra mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đến cùng ta một cái đạo thần cảnh giới võ giả luận võ luận bàn sao? Lão đạo Mã Thu Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, xin mời Lâm Bạch thánh tử yên tâm. Nếu là luận võ luận bàn luận đạo, vậy dĩ nhiên là cùng cảnh giới võ giả luận bàn. Ta Thiên Địa môn người người như rồng, cao thủ nhiều như mây, Kha Lăng chẳng qua là trong đó không có ý nghĩa một tên tiểu đệ tử mà thôi. Kha Lăng mặc dù bại, nhưng ta Thiên Địa môn đệ tử khác, chưa hẳn không phải Lâm Bạch thánh tử đối thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Sau 3 tháng, Lâm Mộ tự nhiên tiến về Thiên Địa môn, lĩnh giáo Thiên Địa môn đạo thần cảnh giới võ giả cao chiêu. Mã Thu Minh nghe vậy, lúc này lại hỉ, nói ra, cái kia sau 3 tháng, vận đạo cùng Thiên Địa môn đệ tử liền xin đợi Thiên Thủy Tông chư vị đại giá quang lâm. Chúng ta đi. Nói xong, Mã Thu Minh cũng không quay đầu lại mang theo môn hạ đệ tử quay người rời đi. Chương 5408, say rượu. Thiên Thủy Tông bọn người nhìn qua Thiên Địa môn đông đảo đệ tử bóng lưng rời đi, sắc mặt đều đặc biệt tâm trầm. Lần trước Thiên Địa môn đối với Thiên Thủy Tông khởi xướng luận đạo khiêu chiến, hay là tại 5000 năm trước. Mà một lần kia, lúc ấy bị Thiên Thủy Tông ký thác kỳ vọng Lý Lăng Thiên, đến Thiên Địa môn về sau, liền bị Thiên Địa môn vu hãm nói Lý Lăng Thiên lén xông vào Thiên Địa môn cấm địa, nưu toan trộm lấy Thiên Địa môn chí bảo. Lý Lăng Thiên lúc trở lại đã là một bộ thi thể, mà bây giờ Thiên Thủy Tông chuyên môn tổ chức thánh tử tiếp nhận đại điện, muốn mượn dùng Lâm Bạch thánh tử khí thế để Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Lại không nghĩ rằng Thiên Địa môn lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện, tại tiếp nhận trên đại điện thua với Lâm Bạch đằng sau, trong lòng không phục, càng là hướng Thiên Thủy Tông phát ra luận đạo khiêu chiến. Lâm Vinh, ngươi làm sao lại đáp ứng? Có phải hay không quá vọng động rồi? Đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng thiên địa môn luận đạo khiêu chiến, có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Bạch trong lòng rất bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái, nói ra, không có chuyện gì, đại trưởng lão, nếu là chúng ta không đáp ứng, thiên địa môn hôm nay cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho chúng ta đáp ứng. Lâm Bạch đã nhìn ra, thiên địa môn hôm nay thế tất yếu cho Thiên Thủy Tông khó coi, nếu bọn họ không đạt tới mục đích, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Không sao, sau 3 tháng, ta đi một chuyến thiên địa môn là được. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, sau 3 tháng, đi thiên địa môn tham gia luận đạo khiêu chiến, tông môn đệ tử khác không cần tham gia, một mình ta tiến đến là đủ. Một mình ngươi? Sở Hy cùng đại trưởng lão nghe vậy đều là sửng sở. Rõ ràng, thiên địa môn đã là một tòa đầm rồng hang hổ. Liền xem như Thiên Thủy Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể từ thiên địa môn bên trong đi tới. Mà Lâm Bạch lẻ loi một mình tiến đến, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng của sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, không được, thiên địa môn rõ ràng là hồng môn yến, ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Lâm Bạch nói ra, ta một người đi, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta còn có thể nghĩ biện pháp thoát thân, chí ít ta có thể bảo toàn tính mạng của mình. Nếu là có những tông môn khác đệ tử cùng nhau đi tới, nhiều người, ngược lại bất lợi cho ưu thế của chúng ta. Bằng vào thực lực của ta, phóng nhãn bây giờ Sở Quốc Thiên Hạ thanh niên bối phận võ giả bên trong, có thể thắng người của ta, Phượng Mao Lân Giác, không đủ một tay số lượng. Chỉ cần thiên địa môn không sử dụng Thái Ức đạo quả cùng Đại La đạo quả cảnh giới võ giả vây giết ta, ta chắc chắn khải hoàn mà về. Lâm Bạch giải thích nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Nhị trưởng lão nói ra, vậy đã như vậy, sau 3 tháng, lão phu cùng ngươi đi một chuyến, quản chi là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể giết ra một con đường xuống tới. Mấy vị trưởng lão hợp lại mà tính, đều muốn đi theo Lâm Bạch tiến đến. Chỉ có Sở Hy sắc mặt hơi trầm xuống, hơi trầm mặc về sau, mở miệng nói ra, sau 3 tháng sự tình, sau 3 tháng đang nói đi. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thấy thế, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng tận đều là trầm mặt xuống. Theo thiên địa môn phát ra khiêu chiến về sau, Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận đại điện, cũng thuận lợi hoàn thành. Đang lúc hoàng hôn, các đại tông môn cùng gia tộc nhau nhau rời đi Thiên Thánh Đảo, trở lại trong trụ sở nghỉ ngơi. Mà có chút tông môn thì là trong đêm rời đi Thiên Thủy Tông. Dựa theo Thiên Thủy Tông quy củ, tất cả đến đây tham gia khánh điển gia tộc cùng tông môn, đều có thể tại Thiên Thủy Tông trong sơn môn lưu lại 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, nếu là còn muốn dừng lại, vậy thì nhất định phải muốn lấy được Thiên Thủy Tông cho phép. Thiên Thánh Đảo Thánh Tử tiếp nhận đại điện sau khi kết thúc, Lâm Bạch liền không có ở đến Thiên Thủy Tông Thánh Tử chuyên môn trên hòn đảo, vẫn như cũng là ở lại trên Minh Nguyệt Đảo. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch mời tới Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan mấy vị thánh tử trên Minh Nguyệt Đảo nâng cốc ngôn hoan, uống đến bình minh. Ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo trong tẩm cung tỉnh lại, đầu đau muốn nước, mặt lộ thống khổ. Hắn đã nhớ không nổi hôm qua đến tột cùng uống bao nhiêu long huyết rượu, nhưng chỉ biết đạo Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc đều tội đến bất tỉnh nhân sự, là bị Hoàng Tình Vân cùng Thủy Mặc Đan nhấc trở về. Lâm Bạch, ngươi đã tỉnh. Tiêu Mạt từ bên ngoài tẩm cung đi tới, nhìn thấy Lâm Bạch ngồi tại trên giường xoa mi tâm, lúc này cười đi tới. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bát ngọc, lại lấy ra một viên đan dược, một chút linh thủy. Đem đan dược ném vào linh thủy bên trong, đan dược cấp tốc hòa tan, trở thành một bát thuốc thang. Long huyết tiểu không cách nào từ linh lực thôi hóa, uống say về sau, mười phần khó chịu, đầu đau muốn nước. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái đan hóa thành linh thủy, có thể cho ngươi hảo hảo mà chịu được một chút. Uống nhanh đi. Tiêu Mạt đem bát ngọc đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ nhàng uống một ngụm. Bát ngọc bên trong linh thủy giống như khe núi cam tuyển, để Lâm Bạch toàn thân một trận sảng khoái. Ta hôm qua uống bao nhiêu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hay là cảm giác đau đầu, liền hỏi. Tiêu Mạt gắt giọng, có chừng hơn 130 đàn long huyết tử đi. Lâm Bạch vạn phần im lặng, nói ra, ta làm sao lại uống nhiều như vậy? Tiêu Mạt kinh ngạc hỏi, ngươi không nhớ rõ? Lâm Bạch mở mịt lắc đầu, nói ra, ta đầu óc trống rỗng. Tiêu Mạt tức giận ngồi tại bên giường, tham thẳm nói ra, vừa mới bắt đầu còn không có uống nhiều như vậy, về sau Dịch Tùng cái kia tên vô lại mời rượu, nói Trần Ngư Lạc tuyệt đối uống bất quá ngươi. Trần Ngư Lạc là nhân vật bậc nào, cả một đời đều chưa từng người nhận thua. Hắn nghe chút, đã nói một câu đánh nhau ta đánh không lại, chẳng lẽ uống rượu còn uống bất quá sao? Thế là, hai người các ngươi liền bắt đầu uống, một vò tiếp lấy một vò. Ta khuyên như thế nào ngươi, đều không khuyên nổi. Lâm Bạch bưng bít lấy cái chán, khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Dịch Tùng tiểu tử này, ai? Lâm Bạch dở khóc dở cười. Tiêu Mạt thấp giọng nói ra, Dịch Tùng xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới. Ngươi giao đều là cái gì hồ bằng cầu hữu a? Lâm Bạch cười khổ nói, những lời này, ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, dù nói thế nào, Dịch Tùng cũng là Thiên Tiên Tông thánh tử. Đêm qua cũng là mọi người nhất thời cao hứng, còn may là tại trong tông môn, uống nhiều quá cũng không sao. Tiêu Mạt gặp không tranh nổi Lâm Bạch, liền nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, uống long huyết tiểu uống say, thân thể kia cũng không tốt thụ. Lâm Bạch nằm ở trên giường. Tiêu Mạt thanh tú động lòng người ngồi tại trên mép giường. Giờ phút này ngoài cửa sổ minh nguyệt vừa vặn, ánh trăng trong ngần lộ ra song cửa sổ, sái nhập trong phòng, rơi vào Tiêu Mạt trắng nõn không đùi trên váy dài, khiến cho Tiểu Mạt nguyên bản liền xinh đẹp vô song trên thân, lại nhiều chỗ mấy phần tiên linh chi khí. Lâm Bạch cũng ngủ không được, nằm ở trên giường, ngắm nhìn Tiểu Mạt. Bây giờ Tiểu Mạt bộ dáng, giống như là một cô vợ nhỏ đang chiếu cố uống nhiều trợ phu. Ngươi đang nhìn cái gì?
Tiểu Mạt phát hiện Lâm Bạch đang mục quang chuyên chú nhìn xem chính mình, không khỏi trên mặt hiện ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, hờn dỗi một câu. Đột nhiên, Tiểu Mạt nhớ tới trước đó Lâm Bạch tại Bách Thắng lâu trước hứa hẹn, chỉ cần hắn trở thành thánh tử, Bách Thắng lâu liền đáp ứng để Lâm Bạch ở rể Bách Thắng lâu. Mà bây giờ Lâm Bạch đã trở thành thánh tử, như vậy tính toán ra, Tiểu Mạt đã coi như là Lâm Bạch vị hôn thê. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Mạt gả cho Lâm Bạch cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chương 5409, phong ba lại nổi lên. Tiểu Mạt cùng Lâm Bạch, hai người đều xem như Thiên Thủy Tông bên trong có tên thanh niên tài tuấn. Lâm Bạch cũng không cần nhiều lời, làm Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, lực áp Lý Nguyên Tông, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi rất nhiều thiên tài, leo lên thánh tử vị trí.